Tuy rằng Trầm Châu không nói, nhưng mà hắn tại biết rõ cha mẹ của hắn đều cùng độc phiến không có quan hệ thời điểm hắn là thở dài một hơi, hắn không ngại thân thế của mình, nhưng mà hắn sợ hai thân thế của mình ảnh hưởng đến Gào Đi cùng với hắn Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua Tư Sâm Hải vừa liếc nhìn Trầm Châu, trên mặt có chút xoắn xuýt. Tư Sâm Hải nhìn nàng cái bộ dáng này xách một tiếng, quả nhiên nữ sinh hướng bên ngoài. Ta không có, nếu mà khả năng ta muốn tự tay giết nàng. Tư Miểu Miểu giọng điệu rất nghiêm túc, nói xong câu này nàng xem một cái Trầm Châu, chính là Trầm Châu phụ mẫu cũng là anh hùng a, nếu mà còn sống là tốt. Trầm Châu nắm tay nàng, nếu mà còn sống chúng ta có thể mình tìm ra, ba người muốn là không muốn đã không thấy tăm hơi. Mấy ngày này Trầm Châu tiếng này ba là càng làm càng quen miệng. Nhưng mà Tư Sâm Hải lại càng xem tiểu tử này càng không vừa mắt. Lần này nghe thấy hắn lại bắt đầu gọi ba, liếc hắn một cái, thôi đi, không lãng phí nhiều thời gian như vậy, tiểu lưu ngươi cùng Lục Xuyên nói, ta xế chiều đi thấy Kim Phượng. Tiểu lưu ai rồi một tiếng, cùng bọn hắn lại nói mấy câu liền đi. Trầm Châu nhìn thấy tiểu lưu đóng cửa sau đó mới thu hồi ánh mắt, thật không cần thiết. Làm sao sẽ không cần thiết đâu, đó có thể là ngươi thân nhân duy nhất rồi. Tư Miểu Miểu thấp giọng nói, mà lại nói chưa chắc hắn, nàng vẫn còn chờ ngươi đi cứu nàng đi. Chương 325, hận không được ngươi lập tức chết đi. Lúc xế chiều Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đều cùng đi Sâm Hải trở về sở cảnh sát. Kim Vượng cùng Độc Lang vẫn không có đi trạm tạm giam, Lục Xuyên kiên trì để cho người đợi ở trong bót cảnh sát. Gặp bọn họ đến Lục Xuyên từ một đống trong văn kiện mặt ngẩng đầu, sau đó đứng lên, Tư Tiền Bối, Trầm Châu, Miểu Miểu. Trầm Châu nhìn đến hắn vành mắt đen nở nụ cười, cực khổ rồi. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, tạm được. Nếu như các ngươi phu thê ban đầu bất hành hạ một chút, hắn cũng không đến mức thật mệt mỏi thành chó. Lục Xuyên cuối cùng tự mình đẩy Tư Sâm Hải vào phòng thẩm vấn. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu tắc khứ rồi phòng quan sát. Kim Vượng được mang đi ra thời điểm Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu ánh mắt đều thay đổi rất lạnh. Nàng tấm kia nguyên bản cùng Trầm Châu có 7 phần tương tự mặt lúc này chỉ còn lại 2-3 phần rồi. Bởi vì nàng thoạt nhìn quá già nua rồi, nàng là ngồi trên xe lăn bị đẩy ra. Lúc trước Tư Sâm Hải xuất thủ đem nàng tay chân gân đều đánh gãy, hơn nữa không biết có phải hay không là ai đã thông báo rồi, y viện bác sĩ cuối cùng nói một câu thời gian quá lâu tiếp không trở lại. Kim Vượng biết là có người không muốn nó tiếp trở về mà thôi. Cho dù bị đánh gãy tay chân gân nhưng mà nàng hay là bị cột vào xe lăn, miệng cũng bị trở lại. Nàng nhìn thấy Tư Sâm Hải thời điểm trong đôi mắt toát ra cuồng nhiệt ánh sáng. Nhưng mà Tư Sâm Hải nhìn nàng ánh mắt chính là không hề che giấu chán ghét. Lục Xuyên tỏ ý đẩy Kim Phượng đi ra ngoài đồng sự lấy ra trong miệng nàng bài. Kim Phượng âm thanh khàn khàn gọi, "A Hải." Tư Sâm Hải giống như là nhìn lâu nàng một cái đều ác tâm, rời đi ánh mắt, giọng điệu băng lãnh, "Muốn nói gì, mau mau nói xong nói cho ta người ở đâu." Kim Phượng nghe được câu này bỗng nhiên cười, "Nếu không phải cái điều kiện này, người có phải hay không sẽ không tới nhìn ta." Kim Phượng nữ sĩ xin chú ý, chúng ta cái này gọi là tra hỏi, không gọi nhìn. Lục Xuyên lời biếng mở miệng, "Ngươi là tội phạm, mà chúng ta là cảnh sát." Một câu nói đem nàng cùng Tư Sâm Hải khoảng cách nói tới rất rõ ràng. Lục Xuyên giễu cợt nhìn nàng một cái, chớ rắc vàng trên mặt mình, còn nhìn. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đây. Nhìn đến theo dõi Tư Miểu Miểu không nhịn được nhỏ giọng nói một câu, trước kia Lục Xuyên là một cái rất ưu nhã thân sĩ người, như một học giả, cảm giác trận này có phải hay không cùng Chu Dương sống lâu sao? Nói chuyện rất có Chu Dương kia mùi. Trầm Châu nghe vậy cũng cười một hồi, Chu Dương sức cảm hóa rất mạnh, nhưng mà ta cảm giác càng nhiều hơn chính là tâm hắn bên trong oán khí đi. Dù sao từ đặc biệt án tổ đến bây giờ đến biên giới đã 3-4 tháng rồi, vụ án càng kéo càng dài, Lục Xuyên đều mắt thường có thể thấy được tiểu tụy. Tư Miểu Miểu suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý gật đầu một cái. Kim Vượng ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, bên trong mang theo chán ghét. Lại là này cái Lục cảnh quan, trận này cơ bản đều là mỗi ngày nhìn, hơn nữa người này nói là thật khó nghe. Tư Sâm Hải ngược lại tâm tình không tệ nhìn thoáng qua Lục Xuyên, chẳng trách tuổi còn trẻ có thể gánh đại cục, là cái không tồi tiểu tử. Lục Xuyên giống như là hậu chi hậu giác ô kìa rồi một tiếng, nhìn về phía Tư Sâm Hải, tiền bối ta nói sai sao? Nói không sai, rất đúng. Tư Sâm Hải cười tiếp một tiếng. Kim Vượng sắc mặt trong nháy mắt càng khó coi rồi, các ngươi không muốn biết người ở đâu sao? Lúc nói lời này ngữ khí của nàng có chút âm u lạnh lẽo, cũng có chút đắc ý. Tư Sâm Hải lại không mắc bẫy này, ngươi muốn sao liền nói, hoặc là coi thôi đi, chúng ta sớm muộn cũng có thể tìm ra, tới gặp ngươi chỉ là ta nghĩ tiết kiệm một chút thời gian. Các ngươi không tìm được. Kim Vượng đắc ý mà nói, ta không nói các ngươi cả đời cũng không tìm thấy. Lục Xuyên lại bật cười một tiếng, khó nói, ngươi cũng đừng quá tự tin, ngươi không nói người bên cạnh ngươi cuối cùng nói, chớ cùng ta nói ngươi mỗi lần đều là một người đi chỗ đó địa phương. Ngươi xem lên cũng không giống như vậy tự lực cánh sinh người a. Lục Xuyên trong mắt mang theo lanh ý, nụ cười trên mặt cũng có vẻ băng lãnh, cho nên ngươi đừng quá tự đắc, giống như Tư Tiền Bối nói, chúng ta chỉ là vì tiết kiệm một chút thời gian. Kim Vượng trên mặt biểu tình đắc ý chậm rãi biến mất rồi. Mọi người biết rõ Lục Xuyên đã đoán đúng, đám kia Kim Vượng thủ hạ tuyệt đối còn có người đi qua chỗ đó, cho dù hắn chưa chắc biết rõ nơi đó có cái gì đáng giá Kim Vượng đi, nhưng mà nhất định là có người đi qua. Kim Vượng trầm mặc một chút, vừa nhìn về phía Tư Sâm Hải, "A Hải, ngươi trả lời ta mấy vấn đề ta sẽ nói cho các ngươi biết người ở đâu." Nàng giống như là sợ Tư Sâm Hải sẽ tự tuyệt, ta nói các ngươi trực tiếp bỏ tới có thể tìm ra, nếu như ta không nói, các ngươi vẫn là phải tốn không ít thời gian. Chính là ta đã đoán được. Tư Sâm Hải bỗng nhiên mở miệng, nguyên bản không xác định, nhưng là bây giờ đã đoán được. Lời nói của hắn để cho trong phòng thẩm vấn người còn có nhìn đến theo dõi Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đều ngẩn ra. Tư Sâm Hải nhàn nhạt nhìn đến Kim Vượng, người hẳn đang y viện đi. Thịnh Nhân y viện, trước Tô gia danh hạ một cái trong đó y viện. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng. Nhìn đến Kim Phượng thay đổi mặt tái nhợt, ta vừa mới cụt tay chân đoạn thời gian đó ngươi bỗng nhiên cho ta chuyển y viện, lúc đó ta còn tưởng rằng là bởi vì ta tung tích bị phát hiện mới chuyển viện, bây giờ nhìn lại cũng không phải. Hơn nữa xuất viện sau đó ta mỗi lần phúc tra ngươi đều mang ta tới nơi đó, tự mình theo ta đi, nhưng mà ngươi cuối cùng biến mất vài chục phút. phải đi nhìn người đi. Ta đoán một chút, sống sót chính là Kim Thám, cả ca ngươi. Kim Vượng không nghĩ đến hắn liền nhanh như vậy đoán được. Bất quá Tư Xâm Hải luôn luôn rất thông minh, không thì bản thân cũng sẽ không như thế mê luyến hắn. Kim Vượng giống như là nghĩ đến cái gì một dạng cười nói, nguyên lai ngươi mỗi lần đều chú ý tới ta biến mất vài chục phút, A Hải ngươi chính là rất quan tâm ta. Trong phòng thẩm vấn Lục Xuyên còn có nhìn đến theo dõi Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu trên mặt đều lộ ra biểu tình chán ghét. Duy chỉ có Tư Xâm Hải mặt không đổi sắc, không có nhìn lâu Kim Vượng một cái, âm thanh lãnh đạo, ta đương nhiên chú ý ngươi, ta muốn vô số lần chạy trốn biện pháp, chỉ chết luôn là khuyết điểm đồ vật. Kim Vượng nụ cười trở nên có chút bi thương, ngươi bây giờ xem như chạy đi. Không phải trốn, là các ngươi bị dẫn độ, tổ quốc của ta tới đón ta trở về. Tư Xâm Hải nói xong câu này nhìn về phía Lục Xuyên, chúng ta đi thôi. Lục Xuyên đứng lên đi tới Tư Xâm Hải sau lưng. Kim Vượng không nghĩ đến hắn thật cứ đi như thế, nàng có chút hoảng, A Hải, ngươi thật đối với ta một chút tình cảm đều không có không? Tư Xâm Hải cười một tiếng, tại sao không có đây? Kim Vượng trên mặt để lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ta mỗi một thiên, mỗi một phút mỗi một giây đều hận không được ngươi lập tức chết đi. Tư Xâm Hải âm thanh mang theo thấu xương hận ý, để cho Kim Vượng màu máu trên mặt toàn bộ thoát ra. A Hải, Tư Xâm Hải thấp giọng nói một câu, đi thôi, nhiều hơn nữa đợi một hồi ta đều cảm thấy ác tâm. Lục Xuyên đáp một tiếng, đẩy Tư Xâm Hải sải bước ly khai. Toàn bộ quá trình không đến 30 phút. Tư Miểu Miểu nhìn đến trong theo dõi mặt nữ nhân, trên mặt nàng viết đầy khổ sở cùng tuyệt vọng. Tư Miểu Miểu nhìn rất lâu, thẳng đến Trầm Châu nói, chúng ta đi thôi. Chương 326, rốt cuộc cười. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đi ra sau đó thấy được tại Lục Xuyên bên bàn uống trà Tư Xâm Hải, hắn thoạt nhìn không có gì khác thường, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười, cùng Lục Xuyên nói gì đó. Gặp bọn họ từ phòng quan sát đi ra lên tiếng chào hỏi, nhìn xong nói đùa. Trầm Châu gật đầu một cái, khóc rất thảm. Tư Xâm Hải cười một tiếng, còn chưa đủ thảm đi. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua người đến người đi sợ cảnh sát, cuối cùng vẫn là không có đem mép lời nói cửa ra vào. Cho dù hai cha con đều chung sống hơn nửa tháng, thoạt nhìn sống chung cũng rất tự nhiên nhắn nhủi. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết đối với đối phương vẫn là không tự chủ cẩn thận từng ly từng tí, có vài đề tài đều sẽ cẩn thận tránh né. Ví như bây giờ, kỳ thực Tư Miểu Miểu một mực canh cánh trong lòng một chuyện chính là Tư Xâm Hải 3 năm này cùng Kim Phượng rốt cuộc là quan hệ ra sao. Tuy rằng trong nội tâm nàng cho rằng bọn họ không thể nào phát sinh cái gì, Tư Xâm Hải không giống loại người như vậy. Nhưng mà nàng vẫn là muốn hỏi, muốn giúp mụ mụ hỏi một câu. Tư Miểu Miểu tất cả đối với Tư Xâm Hải ấn tượng có rất nhiều đến từ mụ mụ, còn có người bên cạnh. Nàng cùng Tư Xâm Hải giữa cách 20 năm, nàng kỳ thực không biết ba bà của mình. Lời này nghe liền thật để cho người khó chịu. Tư Xâm Hải chú ý đến Tư Miểu Miểu muốn nói lại thôi biểu tình, hắn nhìn thoáng qua Trầm Châu, đã gọi người đi bệnh viện tra xét, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trầm Châu ánh mắt lóe lóe, gật đầu một cái, biết rồi. Miểu Miểu, ngươi muốn cùng ba bà trò chuyện một chút sao? Tư Xâm Hải nhẹ giọng hỏi Tư Miểu Miểu, hắn nhìn đến trong ánh mắt nàng mang theo ôn nhu và khích lệ. Tư Miểu Miểu cùng hắn nhìn nhau một hồi mới gật đầu một cái, có thể chứ? Đương nhiên, Tư Xâm Hải cười, ngươi nhớ trò chuyện cái gì đều được. Nói xong hắn nhìn về phía Lục Xuyên, Lục đội, mượn cái văn phòng sao? Lục Xuyên vội vàng nói, đừng gọi ta Lục đội a tiền bối, ta không chịu nổi, gọi ta Lục Xuyên là được, bên kia trống không kia các ngươi có thể dùng, ta cũng không thích văn phòng làm việc. Tư Xâm Hải cười nói, được. Tư Miểu Miểu đi tới Tư Xâm Hải sau lưng đẩy hắn chuẩn bị đi. Tư Xâm Hải nhìn thoáng qua đứng tại chỗ Trầm Châu, cùng nhau đi vào. Lục Xuyên quăng tới lộ vẻ cười ánh mắt, còn không mau đi. Người một nhà hào hào trò chuyện một chút. Trầm Châu sửng sốt một chút đi tới, kết quả xe lăn sau đó một cái tay méo một cái Tư Miểu Miểu tay cùng nhau đi hướng bên kia rồi. Lục Xuyên lẩm bẩm một câu, người ta một nhà xung đẩy, độc thân cầu chân không chạm đất. Vừa vặn đi ngang qua Chu Dương nhạy cảm cắt một tiếng. Lục Xuyên cười lên tiếng, không gì, làm việc đi. Tư Miểu Miểu sau khi đóng cửa lại nhìn đến Tư Xâm Hải. Tư Xâm Hải nhìn hai người bọn họ một cái, làm a, đứng yên làm sao? Chờ bọn hắn ngồi vào trên ghế salon sau đó Tư Xâm Hải mới nhìn Tư Miểu Miểu, muốn hỏi cái gì? Tư Miểu Miểu vẫn còn có chút do dự, có mấy lời hỏi ra lời lại không thể vãn hồi. Nàng không biết nếu như là mụ mụ có thể hay không hỏi, có phải hay không muốn hỏi ta theo Kim Phượng quan hệ. Tư Xâm Hải nhìn đến nàng có chút do dự biểu tình mình chủ động lên tiếng. Mọi người đều biết Kim Phượng sẽ cứu ta là bởi vì nhìn bên trên ta, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, nàng xác thực mê luyến ta. Tư Xâm Hải nhắc tới Kim Phượng thời điểm trên mặt vẫn là viết đầy không hề che giấu chán ghét, nhưng mà ta đối với nàng ngoại trừ chán ghét cùng căm ghét không có cái khác tình cảm. Tư Xâm Hải nhìn chằm chằm Tư Miểu Miểu nói, năm đó ta cụt tay chân nằm trên giường không sai biệt lắm một năm. Thanh âm của hắn có chút hoảng hốt, cho nên ta theo Kim Phượng không thể nào phát sinh cái gì. Ba ba. Tư Miểu Miểu thấp giọng kêu một tiếng, bên cạnh Trầm Châu đưa tay nắm tay nàng. Tư Xâm Hải lại cười một hồi, cái này không có gì không thể nói Miểu Miểu, ta không có phản bội mẹ ngươi, chờ trở về đi tới ta cũng vẫn là muốn đi theo nàng nói một chút. Tư Xâm Hải trong mắt lóe lên lệ quang, bất quá mẹ ngươi là cái tiểu thổ tinh, đánh giá lại nên sinh buồn bực rồi, ta còn phải dỗ. Tư Miểu Miểu hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, đây là bọn hắn hai cha con nàng lần đầu tiên nói tới Trầm Cô Lăng. Trầm Châu không tiếng động nắm chặt Tư Miểu Miểu tay, hắn lúc này cảm giác mình không cần thiết đánh gãy bọn hắn. Tư Xâm Hải nhìn đến Tư Miểu Miểu đỏ bừng hốc mắt nở nụ cười, đừng khóc. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Châu, sau đó nói, sở dĩ đem Trầm Châu cũng gọi là đi vào là bởi vì ta muốn cho ngươi nhìn xem cái này. Tư Xâm Hải chậm rãi xốc lên y phục của mình, bụng dựa vào xuống trên vị trí tràn đầy vết thương, những vết thương kia có tân tình bạn cố chi, giống như là dùng đao mảnh tìm tới đi. Tư Miểu Miểu hốc mắt đỏ hơn, Kim Phượng làm ra. Giọng nói kia giống như là hận không được hiện tại liền đi đem Kim Phượng giết. Không phải. Tư Xâm Hải lại lắc lắc đầu, tự ta rạch. Hắn tự tay tại phần eo của mình sờ một cái, móc ra một tấm lưỡi dao, cái này lưỡi dao ta mang theo 3 năm rồi. Kim Phượng yêu thích Tư Xâm Hải. Loại này yêu thích xong nàng khẳng định muốn chiếm hữu cái nam nhân này. chính là Tư Sâm Hải đối với nàng chán ghét cho tới bây giờ đều là không hề che giấu. Nàng từng hạ xuống thuốc, cho mình từng hạ xuống, cũng đưa ta từng hạ xuống. Tư Sâm Hải âm thanh rất lạnh, miểu miểu rất ít người có thể ngăn cản tác dụng của dược vật, ta lần đầu tiên dùng không phải lưỡi dao, là gốm sứ. Tư Sâm Hải lần đầu tiên bị Kim Phượng hạ dược thời điểm là bên dưới tại trong thức ăn, hắn phản ứng rất nhanh, thân thể nóng gian cảm giác quá rõ ràng rồi. Tư Sâm Hải cuối cùng phá vỡ trên mặt bàn thức ăn. Gốm sứ từ ta bụng tắm vào rồi. Tư Sâm Hải âm thanh rất thấp, bác sĩ nói có thể nhìn thấy rồi. Một lần kia để cho Kim Phượng rất tức giận, nàng cho Tư Sâm Hải một tấm lưỡi dao, ngươi không phải yêu thích vẽ bụng sao? Cho ngươi, lần sau ngươi cũng đừng dùng gốm sứ rồi, trực tiếp dùng dao mảnh đi. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Tổng cộng 256 lần. Miểu Miểu, ta không hề có lỗi với mẹ ngươi. Tư Sâm Hải nhìn đến Tư Miểu Miểu nhẹ giọng nói, ta không phải một cái đạt tiêu chuẩn trợ phu, nhưng mà ta nhất định sẽ cho ta thê tử cơ bản nhất tận tâm. Tư Miểu Miểu gắt gao nắm được trầm châu tay, nước mắt từ trong hốc mắt rớt ra, nàng nhìn Tư Sâm Hải đã để xuống y phục, chỗ đó tràn đầy vết sẹo. Đây là ba ba của nàng cho mụ mụ cơ bản nhất tận tâm. Ba ba, có lỗi với. Tư Miểu Miểu khóc thút thít nói, ta không nên hỏi. Không sao Miểu Miểu. Tư Sâm Hải hoạt động xe lăn tới gần nàng, đưa tay sờ một cái tóc của nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Chúng ta là cha con, ngươi có thể hỏi, ngươi cũng có thể giúp ngươi mụ mụ hỏi. Đây là ta mắc nợ các ngươi. Trầm Châu thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Tư Miểu Miểu, đừng khóc. Trận này ngươi khóc đều giống như cái tiểu lệ người. Tư Sâm Hải nhìn đến hắn ở ngay trước mặt chính mình ôm Tư Miểu Miểu động tác xách một tiếng. Lúc này không phải là cha già yêu ôm một cái sao? Trầm Châu nhíu mày cùng Tư Sâm Hải liếc nhau một cái, ta là lão công, ngươi là cha già, lúc này đương nhiên là ta ôm. Tư Sâm Hải không nhịn được cười mắng một tiếng, tiểu tử thối, muốn ăn đòn đây. Tư Miểu Miểu cũng không nhịn được cười. Trầm Châu thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cười. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 327, phụ tử. Cung Tư Sâm Hải đoán không sai bị lắm, bọn hắn thật tại ý viện tìm được một cái nam nhân, một cái hôn mê nam nhân. Trầm Châu nhận được Lục Xuyên điện thoại thời điểm trầm mặc rất lâu, Lục Xuyên ở bên kia thở dài, tới xem một chút đi, ta vừa tới, cái nam nhân kia cùng ngươi rất giống. Trầm Châu cuối cùng mở miệng, được, ta đi qua. Cúp điện thoại sau đó Tư Miểu Miểu nhìn về phía hắn, Tư Sâm Hải vừa mới nói mệt mỏi đã đi nghỉ ngơi, cho nên trong căn phòng chỉ có Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu. Trong bệnh viện người kia là ba người sao? Tư Miểu Miểu nhìn đến Trầm Châu hỏi, Trầm Châu trên mặt không nhìn ra vui giận, thậm chí ánh mắt đều là không có chút rung động nào. Tư Miểu Miểu đã sớm phát hiện từ khi sự tình sau khi kết thúc Trầm Châu tâm tình biểu đạt đã rất yếu ớt. Hàn Tử Tình cho hắn đã làm tâm lý dạy kèm, nhưng mà hiệu quả không lớn. Gần Trầm Châu nhiều nhất chính là mặt không biểu tình. Cho dù là thật cao hứng trên mặt hắn xuất hiện cười cũng biết rất nhanh liền biến mất. Hàn Tử Tình nói hắn chỉ là một thói quen bình thường tính tự bảo vệ mình ý thức, giống như là người đeo lên một lớp mặt nạ, cái mặt nạ này là hắn cho người nhìn, chỉ cần hắn không nghĩ, cái mặt nạ này cũng sẽ không xuống. Tư Miểu Miểu nghĩ tới trước Trầm Châu vừa tới Giang Hải thời điểm, luôn là cho nàng một loại cợt nhả không quá nghiêm chỉnh cảm giác. Nhưng mà hắn làm việc lại trùng hợp ngược lại, rất trầm. Chuyện gì đều làm rất nghiêm túc, loại tương phản này cũng là dẫn tới nàng chú ý một trong những nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại trước cợt nhả là mặt nạ của hắn, bây giờ mặt không biểu tình cũng vậy. Hàn Tử Tình nói chỉ có thể chờ đợi chính hắn tinh thần không có chặt như vậy bó rồi chậm rãi buông lỏng lại mình biết khôi phục. Nhưng là bây giờ đều không khác mấy một tháng, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tư Miểu Miểu suy đoán hẳn đúng là bởi vì sự tình còn không có kết thúc, các thứ chuyện kết thúc, trở lại Giang Hải rồi hết thảy đều sẽ khá hơn. Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, không rõ, Lục Xuyên nói cùng ta có chút giống như, cho nên ta muốn qua đi xem. Hắn có chút do dự hỏi. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tư Miểu Miểu đưa tay sờ một cái mặt của hắn, giọng điệu rất dịu dàng, ngươi nghĩ ta cùng nhau sao? Trầm Châu đưa tay nắm tay nàng nhớ, trong nháy mắt hiện tại cũng đã tháng 12 rồi, khí trời bắt đầu lạnh, Tư Miểu Miểu bởi vì lúc trước lần đó lên cơn sốt, còn có thụ thương, thân thể cũng không tính quá tốt, lúc này tay đều là lạnh. Ta nghĩ ngươi theo ta. Trầm Châu âm thanh rất nhẹ, mang theo không rõ tâm tình, giống như là có chút mờ mịt, kỳ thực ta không biết nên làm sao đối mặt hắn. Cho dù Lục Xuyên nói hắn là hôn mê. Được, ta giúp ngươi, chỉ cần ngươi cần ta vẫn phụng bồi ngươi. Tư Miểu Miểu nhẹ nói. Trầm Châu túi người tại môi nàng hôn lên một cái hôn. Bọn hắn tiếp một cái rất dài rất ôn nhu hôn, thẳng đến Trầm Châu cảm giác đến hơi thở của mình có chút loạn mới ngừng lại. Mấy ngày này bọn hắn vẫn không có quá thân thiết hành vi, thời gian địa điểm không thích hợp hơn nữa khoảng cách với nhau bầu không khí cũng từ đầu đến cuối suýt chút nữa đổ vật. Trầm Châu ôm lấy Tư Miểu Miểu, đây là mấy ngày này Tư Miểu Miểu lần đầu tiên cảm nhận được Trầm Châu đích thực kích động. Nàng đột nhiên có chút ủy khuất nói một câu, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta đã không có cảm giác rồi. Trầm Châu phát hiện cho dù ở cùng nhau lâu, hắn vẫn sẽ làm Tư Miểu Miểu tình cờ nhún nhảy tư duy cùng lời nói kinh người mà bị làm cho không phản ứng kịp. Hắn sửng sốt một chút mới bất đắc dĩ nói, ta không phải là không có cảm giác, là không thích hợp. Trầm Châu trầm mặc một chút, âm thanh áp tới thấp hơn, ta kỳ thực là nghĩ, ta muốn cho ngươi không xuống được giường. Tư Miểu Miểu mặt có chút hồng, nàng không có ngẩng đầu, chỉ là đem mặt chôn ở Trầm Châu trước ngực. Loại này đà điều hành vi để cho Trầm Châu trong mắt xuất hiện nụ cười. Hắn ôm chặt vào người trong ngực, mấy ngày này Tư Miểu Miểu cũng không thể so với hắn ung dung, nàng mỗi ngày cũng muốn làm ghi chép, muốn cùng Tư Sâm Hải bồi dưỡng tình cảm, phải chú ý tâm tình của mình. Trầm Châu nhắm mắt, vất vả hắn tiểu miêu rồi. Hai người đến y viện thời điểm đã qua hơn một canh giờ. Lục Xuyên đã trở về, hắn quả thực quá bận rộn, nếu không phải muốn nhìn một chút cùng Trầm Châu rất giống nam nhân hắn còn sẽ không chạy chuyến này. Lục Xuyên không tại Chu Dương ngược lại ở. Nhìn thấy bọn hắn tới hắn cất điện thoại di động tiến lên đón, "Tư đội, Châu Châu đến a." Trầm Châu đáp một tiếng, người ở đâu? Chu Dương chỉ bên trong, đặc hộ phòng bệnh, tầng này kỳ thực là hắn một bệnh nhân. Trầm Châu thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, hai cái đồng sự đứng tại cửa phòng bệnh đối với hắn vây vây tay. Tư Miểu Miểu thấy hắn không có động, nhẹ nhàng kéo hắn một cái y phục, chúng ta đi thôi. Trầm Châu để tay sau lưng nắm chặt tay nàng, đi. Chu Dương nhìn bọn hắn một cái, dẫn đầu đi tới, đồng thời thấp giọng nói, Kim Phượng Thoáng cái giao nộp rồi 50 năm trông trừng phí, Kim Thám Tiên Sinh hiện tại là cái người thực vật, chúng ta cùng y viện bên kia tháo qua rồi, đại khái hơn 20 không kém không nhiều 30 năm trước đi, hắn bị đưa tới thời điểm chẩn đoán là đầu nhận được trọng kích, thân thể nhiều chỗ nổ bị thương, ngược lại giải phẫu sau đó tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt. Chu Dương đẩy cửa phòng ra, nhường ra nửa người. Trầm Châu liếc mắt liền thấy mặc vào nằm một cái nam nhân. Cước bộ của hắn không có một chút dừng lại, mang theo Tư Miểu Miểu liền tiến vào. Đi tới mép giường, cho dù là sớm có chuẩn bị Trầm Châu cũng sửng sốt một chút. Nam nhân cùng hắn quá giống. Nếu mà Kim Phượng chỉ có 7 phần giống như vậy Kim Thám cùng Trầm Châu ít nhất có 8,9 phần giống. Hắn thoạt nhìn rất suy yếu, sắc mặt rất trắng, thân thể cũng rất gầy yếu. Nhưng là từ khung xương có thể nhìn ra, hắn vốn là cái rất cao lớn nam nhân. Có thể là bởi vì lúc hôn mê còn rất trẻ, bây giờ nhìn lại tuế nguyệt không có ở trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, nam nhân trước mắt hay là 30 tuổi dáng vẻ trưởng. Trầm Châu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tư Miểu Miểu hít một hơi. Bên trong phòng bệnh không khí không phải rất tốt, giống như là không chút thông gió. Tư Miểu Miểu đem Trầm Châu đẩy tới trước giường bệnh trên ghế, ngươi ngồi ở đây, ta đi mở cửa sổ. Đây là một người sang trọng xáo phòng, thoạt nhìn rất lớn. Tư Miểu Miểu có ý cho Trầm Châu không gian, cho nên cái này cửa sổ mở rất lâu. Trầm Châu nhìn trước mắt nằm ở trên giường nam nhân tâm tình rất khó khống chế không có dao động. Khả năng này là hắn tại trên thế giới thân nhân duy nhất rồi. Hắn cùng Trình Mi cố sự nghe thời điểm Trầm Châu không có quá lớn cảm giác, chính là lúc này thấy đến cái nam nhân này, hắn chợt có chút khó qua. Đây đối với Trầm Châu lại nói là một loại rất xa lạ tâm tình, hắn cực ít đối với người lạ sản sinh đặc biệt gì tâm tình. Cuối cùng Trầm Châu có chút do dự đưa tay chạm một cái nam nhân ngón tay, lạnh lẽo. Trầm Châu đụng một cái liền lùi về rồi. Hắn thấp giọng nói, ta lúc trước gọi Trình Thuyền, bây giờ gọi Trầm Châu. Nói xong câu này hắn trầm mặc rất lâu, mới hỏi, vì sao ta sẽ để cho Trình Thuyền đâu, nghe giống như là cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, không phải nói các ngươi rất yêu nhau sao? Nam nhân tự nhiên không có cách nào trả lời vấn đề của hắn, chỉ là an tĩnh nằm ở nơi đó, hơi phập phồng lồng ngực chứng minh hắn còn sống. Trầm Châu sau khi hỏi xong liền trầm mặc lại không nói gì thêm. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 328, vô hại người mù. Tư Miểu Miểu lúc trở lại liền thấy Trầm Châu ngồi ở trên ghế an tĩnh nhìn đến người trên giường, vẫn không nhúc nhích. Nàng thở dài, đi tới đứng tại Trầm Châu bên cạnh, thúc thúc chào ngươi, ta gọi là Tư Miểu Miểu, là Trầm Châu lão bà. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhìn về phía Kim Thám ánh mắt rất ôn hòa, mang trên mặt cười, cảm ơn ngài để cho Trầm Châu đi tới trên cái thế giới này, hắn rất ưu tú, nói không rõ là giống như ngài vẫn là a di, nhưng mà hắn hình dáng giống ngươi, đánh giá tính cách tương đối giống nhau a di đi, đều nói a di đặc biệt thông minh, chúng ta đối với ngài lý giải không phải rất nhiều. Trầm Châu dương mắt nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư Miểu Miểu chỉ là đưa ra một cái tay lắc lắc, tỏ ý hắn dắt. Trầm Châu nhìn thoáng qua, đưa tay dắt tay nàng, Tư Miểu Miểu âm thanh vẫn là rất ôn hòa, Trầm Châu đây hơn 20 tuổi đã hơn không dễ dàng, thật vất vả biết rõ ngài vẫn còn, tốt vô cùng, chỉ là hy vọng có một ngày ngài có thể tỉnh lại, Trầm Châu rất nhớ các người. Người trên giường vẫn là không có gì phản ứng. Tư Miểu Miểu lại nói mấy câu liên quan tới Trầm Châu chuyện sau đó liền ngừng lại. Trầm Châu đứng lên, trở về rồi, lần sau trở lại thăm ngươi. Hắn nhìn thoáng qua người trên giường, đưa tay lôi kéo mền. Tư Miểu Miểu đi theo Trầm Châu đi ra phòng bệnh thời điểm Chu Dương cùng cái khác hai cái đồng sự đứng lên, trở về sao? Trầm Châu gật đầu một cái, nhìn về phía bọn hắn nói, cực khổ rồi. Kia hai cái đồng sự liền vội vàng khoát tay, không khổ cực không khổ cực, nhìn cá nhân không có gì cực khổ. Huống chi là một cái nằm ở trên giường không thể động bệnh nhân, thậm chí không cần ra khỏi cửa. Đương nhiên lời này liền không thích hợp tại Trầm Châu trước mặt nói. Chu Dương lấy ra chìa khóa xe, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Ba người cùng kia hai cái đồng sự nói một tiếng liền cùng rời đi. Dọc theo đường đi Chu Dương không nhịn được điên cuồng nổ nước bọt, không quay lại Giang Hải ta liền muốn lạnh, ta tới đây lâu như vậy một mực thủy thổ không quen, các ngươi nói đây bình thường sao? Ta đều nhanh chóng thành mặt trái xoan rồi, mẹ ta đều đã cho ta không làm cảnh sát bị lừa gạt đến sơn câu câu bên trong đi tới. Chu Dương âm thanh quả thực quá ai oán rồi, Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu nguyên bản tâm tình không cao đều bị hắn chọc cho bật cười. Chu Dương từ sau coi kính nhìn bọn hắn một cái, cười là tốt rồi. Người còn sống đâu, ít nhất là chuyện tốt a, chúng ta Châu Châu cũng là có thân nhân a. Hắn vẫn luôn có. Tư Miểu Miểu đống nhiên nói, ta không phải vẫn luôn ở đây sao? Chu Dương này nha một tiếng, là ta sẽ không nói lời nói, trách ta cũng là Châu Châu thân nhân, ha ha ha, chúng ta đều ngủ chung qua. Trầm Châu cảm giác đến tâm lý ấm áp, bị Tư Miểu Miểu dắt tay cũng ấm áp, hắn nghe thấy Chu Dương nói hát một tiếng, nói rõ ràng, chỉ là ngủ một gian phòng, lao bà của ta ở chỗ này đây. Chu Dương u oán ồ một tiếng, ngược lại đệ không hiểu chuyện rồi. Dọc theo đường đi tại Chu Dương đủ loại làm nũng lăn qua lăn lại bên dưới, trở lại quán rượu thời điểm Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đê mê tâm tình đã đi không sai biệt lắm. Đến khách sạn bãi đậu xe Chu Dương đậu xe xong sau đó nói, cùng các ngươi đi lên, ta trộm cái lười, Lục Độ nói, nhanh nhất chúng ta cuối tuần là có thể trở về. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái, sau khi xuống xe thấp giọng hỏi, phạm nhân áp tải trở về à? Lãng tướng quân hôm nay đã trở về, hắn trước khi đi nói miến điện bên kia muốn người cũng được, chờ ở chúng ta bên này phán hình phục hình xong cho hắn thêm nhóm. Chỉ sợ đây bồi thường đi chính là thi thể, Độc Lang cùng Kim Phượng phạm vào tội tại Hát Quốc là muốn ăn đậu phộng. Lãng tướng quân ngay từ đầu không có ý định cho Miến Điện bên kia cơ hội. Nghe thấy đáp án này, Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đều thở dài một hơi. Chu Dương hắc hắc hai tiếng, âm thanh áp tới thấp hơn, lục đội nói với ta, nếu là thật không có đứng vững áp lực phải trả cho Miến Điện, hắn liền mua hung làm hai người kia cặn bã. Chu Dương trong mắt lóe ánh sáng, Xuyên ca có tiền. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu mặt đầy nhìn kẻ đần độn biểu tình nhìn đến hắn, Lục Xuyên lời này người cũng tin. Chu Dương không hiểu hỏi, tại sao không tin, Xuyên ca thật sự có tiền. Trầm Châu lắc lắc đầu, nếu như Lục Xuyên tại đây đoán chừng cười choáng váng, Chu Dương hài tử này là thật có chút choáng váng. Tư Miểu Miểu một lời khó nói hết nhìn một hồi Chu Dương, ta hiện tại tin tưởng ngươi thật thủy thổ không quen rất nghiêm trọng rồi, ngươi xem ngươi loại này não lực hình tuyển thủ đều không có đầu óc. Chu Dương a. Rồi một tiếng. Trở về phòng sau đó Chu Dương vừa ngồi xuống bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiếu Hà tối hôm nay cũng phải bị áp tải trở về. Tiếu Hà tình huống có chút đặc thù, nàng xem như Trầm Châu mai phục tại Độc Lang tập đoàn trong lúc một người gián điệp, giúp đỡ truyền không ít tin tức. Nhưng mà thân phận của nàng là đặc thù, nàng là trước quốc nội chùm buôn ma túy Miêu Ca nữ nhi, hơn nữa cũng là hắn trong tập đoàn quan trọng nhất một cái chế độc sư. Cho dù nàng rất có thể là bị uy hiếp hoặc là nói gạt, nhưng mà nàng xác thực chế độc. Hơn nữa Miêu Ca tập đoàn chủ lực đều bị Hoàng Phong bọn hắn dẫn người đi rõ ràng một lần, cho nên Tiếu Hà là tự nguyện hay là bị uy hiếp cũng rất khó tìm chứng nhân. Hơn nữa nàng còn nổ súng bắn chết Hoàng Phong, cho dù nàng nói mình là vì tự vệ, cho nên Tiếu Hà thật không tốt phân. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua Trầm Châu, trước Tiếu Hà vẫn không có yêu cầu gì, hỏi cái gì nói cái nấy. Nhưng mà nàng hỏi qua là ai giết ba bà của nàng. Cảnh sát bên kia nói là Hoàng Phong người, nhưng mà chân chính động thủ người là Trầm Châu. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái, trước Tiếu Hà không phải muốn gặp ta sao? Ta xế chiều đi một chuyến. Tiếu Hà xác thực nói qua thấy Trầm Châu, nhưng mà Trầm Châu cự tuyệt. Cho nên Chu Dương nghe thấy hắn lần này vậy mà nói thấy Tiếu Hà còn có chút kỳ quái, không phải nói không thấy chứ. Dù sao phải đi xem một chút, dù sao cũng giúp qua ta. Sau khi trở về nàng hẳn đúng là sẽ bị phán hình. Trầm Châu nhàn nhạt nói, vô luận Tiếu Hà có phải hay không tự nguyện, hơn nữa lấy nàng cùng lão Miêu quan hệ nói không phải tự nguyện cũng không đứng vững. Nàng làm ra ma túy số lượng cũng không tính là ít, cho nên Tiếu Hà rất có thể đời này đều không ra được. Chu Dương hưng phấn rồi một tiếng, vậy ta theo trong cục gọi điện thoại, đúng rồi chất độc kia sói còn đòi muốn gặp ngươi đi. Không thấy. Trầm Châu lạnh giọng nói. Tư Miểu Miểu cũng nghĩ không thông, vì sao Độc Lang nhất định phải gặp Trầm Châu? Trước Trầm Châu ngược lại đi gặp hắn một lần, kết quả hắn cái gì cũng không có nói, cũng rất kỳ quái chấp niệm. Trầm Châu cũng không có gì hứng thú đi gặp cái người này, nghe thấy tên hắn liền tâm tình không tốt. Chu Dương lại đang trong căn phòng đợi đến lại chưa liền chờ Trầm Châu trở về sở cảnh sát thấy Tiếu Hà rồi. Tư Miểu Miểu cùng Tư Sâm Hải ở lại khách sạn chưa cùng đến cùng đi. Chu Dương lái xe nhìn đằng trước rồi một cái Trầm Châu, ta cảm giác cái kia Tiếu Hà có cái gì không đúng. Trầm Châu nhìn hắn một cái, nói thế nào? Trực giác chứ, tuy rằng nàng nói giết Hoàng Phong là vì tự vệ, nhưng mà ta cảm giác nàng là cố ý, nói như thế, nàng không có nàng biểu hiện ra vô hại như vậy. Trầm Châu nở nụ cười, một cái người mù, có thể giết người, có thể chế độc, còn có thể hảo hảo sống sót, thế nào lại là vô hại đây? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 329, Tiếu Hà. Trầm Châu nhìn thấy Tiếu Hà thời điểm nàng là bị một cái nữ cảnh sát mang ra ngoài, trên tay còn đeo còng tay. Nàng sau khi ngồi xuống còn hướng về phía nữ cảnh sát phương hướng nói tiếng cảm ơn. Trầm Châu nhìn ra nữ cảnh sát đối với nàng hẳn tốt vô cùng, còn đem nước đặt vào bên tay nàng, nhỏ giọng nói cho nàng biết đại khái vị trí mới lui sang một bên. Chu Dương ngồi ở Trầm Châu bên cạnh nhìn đến cái này thoạt nhìn mặt đầy vô hại nữ hải, vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Trầm Châu không tiếng động nhìn đến một màn này, Tiếu Hà đúng là một người thật kỳ quái, ban đầu Hoàng Phong cũng là tại không tự chủ chiếu cố nàng. Cho dù lúc đó đội ngũ bên trong rất nhiều người đối với Tiếu Hà biểu đạt qua bất mãn, nhưng mà Hoàng Phong vẫn là rất che chở nàng. Trầm Châu một mực đi cùng với bọn họ, không nhìn ra Tiếu Hà đối với Hoàng Phong làm qua cái gì chuyện đặc biệt, càng nhiều hơn chính là trong cuộc sống lần lượt lơ đãng chạm vào hoặc là một chi tiết bên trên đồ vật. Cho nên Trầm Châu cảm thấy Tiếu Hà rất có ý tứ. Đánh giá Hoàng Phong bản thân cũng không có phát hiện mình đối với Tiếu Hà chiếu cố đã có chút khác người. Thậm chí tại Độc Lang phát hiện sự phản bội của hắn sau đó hắn bị súng đỡ lấy đầu hắn phản ứng đầu tiên cũng là nhìn thoáng qua Tiếu Hà. Hơn nữa mang theo một cái người mù hắn có thể trốn nơi nào đây? Cho dù không có cảnh sát đuổi bắt hắn mang theo một cái người mù cũng rất khó lướt qua đường biên giới, nhưng mà Hoàng Phong phản ứng đầu tiên vẫn là mang theo Tiếu Hà đi. Chỉ là Trầm Châu thật không ngờ Tiếu Hà sẽ động thủ giết Hoàng Phong. Chu Dương gặp bọn họ đều không nói lời nào nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Tiếu Hà ngươi muốn thấy Trầm Châu là vì cái gì?" Tiếu Hà không nói gì, chỉ là nhíu mày một cái. Trầm Châu rốt cuộc mở miệng hỏi, "Ngươi thấy ta là vì cái gì?" Tiếu Hà nhìn hướng về phương hướng của hắn, "Ta muốn hỏi ngươi, động thủ giết ba ba của ta chính là ai?" Chu Dương sửng sốt một chút, không nghĩ đến nàng thấy Trầm Châu là vì hỏi cái này. Trầm Châu thở dài, "Hoàng Phong theo như ngươi nói." Tiếu Hà không nói gì, sắc mặt hơi tái. Trầm Châu nhìn nàng một cái, "Là ta động thủ, một súng bể đầu." Tiếu Hà bả vai trong nháy mắt sụt xuống, thật giống như trong thân thể khí lực trong nháy mắt đều bị hút hết một dạng. Miệng nàng môi giật giật, giống như là muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng cái gì đều nói không ra miệng. Trầm Châu nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt, "Ba ba ngươi cùng ta lập trường là đối lập, cho nên lúc ban đầu nếu là không động thủ, chết chính là chính mình." Tiếu Hà gật đầu một cái, "Biết rồi." Sau đó nàng đột nhiên nở nụ cười, "Ta hối hận giúp ngươi." Lời của nàng để cho sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Chỉ có Trầm Châu còn mặt không cảm giác nhìn đến nàng, ngươi là một người thông minh, ngươi không thể nói là giúp ta, ngươi là tại tự cứu. Tiếu Hà trầm mặc một chút, ngươi nói đúng, chỉ là nếu như ta sớm biết động thủ là ngươi, ta sẽ chọn giúp Hoàng Phong. Nếu như Tiếu Hà lựa chọn giúp Hoàng Phong, cục diện bây giờ sẽ biến thành cái dạng gì thật đúng là khó nói, nhưng mà Trầm Châu nhất định là đã chết. Chu Dương hỏi ra một cái vấn đề, ngươi lúc đó rốt cuộc là làm sao phát hiện Trầm Châu không đúng? Tiếu Hà sắc mặt rất trắng, nàng thấp giọng nói, các ngươi biết rõ người mù cái gì linh mẫn nhất sao? Lỗ mũi và lỗ tai. Nàng xem một cái Trầm Châu vị trí, trên người hắn có mùi máu tanh, vẫn luôn có, chính là nào có tổn thương lâu như vậy còn chưa tốt, đến phía sau thậm chí có thịt tối giữa mùi vị. Hơn nữa lúc trước người của các ngươi truyền tờ giấy âm thanh ta cũng nghe đến. Trầm Châu nhìn đến Tiếu Hà, vừa vặn dựa vào cái này, nàng liền dám đến cùng mình làm giao dịch. Nếu như Miêu Ca không có chết, Tiếu Hà lớn lên một chút, đánh giá cũng là một giỏi lắm nhân vật. Tiếu Hà nhìn về phía Trầm Châu, nếu như ban đầu ta không có lựa chọn giúp ngươi, ngươi đánh giá liền vết thương bị nhiễm cũng quá sức rồi, hơn nữa Hoàng Phong bọn hắn rất nhanh sẽ có thể cảm nhận được mùi vị. Trầm Châu không nói gì, Chu Dương hỏi một câu, cho nên ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì? Ta muốn ba bà của ta cho cốt, ta biết các ngươi khinh thường thậm chí cảm thấy được một cái buôn thuốc phiện chết thì chết. Tiếu Hà âm thanh rất run, nhưng mà đó là đối với ta rất tốt ba bà, ta muốn cho cốt của hắn. Không có. Trước Hoàng Phong một cây đốt tính cả gian phòng đều đốt. Trầm Châu nhàn nhạt mà nói, cho dù đem những cái kia cho đều chuẩn bị cho ngươi trở về bên trong cũng lẫn vào một ít người khác. Tiếu Hà trống rỗng trong đôi mắt chảy ra một nhóm nước mắt. Người nữ cảnh sát kia có chút không đành lòng đi tới đưa cho nàng một cái khăn giấy. Tiếu Hà sau khi nhận lấy lau một hồi mặt, chính là thật giống như bởi vì còn tay cũng không phải rất phương tiện. Người nữ cảnh sát kia không người nhận lấy trong tay nàng giấy. Trầm Châu bỗng nhiên nheo mắt, không đúng, chính là đã tới không kịp, nguyên bản thoạt nhìn rất vững chắc còn tay bị Tiếu Hà bỗng nhiên xé ra, nàng thật nhanh từ nữ cảnh sát bên hông cầm lấy súng lục, sau đó tinh chuẩn đối với nữ cảnh sát đầu, kéo tới an toàn, đừng lúc đích. Động tác của nàng quá nhanh, thật giống như đều có thể nhìn đến một dạng. Chu Dương cùng Trầm Châu đều đứng lên nhìn chòng chọc vào Tiếu Hà súng trong tay. Lối vào truyền đến âm thanh, Lục Xuyên mang theo người tiến vào. Thấy bên trên còng tay Lục Xuyên mắng một tiếng thô tục, xảy ra chuyện gì? Người nữ cảnh sát kia toàn thân cứng ngắc, còn duy trì một nửa không người tư thế. Tiếu Hà đỡ lấy đầu của nàng chậm rãi đứng lên, ba ba của ta nói, ta nhất định phải học được mở còng tay cùng đặt súng, ta là một cái người mù, bị động tác học quá khó khăn, chính là hai cái động tác này ta đều học hơn 10 năm đi. Vừa nói trong ánh mắt của nàng thì mang theo rồi lệ quang. Không nghĩ đến thật hữu dụng. Trầm Châu bước chân thả rất nhẹ, cố gắng tiếp cận Tiếu Hà. Nàng để nhìn hướng phương hướng của hắn, đừng tới đây, ta nói lô thai của ta cùng mũi rất linh. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Xuyên trầm giọng hỏi, không nghĩ đến ở cục cảnh sát còn bị người bắt, bọn họ đây quá mất mặt. Lục Xuyên cho Hoàng Trung một cái ánh mắt, gọi hắn chuẩn bị, quả thực không đi được thời điểm chỉ có thể liền mà đánh chết. Tiếu Hà nhìn đến Trầm Châu thả hướng về, bắt lấy nữ cảnh sát tay nổi gân xanh. Trầm Châu, ta là thật hối hận giúp các ngươi rồi, thanh âm của nàng rất lạnh, ta loại này người mù đánh giá cả đời đều không ra được, ta cũng không có muốn đi ra, chính là trong đó sống sót cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Súng của nàng hướng về phía nữ cảnh sát đầu, ngón tay nắm chặt lấy cò súng hơi bắt đầu dùng sức. Trầm Châu ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đừng nổ súng, ngươi không muốn báo thù sao? Lục Xuyên đã tại bên kia kề sát vào tường chậm rãi thẳng, Hoàng Trung cùng Chu Dương mang theo những đồng nghiệp khác cố ý trên chân không ngừng di động phát ra một ít âm thanh. Tiếu Hà nở nụ cười, sát thực hẳn báo thù. Họng súng của nàng hướng theo vừa dứt lời nhắm ngay Trầm Châu phương hướng không chút do dự ban hạ đến cò súng. Phanh phanh hai tiếng liên tục tiếng súng vang lên. Tiếu Hà thân thể mềm nhũn ra, súng trong tay rơi trên mặt đất. Trầm Châu sợ bị chảy ra cánh tay đứng ở nơi đó, đối diện là cầm súng Lục Xuyên. Chu Dương chợt vọt tới, Châu Châu, ngươi không sao chứ? Lại bị thương. Người nữ cảnh sát kia rốt cuộc không nhịn được khóc ra tiếng. Những đồng nghiệp khác vây quanh bên trên. Tiếu Hà an tĩnh nằm trên đất, đầu bên cạnh là một bãi đỏ tươi huyết. Chương 330, gần hương tình sợ hãi. Tiếu Hà chết rồi, sắc mặt của mọi người đều rất không đẹp. Lục Xuyên đầu tiên phục hồi tinh thần lại, kêu thầy thuốc. Chu Dương cùng Hoàng Trung vây ở Trầm Châu bên cạnh hỏi hắn có sao không. Trầm Châu nhìn thoáng qua Tiếu Hà thi thể lắc lắc đầu, không gì. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Tiếu Hà sẽ tìm cơ hội liên hệ lúc trước tập đoàn người, đều không nghĩ đến Tiếu Hà sẽ đoạt súng đối với hắn nổ súng. Nàng thông minh như vậy hẳn biết liền tính nàng đánh chúng mình, nàng cũng không sống nổi. Ở cục cảnh sát đoạt súng đánh cảnh sát, đủ nàng tại chỗ bị đánh chết. Liên cung hiện tại một dạng. Trầm Châu biết rõ Tiếu Hà là cố ý, nàng chính là không muốn sống. Trầm Châu có thể nghĩ tới Lục Xuyên cũng có thể nghĩ đến, cho nên sắc mặt hắn thật không tốt, nổ súng là hắn, phía sau lại là một đống lớn phiền toái. Huống chi Tiếu Hà thân phận cũng có chút mất cảm. Quả nhiên Lục Xuyên ra ngoài gọi điện thoại sau đó rất nhanh sẽ kinh thị người đến rồi. Lúc này Trầm Châu đã băng kỹ cánh tay ngồi một bên chờ. Hắn không bị thương tích gì. Hắn né tránh rất nhanh, nhưng mà làm sao tốc độ của viên đạn càng nhanh hơn, vẫn là quẹt làm bị thương cánh tay. Chu Dương bên cạnh chơi lấy điện thoại di động, nhẹ giọng cùng Trầm Châu nói một câu, tư đội còn có 10 phút đến chiến trường. Trầm Châu nhìn hắn một cái nào tư đội? Vợ của ngươi hoặc là ngươi nhạc phụ, hoặc là cùng nhau. Chu Dương thương hại nhìn hắn một cái, nhưng mà chỗ chức trách, chúng ta thật muốn thông báo thân nhân. Trầm Châu lẳng lặng nhìn hắn một cái, rõ ràng không có gì đặc thù biểu tình, Chu Dương vô hình có chút chột dạ. Lập tức kịp phản ứng là lục đội gọi hắn thông báo thân nhân a. Chu Dương nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc, đúng rồi lục đội còn đang bên trong đi. Tư Miểu Miểu đi tới thời điểm Lục Xuyên còn chưa có đi ra. Nàng mắt lừa mặt, bước chân có chút gấp. Nhìn thấy Hoàng Chỉnh ngồi ở trên ghế salon Trầm Châu thời điểm sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng là vẫn rất khó nhìn. Nàng đi tới Trầm Châu trước mặt ngồi chồm hổm xuống, ngươi thế nào? Ánh mắt ngừng ở hắn băng kỹ trên cánh tay. Chu Dương đứng lên, vậy cái gì, ta đi xem lục đội thế nào. Sau đó liền nhanh chóng chạy ra phòng nghỉ ngơi. Trầm Châu nhìn thoáng qua Chu Dương bóng lưng đưa tay nắm chặt Tư Miểu Miểu tay, ta không sao, chỉ là bị đạn chảy. Tư Miểu Miểu sắc mặt mà có chút trắng, Chu Dương nói ngươi trúng đạn. Trầm Châu trong lòng mắng mấy câu Chu Dương không đáng tin cậy, giọng điệu thay đổi càng thêm nhẹ, chỉ là một điểm nhỏ chảy ra, ngươi xem đều băng bó kỹ, Chu Dương không nói rõ ràng, ta không sao. Tư Miểu Miểu đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái hắn băng kỹ vết thương, giọng điệu có chút run, làm ta sợ muốn chết, thật vất vả ngươi trở lại bên cạnh ta rồi, ta còn tưởng rằng lại muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trầm Châu thở dài đưa tay đem nàng kéo lên, Tư Miểu Miểu cũng không dám để cho hắn dùng sức, mình đứng lên. Trầm Châu kéo nàng sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng vòng lấy nàng, ta không sao, nào có nhiều như vậy bất ngờ, người đều bị bắt, hôm nay Tiếu Hà chuyện này. Trầm Châu cũng cảm thấy thật tà môn, bị đoạt súng nữ cảnh sát hiện tại cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, đánh giá về sau cũng phải có bóng mờ. Tư Miểu Miểu đem đầu nhẹ nhàng đặt ở trước ngực hắn, không gì là tốt rồi, ta muốn đi trở về, ở chỗ này mỗi một tiên ta đều sợ có ý ra. Biên giới không phải giang hải, Tư Miểu Miểu không có gì cảm giác an toàn. Trầm Châu ôm lấy nàng sờ một cái lưng của nàng, sắp khục khục, mặc dù rất giống không lẽ lên tiếng, nhưng mà nhắc nhở một chút các ngươi cửa không khóa. Lục Xuyên âm thanh từ lối vào truyền đến. Trầm Châu dương mắt nhìn đi qua liền thấy hắn mặt đầy bất đắc dĩ và chua chát đứng ở cửa. Tư Miểu Miểu cũng liền bận rộn ngồi ngay ngắn người lại, mặt có chút hồng. Lục Xuyên không nhịn được nói một câu, yêu mến độc thân cậu người người đều có trách nhiệm, ta là đến nói cho các ngươi một tiếng, chúng ta tối nay là có thể trở về. Kinh thị người sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dứt khoát trực tiếp đều cùng nhau trở về. Chỉ là trở về Giang Hải vẫn là kinh thị thời điểm có chút khác nhau, cuối cùng vẫn là lãng tướng quân đánh nhịp, ai về nhà nấy, về phần kết án sau đó luận công ban thưởng đến thì nhìn nhìn làm sao bây giờ. Ngược lại Độc Lang cùng Kim Phượng bọn hắn đều chiêu. Lục Xuyên ánh mắt nhìn về phía Trầm Châu, bọn hắn hiện tại hỏi ngươi là theo chúng ta trở về hay là đi kinh thị. Lục Xuyên nở nụ cười, lần này cá nhân của ngươi công nhất đẳng là không chạy khỏi, hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa ngươi là kinh thị người bên kia. Lục Xuyên lời còn chưa nói hết liền bị Trầm Châu cắt đứt, trở về Giang Hải, ta là Giang Hải người, lao bà của ta Giang Hải. Mặc danh bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, Lục Xuyên không nhịn được cười nói một tiếng, má. Trầm Châu nhíu mày nhìn hắn một cái, thao người nào? Lục Xuyên cười, cút đi, ta thật trêu ai ghẹo ai. Ta hai tháng không có trở về nhà rồi, ta phơi đi ra y phục đánh giá đều lớn mao, từ trước ta còn nói người đi thay đổi phòng thể dục cũng không biết thế nào. Quần áo ngươi chưa giặt liền treo lên đi tới. Không thì làm sao lâu dài? Tư Miểu Miểu không nhịn được hỏi. Lục đội không giặt quần áo. Trầm Châu tiếp một câu. Lục Xuyên, hôm nay là có thể trở về tin tức để cho tất cả mọi người thật cao hứng. Dù sao lâu như vậy rồi, ai không muốn ra đi? Trong đó Chu Dương cao hứng nhất, cũng sắp điên, trở về nhà trở về nhà về nhà. Hoàng Trung cười gõ hắn một hồi, nhanh chóng thu thập xong tài liệu, không thì không đuổi kịp máy bay. Hắn cũng đang cao hứng, có thể về nhà ai không cao hứng đây? Không sợ, không có bắt kịp gọi Xuyên ca cho ta cũng chuẩn bị cho máy bay tư nhân. Xuyên ca có tiền. Chu Dương hỉ khí dương dương nói. Vừa vặn Lục Xuyên đi qua nhìn hắn một cái, ngươi cũng là người thực vật. Bởi vì Kim Thám không nhúc nhích được, trải qua Trầm Châu đồng ý sau đó bọn hắn quyết định đem người trở về Giang Hải. Lục Xuyên đi làm máy bay, trải qua quân đội chữ ký, đã chứng thực Trầm Châu cùng Kim Thám xác thực là phụ tử quan hệ. Đây là Trầm Châu thân nhân duy nhất rồi. Cái nam nhân này suy nghĩ hơn nửa đời người Hắc Quốc, rốt cuộc phải bị hắn nhi tử mang về. Chu Dương cười hắc hắc mấy tiếng, ta cứ như vậy thuận miệng nói, bất quá Xuyên ca thật có tiền. Lục Xuyên cười lắc lắc đầu, ta không có tiền, cha ta có tiền. Tuy rằng về sau khả năng đều là của ta, nhưng là bây giờ còn không phải, cho nên khiêm tốn một chút. Mọi người đều cười lên, bầu không khí rất dễ dàng. Nhưng mà Tư Sâm Hải tại biết rõ có thể đi trở về tin tức sau đó lại hoảng thần rồi rất lâu. Tư Miểu Miểu nhìn dáng vẻ của hắn có chút do dự ngồi chồm hổm xuống, ba ba ngươi không muốn trở về. Tư Sâm Hải cười nhìn về phía nàng, sẽ không, nghĩ, chỉ là ta không biết nên làm sao đi gặp mẹ ngươi. Ngữ khí của hắn có chút run rẩy. Gần hương tình sợ hãi, rõ ràng hắn lúc rời đi vẫn là mềm mại xinh đẹp thê tử đã biến thành một đống đất vào rồi. Sự thật này hắn chỉ là vừa nghĩ tới liền khó chịu toàn thân đau, hắn không biết nên làm sao đi đối mặt. Đối mặt cả đời cùng hung cực các độc phiến hắn đều không có chút nào sợ hãi, chính là vừa nghĩ tới phải đối mặt thê tử mộ địa. Tư Sâm Hải thừa nhận hắn sợ, hắn không dám nhìn tới, không dám nghĩ tới. Tư Miểu Miểu hốc mắt lại có chút hồng, nàng đưa tay nắm chặt Tư Sâm Hải tay, chính là mụ mụ khẳng định rất nhớ ngươi trở về nhà. Nàng đã cực kỳ lâu chưa thấy qua ngươi rồi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 331, chúng ta đã trở về. Vô luận tâm tình của mọi người thế nào, 8 giờ tối thời điểm bọn hắn vẫn là đúng lúc lên máy bay. Trầm Châu cùng đơn độc đi theo Kim Thám máy bay trở về, bên cạnh còn có 2 cái quân đội người còn có chính là mấy người y tá nhân viên. Tư Miểu Miểu cùng Tư Sâm Hải bọn hắn nguyên bản phải bồi hắn, nhưng mà bị Trầm Châu cự tuyệt, bọn hắn đi theo Lục Xuyên bọn hắn cùng nhau trở về. Thứ nơi này trở lại Giang Hải chỉ cần bay hơn 3 giờ. Trầm Châu nghĩ đến trước đến thời điểm vòng nửa tháng. Rõ ràng là trước đây không lâu, lại khiến cho hắn có một loại đã qua rất lâu bộ dáng. Trầm Châu nhìn thoáng qua trên giường bệnh không nhúc nhích Kim Thám. Bác sĩ nói đời này hắn có thể tỉnh lại tỷ lệ rất thấp. Trầm Châu cảm thấy dạng này cũng tốt vô cùng, nếu là thật tỉnh lại bản thân cũng không biết nên làm sao cùng hắn sống chung. Trầm Châu đối với mình còn có thân nhân chuyện này tiếp nhận thật mau. Lục Xuyên trước cùng hắn cùng nhau hút thuốc lá thời điểm hỏi qua hắn có hận hay không. Trầm Châu trầm mặc rất lâu, hận cái gì chứ? Nhất nên hận người đã bị bắt, bọn hắn sẽ nhận được luật pháp trừng phạt. Đối với cho tới bây giờ chưa thấy qua, chỉ gặp qua hình ảnh mẫu thân còn có nằm ở trên giường bệnh không thể động phụ thân. Trầm Châu thừa nhận mình không hận nổi, nhưng mà hắn hướng bọn hắn cũng sẽ không có cái gì cảm giác thân thiết. Đối với hắn đáp án Lục Xuyên thật giống như không ngạc nhiên chút nào, chỉ là cười nói, vậy ngươi nghĩ như vậy, ngươi nửa đời trước tất cả gặp chắc trở chính là thượng tiên thu tiền đặt cuộc, hết thảy đều là vì để ngươi gặp phải Tư Miểu Miểu. Ngươi có hay không cảm thấy hết thảy đều là đáng giá? Trầm Châu nhìn hắn một cái, Lục Xuyên thật sự là một cái rất đặc biệt cũng rất thông suốt người, loại này người để cho người rất khó cự tuyệt cùng hắn làm bạn. Trầm Châu cười nói một câu, thượng tiên cũng không có keo kiệt như vậy, không chỉ là đưa tới Miểu Miểu còn tặng đến rất nhiều người, rất nhiều có lòng tốt, bao gồm ngươi. Lục Xuyên cười mắng hắn buồn nôn. Trầm Châu buông lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, máy bay có chút lắc lư. Quân đội người nhìn hắn một cái, mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh thì đến. Tuy rằng âm thanh có chút lạnh cứng rắn, nhưng mà bên trong đều là có lòng tốt. Trầm Châu cười nói tiếng cảm ơn, nhắm hai mắt lại. Hắn không có ngủ. Ánh mắt lóe lên chính là một năm này đủ loại, từ hắn trở về bắt đầu đến gặp phải Tư Miểu Miểu. Phía trước hình ảnh đều là hắc bạch, nhưng là từ Tư Miểu Miểu xuất hiện bắt đầu hắc bạch hình ảnh biến thành màu sắc. Trầm Châu nhếch miệng lên lướt qua một cái cười mỉm. Đến Giang Ninh thời điểm đã trễ bên trên gần 11 giờ nữa. Nhưng mà một hồi máy bay vẫn là thấy được Phùng Cục cùng Mạnh Tỷ bọn hắn chờ ở ra cơ khẩu. Hiện tại Giang Ninh đã lạnh, Phùng Cục bọn hắn cũng đứng trong gió rét chờ đợi. Nhìn thấy Trầm Châu đi ra trước thời điểm Phùng Cục cùng Mạnh Tỷ hốc mắt đều đỏ, trở về rồi là tốt rồi. Đã trở về là tốt rồi. Hà Vô Vị đứng tại phía sau bọn họ hốc mắt cũng có chút hồng, hướng về phía Trầm Châu cười nói, ta tới đón anh hùng, trở về nhớ cho đám kia các tiểu tử ký tên. Trầm Châu cười nói, được, rất rẻ, một ly trà sữa một cái ký tên. Vậy ngươi được uống rất lâu trà sữa rồi. Lục Xuyên bọn hắn rất nhanh cũng đi ra. Phùng Cục nhìn thấy Tư Xâm Hải xe lăn thời điểm không nhịn được trước khi đi rồi hai bước. Đến lúc bọn hắn tới gần Phùng Cục trực tiếp đi lên. Thanh âm của hắn có chút phát run, Ti lão đệ a. Tư Xâm Hải cười nhìn hắn, Phùng Cục đã lâu không gặp. Phùng Cục trong mắt nước mắt lấp lóe, há mồm liền nói, có lỗi với. Tư Xâm Hải lại lắc đầu nói, không nói cái này, trời lạnh như thế này làm khó các ngươi chờ chúng ta. Trầm Châu nhìn thấy người tới hốc mắt đều đỏ lên, thần sắc đều thay đổi kích động. Lúc này xa một chút địa phương chạy tới hai người trẻ tuổi, là Lục Xuyên trong đội Bạch Hạo Hân cùng Lưu Nuôi. Lục đội a, lạnh quá a, suýt chút nữa ở trên xe ngủ thiếp quên xuống. Bạch Hạo Hân vỗ một cái Lưu Nuôi, ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Lục Xuyên cười, cút đi, từng cái một đều không cái gì lương tâm. Mọi người nguyên bản muốn khóc bầu không khí đều bị bọn hắn cắt đứt. Tư Xâm Hải nhìn bọn hắn một cái, vất vả các ngươi đợi lâu như vậy rồi, đều trở về đi, có cái gì chậm một chút nói. Ngữ khí của hắn lộ vẻ cười, quá lâu không có trải qua Giang Ninh mùa đông rồi, người cũng lao rồi, có chút không chịu nổi. Tư Miểu Miểu cũng nói, đi về trước đi. Nàng đưa tay sờ một hồi Tư Xâm Hải tay, sắc thực rất lạnh. Tư Xâm Hải tại biên giới gần 20 năm, bên kia khí trời thường xuyên nóng bức, sắc thực quá lâu không có trải qua loại này lạnh lẽo rồi. Cho nên mọi người rất nhanh sẽ tản đi. Lục Xuyên cùng bọn họ cáo từ sau đó liền theo tới đón đội viên của hắn đi. Trầm Châu bọn hắn phân mấy chiếc xe cùng nhau trở về Giang Hải. Lúc trở về Kim Thắng ngồi là xe cứu thương, Trầm Châu vốn là muốn đi lên, lại bị Tư Miểu Miểu kéo giữ, ngươi bồi bồi ta. Cuối cùng Trầm Châu vẫn là không có lên đi. Tư Xâm Hải trở về cùng Phùng Cục ngồi một chiếc xe. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu ngồi Mạnh Tỷ xe. Mạnh Tỷ thật cao hứng, khoe mắt Tế Văn tất cả đi ra, trở về rồi là tốt rồi, vừa vặn chậm một chút có thể bắt kịp Mạnh Hy tốt nghiệp chiếu theo. Hắn đọc thật lâu, bất quá thời tiết này quả thực có chút không chịu nổi. Nói xong còn từ sau coi kính nhìn thoáng qua bọn hắn, hắn nguyên bản cũng nhào một tới, ta không có để cho, chậm một chút các ngươi mang theo Tư đội cùng đi trong nhà ăn cơm a. Nơi này Tư đội nói chính là Tư Xâm Hải. Tư Miểu Miểu đáp một tiếng, được, đến thì liền quấy nhiễu các ngươi. Mạnh Tỷ cười mắng nàng một tiếng. Nói cái gì có gọi hay không quá nhiễu, mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, đến ta bảo các ngươi. Tư Miểu Miểu thật phải dựa vào tại Trầm Châu trên bả vai nhắm hai mắt lại, khoe miệng còn mang theo nụ cười. Trầm Châu nghe thấy nàng rất nhỏ tiếng nói một câu, ta không cần ngươi ngồi xe cứu thương trở về nhà, không may. Trầm Châu nghe nàng ngây thơ mang theo cố chấp âm thanh cũng không nhịn được cười. Đến Giang Hải sau đó Lục Xuyên an bài tốt ý viện người trực tiếp đem Kim Thắng đưa đến ý viện. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đi theo đi qua nhìn rồi một cái. Tư Xâm Hải thân thể không tốt trực tiếp trở về quán rượu. Tư Miểu Miểu trong nhà quá lâu không có quét dọn chốc lát cũng ở không người, bọn hắn chỉ có thể đều đi khách sạn ở hai ngày. Khách sạn cũng là Lục Xuyên ra, phòng sang trọng. Chu Dương còn than thở một câu, Xuyên ca thật không gì làm không được, nếu như ta là nữ ta bảo đảm lập tức theo đuổi hắn. Trầm Châu cười nhìn hắn một cái, các ngươi Xuyên ca khả năng cũng không thích ngươi như vậy nháo đẳng. Chu Dương suy nghĩ một chút gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý, cũng không biết Xuyên ca thích gì dạng, phải là tiên nữ đi. Cuối cùng chính hắn liền phất tay chào từ giả rồi, mặc dù rất muốn hưởng thụ một chút sang trọng sáo phòng, nhưng mà ta vẫn là rất nhớ ta ổ chó, ba mẹ ta chờ ta trở về đây, ta đi rồi. Cuối cùng Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đưa mắt nhìn có bọn hắn từng cái sau khi trở về mới xoay người khách sạn. Lần này Tư Xâm Hải chưa cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, gõ cửa thời điểm cũng không có người theo tiếng. Đoán chừng là ngủ. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu vừa vào cửa liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc trở lại địa phương quen thuộc rồi. Trầm Châu chuyển thân nhìn về phía Tư Miểu Miểu, sau đó đưa tay ôm lấy nàng, chúng ta đã trở về. Chương 332, bình thường không có gì lạ Trầm Châu. Độc Lang bọn hắn trở về kinh thị không bao lâu. Tin tức mới liền bắt đầu phát tin trình viễn chuyện, cấu kết độc phiến, hại chết mình đồng chí, bán rẻ ích lợi quốc gia. Mỗi một dạng đều xuất hiện ở trên báo chí. Dòng dã nửa tháng người bên cạnh, phố lớn ngõ nhỏ trên đều đang thảo luận chuyện này. Đây là Trầm Châu không nghĩ tới, hắn cho rằng Trình Viễn sự tình sẽ bị cho rằng quốc gia cơ mật, dù sao thật không đẹp. Nhưng không nghĩ đến họp trực tiếp đăng báo nói ra. Ngụy Nam đang theo hắn gọi điện thoại thời điểm nói, là mấy vị lao tướng quân ý tứ, bọn hắn nói loại này người nên phải bị chửi rủa, biến thành đương án quần chúng làm sao biết hắn là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là biến thành người khác, tiện nghi hắn. Ngụy Nam đang giọng điệu rất dễ dàng, ta một thời gian con liền đi Giang Hải xem ngươi, Hàn Tử Tình cũng nói muốn nhìn một chút ngươi tình huống thế nào. hơn nữa nàng còn muốn xem Tư Sâm Hải đồng chí. Với nhau Trầm Châu đang ngồi ở đội hình sự văn phòng nhìn đến Chu Dương mặt mày ủ rột viết kiểm điểm. Tư Miểu Miểu trở về một tuần lễ liền khôi phục chức vụ, trở lại việc làm bên trên. Trầm Châu cũng theo trở lại rồi. Phùng Cục dĩ nhiên là không có ý kiến gì, chỉ là không cho hai người bọn họ đến nơi khác chuyên cần sợ có cái gì nguy hiểm. Được rồi, chờ các ngươi làm xong lại đến đi, ta cũng sẽ không chạy. Trầm Châu giọng điệu rất dễ dàng. Ngụy Nam đang thở dài, ngươi cùng Tư Sâm Hải đồng chí cuộc họp biểu dương thật không đến a. Cái kia cá nhân công nhất đẳng nghi thức các ngươi lấy đi vừa đi a. Trầm Châu cười nói, ngược lại ta không đi, ta còn lên lưới tra xét một hồi cái kia nghi thức, tạm biệt đi, ta biết mình là một người công nhất đẳng là được, đến thì các ngươi không phải còn đăng báo đủ loại truyền thông quá phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút bổ sung nói, các ngươi có thể đi hỏi một chút Tư Sâm Hải đồng chí. Ngụy Nam đang cười mắng hắn, ngươi đều không đồng ý, Tư Sâm Hải đồng chí càng là không muốn. Hắn trầm mặc một hồi hỏi Trầm Châu, thật không trở lại. Ngươi đến kinh thị có thể có rất tốt phát triển, có thể đi tới vị trí cao hơn đi lên, ta sẽ giúp ngươi. Trầm Châu nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng làm việc, bên trong đang ngồi là lao bà của hắn. Ngụy thúc, ta mệt mỏi, Giang Hải tốt vô cùng, cả đời làm một đội hình sự nhân viên cũng không sai, ta có lao bà nuôi ta đây. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng mà đối diện Chu Dương vẫn là nghe được, ngẩng đầu phẫn hận nhìn hắn một cái. Có lao bà rất giỏi, còn không dùng viết kiểm điểm, hắn quá khó khăn. Trầm Châu đối với hắn cười ra một ngụm phơi trần răng. Chu Dương trợn tròn mắt, tiếp tục túi đầu viết chữ, lười để ý hắn. Ngụy Nam đang bên kia an tĩnh rất lâu, thở dài, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Hảo hảo sinh hoạt cũng tốt vô cùng. Cúp điện thoại sau đó Trầm Châu đứng lên rỗi lưng một cái, Chu Dương à, ngươi viết xong rồi chưa à? Không có đâu, còn kém hơn 1.000 tự. Chu Dương kêu rên một tiếng, ta về sau không bao giờ nữa chửi loạn người. Cái này kiểm điểm kỳ thực cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng mà Phùng Cục biết rõ Chu Dương phá án thời điểm khống chế không nổi tính tình của mình mắng mấy lần người. Chuyện này nếu là có lòng người báo cáo Chu Dương coi như không chỉ là viết kiến thảo. Ngay sau đó Phùng Cục liền dứt khoát để cho hắn viết kiểm điểm viết lên sợ, nhìn hắn về sau sẽ còn hay không chửi loạn người. 3 vạn chữ kiểm điểm, Trầm Châu nghĩ đến đều nổi da gà. Chu Dương đang thương ưng viết 2 ngày còn không có viết xong. Phùng Cục là hiểu, bên này để cho Chu Dương viết kiểm điểm, lúc họp cũng tại toàn cục trước mặt khen Chu Dương cùng Hoàng Trung lần này biểu hiện vượt trội. Chính là đánh một gậy cho một cái táo. Chu Dương có nỗi khổ không nói được a. Trầm Châu nhìn đến khổ cho của hắn dương mặt, còn lại ta giúp ngươi viết. Chu Dương sững sốt một chút, a. Ta biết ngươi vì sao mắng chửi người, Trầm Châu cười nói, cảm ơn huynh đệ. Chu Dương nếu mà không phải là bởi vì bọn hắn, cũng không đến mức như vậy thường xuyên mắng chửi người thiếu chút nữa cùng người đậu thủ. Hắn vốn cũng không phải là nóng nảy người không tốt, hơn nữa người cũng thông minh, đối nhân xử thế xử lý tốt như vậy người trẻ tuổi làm sao có thể như vậy thường xuyên phạm pháp kỷ luật đây. Nói cho cùng vẫn là vì hắn và Tư Miểu Miểu. Chu Dương hưng phấn rồi một tiếng, bao lớn chút chuyện. Vừa nói hắn vừa đem viết không sai biệt lắm kiểm điểm đặt vào Trầm Châu trên bàn, ngươi nhìn xem a, nét chữ mô phỏng theo giống như một chút. Trầm Châu nhìn đến hắn cái bộ dáng này bỏ tay. Chu Dương có lý chẳng sợ, tự ngươi nói giúp do ta viết. Vừa nói Tư Miểu Miểu cửa phòng làm việc được mở ra, Tư Miểu Miểu từ bên trong đi ra. Chu Dương động tác rất nhanh đem kiểm điểm lay rồi trở về. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái ngược lại không nói gì, đi ra ngoài ăn cơm đi. Chúng ta cùng Mạnh tỷ ngoại cần còn chưa có trở lại. Không có đâu. Đánh giá ăn trở lại. Chu Dương cười nói, chúng ta ăn cái gì à Tư đội? Hà Vô Vị không phải nói mời ăn cơm sao? Đều nửa tháng, đi thôi đi sờ ngừng lại. Trầm Châu đi tới Tư Miểu Miểu bên cạnh dắt tay nàng đi ra ngoài. Chu Dương ai 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 rồi 2 tiếng, các ngươi làm gì đâu, công cộng trường hợp đâu? Cấm chỉ tình yêu văn phòng. Giọng điệu có chút chua chát, phải gọi bọn hắn cô lập các ngươi. Tư Miểu Miểu trong mắt mang theo nụ cười, quay đầu nhìn hắn một cái, ai nói cấm chỉ tình yêu văn phòng? Chu Dương dây sợ, ta thuận miệng nói một chút. Đi 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 ăn cơm. Hôm nay lúc ăn cơm lại là một đám người. Loại tình huống này đã kéo dài nửa tháng, chỉ cần là cùng Trầm Châu ăn cơm, đám này tiểu tử sẽ chết ra vô lại mặt đi theo. Đặc biệt là trong cục mới tới mấy cái thực tập sinh, nhìn Trầm Châu bộ dáng quả thực là ánh mắt mang ánh sáng. Mỗi lần loại tình huống này Trầm Châu đều có điểm không được tự nhiên, dù sao tại hắn gần 30 năm trong đời rất ít gặp phải loại này mang theo ánh mắt sùng bái. Hà Vô Vị nhìn ra hắn không được tự nhiên ngón tay gõ bàn một cái nói, cũng đừng nhìn chằm chằm người Trầm Cảnh Quan nhìn ra đến trong động rồi, hơn nữa người ta nàng dâu còn ở đây đi. Mấy cái thực tập sinh liền vội vàng đều chủ đề ánh sáng, một cái trong đó cẩn thận nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, chúng ta chính là đối với tiền bối rất sùng bái. Vừa nói mặt còn có chút hồng vừa muốn nói gì bị Trầm Châu cắt đứt, ai ai ai, đừng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt ta liền một cái người bình thường. Hà Vô Vị liếc hắn một cái, cũng đừng, chúng ta mới là người bình thường, lời này của ngươi nói chuyện liền có kia bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Nhạc kia mùi à, cự tuyệt vờ xẹo lẹt từ ngươi làm lên. Bên cạnh Chu Dương thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ta tán hành. Tư Miểu Miểu mặt mày bên trong mang theo đủ cười, nhìn đến Trầm Châu trên mặt lộ vẻ cười cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, một cái tay để lên bàn, một cái tay khác tại dưới đáy bàn dắt tay nàng, ngón tay mũ nổi trên tay nhẹ nhàng ma sát. Thân thể là bưng lỏng, thần sắc là tự nhiên. Đây là nàng quen thuộc Trầm Châu, trở về nửa tháng này, người trong cuộc có lòng tốt để cho Trầm Châu căng thẳng tinh thần rốt cuộc buông lỏng một hồi. Nàng mặt mày thay đổi dịu dàng, nhìn về phía Trầm Châu ánh mắt mang theo nụ cười. Trầm Châu giống như là cảm nhận được ánh mắt của nàng trong nháy mắt cùng với nàng liếc nhau một cái, bên trong tràn đầy nụ cười ôn nhu. Hà Vô Vị ngồi đối diện bọn họ, vừa vặn thấy một màn này, cười không ra tiếng một hồi, cuộc sống như thế tốt vô cùng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 333, kiếp sau ta đi tìm ngươi. Trầm Châu nhìn đến Chu Dương bọn hắn sau khi đi đi gõ gõ Tư Miểu Miểu cửa phòng làm việc. Đi vào. Tư Miểu Miểu âm thanh truyền đến. Trầm Châu đẩy cửa vào trong liền thấy nàng mặt đầy bất đắc dĩ đối với bên đầu điện thoại kia nói, "Ba, ngươi tại sao lại chạy luận a? Ngươi tháng này mỗi ngày chạy mộ viên." Bên kia không biết nói gì, Tư Miểu Miểu cuối cùng thở dài, "Vậy ta đi đón ngươi." "Không được, ta đi đón ngươi, ngươi chờ ta. Ngươi đi phòng nghỉ ngơi bên kia chờ ta." Nói xong Tư Miểu Miểu liền cúp điện thoại. Trầm Châu nhìn đến nàng mặt đầy dáng vẻ bất đắc dĩ không cần đoán cũng biết nhất định là Tư Xâm Hải lại chạy mộ viên đi tới. Trở về nửa tháng này ngoại trừ đầu hai ngày ra, những thời gian khác hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đều đi mộ viên, hơn nữa chờ đợi chính là cả ngày. Nguyên bản người hắn đã trở về, liên quan tới hắn mộ bia hẳn tạm thời không dùng được. Nhưng mà Tư Miểu Miểu cùng Tư Xâm Hải đều không nói, cái kia phu thê mộ vẫn là theo sát. Từ trong cục đến mộ viên muốn hơn 40 phút, hơn nữa còn là tan việc giờ cao điểm, cho nên Trầm Châu bọn hắn đến thời điểm đã không sai biệt lắm 7 giờ rồi. Mùa đông trời tối rất nhanh, hơn nữa buổi tối thay đổi càng lạnh hơn. Tư Miểu Miểu có chút bận tâm nói, cũng không biết hắn có thể hay không nghe lời vào trong phòng nghỉ ngơi ngồi chờ. Quá lạnh. Trầm Châu nắm tay nàng trưởng, Hải Thúc cũng không phải kẻ đần độn, chính hắn biết. Tư Xâm Hải xác thực không đốc, nhưng mà hắn cũng xác thực chưa tiến vào phòng nghỉ ngơi ở nút. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu vừa vào mộ viên liền thấy hắn, bởi vì hắn chính tại Trầm Quân Lăng trước mộ đốt tiên nữ đồng. Lối vào đại gia nhìn thấy bọn hắn tới liền đội vàng tố cáo, "Tư tiểu thư, ngươi nhanh chóng dẫn ngươi ba ba trở về đi, thời tiết này cũng phải tuyết rơi, hắn đều ở bên ngoài thổi một ngày gió rồi, gọi hắn đi vào cũng không nguyện ý, vừa mới nhìn trời tối còn bắt đầu thiêu tiên nữ ca tụng, bao lạnh trời ạ." Trầm Châu cười cùng đại gia nói, "Cảm ơn, cho ngươi tăng thêm phiền toái." Tư Miểu Miểu sắc mặt không phải rất tốt. Đại gia khoát tay, "Không phiền toái, Ti tiên sinh cũng rất tuân thủ quy củ, chỉ là ta nhìn đây cũng quá lạnh, hắn có đi đứng không thuận tiện. Các ngươi mau đi đi." Trầm Châu lại nói tạ sau đó mới cùng Tư Miểu Miểu đi tới. Tư Miểu Miểu thoạt nhìn rất tức giận, bởi vì Tư Xâm Hải thân thể cũng không tốt, vừa trở về thời điểm cũng bởi vì quá lạnh cảm suất hơn một tuần lễ mới phải. Lúc này mới thật là không có bao lâu cứ như vậy thổi một ngày gió lạnh, Tư Miểu Miểu càng nghĩ càng sinh khí. Chính là hướng theo bọn hắn tới gần bọn hắn nghe thấy Tư Xâm Hải đang âm thanh mang theo nụ cười nói, "Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi thả pháo hoa, chính là đây không phải là nhiễu dân sao? Chúng ta chấp nhận nhìn một chút tiên nữ đồng a, ngươi là tiên nữ nên nhìn tiên nữ đồng." Âm thanh rất dịu dàng mang theo nhẹ dỗ. "Ai, một hồi Miểu Miểu đến lại muốn mắng ta rồi, ngươi nói ngươi khuê nữ hung thủ ngươi cũng không giúp một chút ta." Âm thanh mang theo bị khuất. Sau đó trong tay hắn tiên nữ đồng chậm rãi giật tắt. "Đây là cuối cùng một cái rồi, ta lần sau lại mang theo. Củ hấu, ta rất nhớ ngươi." Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tư Xâm Hải âm thanh rất thấp, mang theo nghẹn nào. Đây là Trầm Châu lần đầu tiên nghe được hắn dùng loại này ủy khuất bất lực chống rống âm thanh nói chuyện. Nguyên bản đỉnh thiên lập địa không gì không thể nam nhân thật giống như trong nháy mắt thay đổi yếu đuối. Hắn lúc này chỉ là một cái mất đi người yêu nam nhân a. Tư Miểu Miểu hốc mắt có chút hồng, nàng quay mặt sang không dám nhìn một màn kia. Ba của nàng ngồi ở mẹ của nàng trước mộ rất ủy khuất vừa nói nhớ nàng, một màn này đối với nàng mà nói là truy tâm. Tư Xâm Hải bên kia rất nhanh vừa cười nói một câu, "Bất quá Miểu Miểu còn nhỏ đâu, ta lại bồi bồi nàng, ta thân thể này cũng không tốt lắm, ngươi chờ một chút ta có được hay không?" "Cũng không cần hai năm rồi, chờ một chút." Cuối cùng hắn không có nói một chút. Cái nữ nhân này đợi hắn hơn nửa đời người rồi, hắn không nói ra được lại gọi nàng chờ. Tư Xâm Hải run rẩy vươn tay sờ một cái trong hình nữ nhân, nếu như quá mệt mỏi, liền không đợi đi, tiếp sau đến lượt ta đi tìm ngươi, ta lại đi truy ngươi, ta khẳng định không để cho bọn ngươi rồi. Trầm Châu hốc mắt cũng có chút nóng. Nơi này gió thật to. Tư Miểu Miểu mang theo giọng mùi âm thanh vang dội, "Ba ba, về nhà." Tư Xâm Hải thu tay về, trong nháy mắt nhìn về phía bọn hắn, "Đến a." Trầm Châu cười hừ một tiếng. Tư Miểu Miểu đem trong tay hoa cầm tới, trước mộ là một bó tức giận hoa hồng. Tư Miểu Miểu đem bách hợp đặt vào bên kia, "Mụ mụ, chúng ta tan việc." Lời này nghe rất hàng ngày. Trầm Châu cứ như vậy nhìn đến một nhà ba người hình ảnh, tâm lý khó chịu lợi hại. Tư Xâm Hải đưa tay sờ một cái Tư Miểu Miểu đầu, "Trở về đi, quá lạnh, lần sau tới sớm một chút xem mụ mụ." Tư Miểu Miểu ừ một tiếng, hai người đều không nhắc tới chuyện mới vừa rồi. Tư Miểu Miểu đẩy Tư Xâm Hải đi ra ngoài, trong miệng còn nhớ tới, "Ngươi đều lạnh đến đôi môi đều trắng, ngươi lần sau còn như vậy không được." Trầm Châu nhìn đến bóng lưng của bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua mộ bia. Trước mộ bia chất đầy đồ vật, thoạt nhìn ngược lại cũng không tính cô độc. Thời gian quá muộn, không kịp nấu cơm, liền dứt khoát đi về trên đường tìm tiệm ăn. Sau khi ăn no về đến nhà Tư Xâm Hải hô một hơi, ăn quá no. Hắn bây giờ trên mặt không nhìn ra chút nào bi thương, thật giống như vừa mới tại mộ viên hắn chỉ là bọn hắn một loại ảo giác một dạng. Trầm Châu nhìn hắn một cái. "Vừa mới ngươi cũng là nói như vậy, sau đó còn tăng thêm một phần nước sốt đùi gà. Ăn ngon a, ta nào biết như vậy chống đỡ." Tư Xâm Hải xách một tiếng, "Miểu Miểu, ngươi bạn trai này không được, cái này còn chưa xuất giá đâu, liền ngược đãi ba của ngươi rồi, nếu như qua môn rồi còn có." Trầm Châu đối với hắn xoay mặt liền tố cáo hành vi biểu thị khinh thường, "Qua môn rồi mỗi ngày không cho ngươi cơm ăn." Vừa nói ngồi xổm trước người hắn sờ một cái chân của hắn, "Thổi lâu như vậy phòng thống đi, một hồi xoa xoa cho ngươi." Tư Xâm Hải nở nụ cười, đưa tay thở dài một tiếng, tỏ ý hắn đừng lớn tiếng như vậy. Nhưng mà mới từ phòng ngủ đi ra ngoài Tư Miểu Miểu đã mặt lạnh nhìn bọn hắn một cái. "Đừng nghĩ nói sang chuyện khác." Nói xong đi sang một bên tìm thuốc, "Đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, ba, ta đã nói rất nhiều lần không thể tại mộ viên đợi một ngày, ngươi chân này đến lúc đó buổi tối lại đau đến ngủ không yên giấc." Trầm Châu cẩn thận cho Tư Xâm Hải làm một cái miệng hình, rất tức giận, không dám chọc. Tư Xâm Hải trừng mắt liếc hắn một cái, bổ cào lỗ tai. Trầm Châu rời đi chỗ khác rồi tầm mắt, "Không phải không giúp à, chỉ là đây không phải là bị nhìn đi ra sao?" Cuối cùng Tư Xâm Hải vẫn không thể nào thoát khỏi bị Tư Miểu Miểu độc trong một đêm bận mệnh. Liên Trầm Châu cũng bị thiên nộ. Trầm Châu biểu thị mình thật rất vô tội, nhưng mà hắn không dám có ý kiến. Buổi tối giúp Tư Xâm Hải xoa bóp xong đỡ hắn sau khi lên giường, Trầm Châu dặn dò mấy câu trở về phòng. Hắn trở về, Tư Miểu Miểu liền đối với hắn vẫy tay. Trầm Châu đi tới, Tư Miểu Miểu ôm chặt lấy hắn. Trầm Châu đưa tay sờ đầu của nàng một cái, làm sao? Còn không vui vậy a? Hải Thúc đã biết sai rồi. Châu Châu, ta khó chịu. Tư Miểu Miểu âm thanh buồn rầu, mang theo tiếng khóc nức nở, chính là ta vẫn là nhớ ba ba lại bồi bồi ta. Trầm Châu thở dài, đưa tay sờ một cái tóc của nàng. Chương 334, Miểu Miểu, chúng ta kết hôn đi. Trầm Châu cười một tiếng không có lại nói cái đề tài này, ngược lại nhắc tới kết hôn cùng cầu hôn chủ đề. Ngay sau đó liền xuất hiện vừa mới đối thoại. Nghe thấy Trầm Châu nói, Lục Xuyên bật cười một tiếng, không phải ta phải nói, nếu như ta thật yêu thích Tư Miểu Miểu, ngươi cảm thấy nàng có thể đợi được ngươi xuất hiện. Trầm Châu dương mắt cùng hắn nhìn nhau một hồi, cười có chút đắc ý, nàng không thích ngươi loại kiểu này. Lục Xuyên xách một tiếng, gật đầu tán thành, có đạo lý. Hơn nữa ta cũng không thích tiểu băng khối tiểu, ta thích mặt trời nhỏ một dạng tiểu dính tinh danh. Trầm Châu nhìn đến Lục Xuyên lắc lắc đầu, trong đầu nghĩ nhà ta tiểu băng khối cũng là một tiểu dính tinh danh đâu, chỉ là các ngươi cũng không biết. Nghĩ tới cái này Trầm Châu liền không nhịn được cười. Lục Xuyên ổ chọc một tiếng, thu hồi ngươi kia ác tâm hề hề nụ cười, kích thích độc thân cầu rồi. Nói xong hắn ăn một miếng mì, sớm biết không tới, đến ăn mặt còn phải cho ngươi nhớ cái này. Vậy trước mặt ngươi ăn nhanh chóng cho ta suy nghĩ một chút, Trầm Châu cười híp mắt nói, ngươi mặt này cũng không rẻ, cho ngươi tăng thêm cái ảnh gia đình, một cái mặt ngươi ăn hơn 200. Lục Xuyên dương mắt nhìn hắn một cái, nghi ngờ hỏi, ngươi keo kiệt như vậy vì sao lại có lão bà? Ta chưa. Trầm Châu không để ý tới hắn, thúc giục hắn nhanh chóng nghĩ. Cầu hôn nếu không coi thôi đi, hai ngươi trực tiếp kết hôn đi, hôn lễ sân bãi ta cho các ngươi cung cấp, Giang Hải nhà kia biển rừng khách sạn có thể chứ? Thời gian nói cho ta cho các ngươi chống ra. Sân bãi có đi. Đoàn xe ta cho ngươi làm ước lượng. Ngươi liền ý tứ cho hai bao tiền lì xì ta đổ cái cắt lợi, đủ huynh đệ sao? Lục Xuyên đại oan trùng thở dài. Trầm Châu cười nói, cảm ơn huynh đệ, đến thì làm phiền ngươi làm một phụ rể, kết hôn tiền mừng ngươi cũng không cần cho. Lục Xuyên suýt chút nữa một hơi không có lên đến, ngươi còn nghĩ thu tiền mừng. Trầm Châu giống như là rất giật mình nhìn hắn một cái, ta nói ngươi không cần cho, ngươi muốn là thật muốn cho cũng không phải không thể. Trầm Châu, ngươi con mẹ nó thật keo kiệt ta. Lục Xuyên cắn răng nói, lão bà tương đối có tiền, ta đây không phải là áp lực lớn sao? Trầm Châu cười nói. Lục Xuyên liếc mắt, lười để ý hắn. Hai người ăn mì xong đi ra, Lục Xuyên cũng muốn đi, cảm giác Trầm Châu nói buổi tối nấu cơm cho hắn ăn nói không chừng còn muốn hắn đi mua thức ăn. Người này thật sự chính là ra mặt dày cái gì cũng có thể làm đi ra. Kết quả Trầm Châu còn có chút lương tâm giữ lại một hồi hắn, còn mời hắn cùng đi mua thức ăn, nói hắn thích ăn cái gì có thể nói, Trầm Châu tới làm. Trầm Châu nhìn thấy Lục Xuyên hoài nghi nhìn đến hắn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ liên tục bảo đảm mình tuyệt đối không biết gọi hắn đưa tiền. Lục Xuyên lúc này mới bỏ đi ý niệm trở về. Chọn thức ăn thời điểm Trầm Châu suy nghĩ một chút bỗng nhiên cười. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, cười ngây ngô cái gì? Lục Xuyên, ngươi khi đó tại sao phải giúp ta? Trầm Châu âm thanh trở nên có chút thấp hơn, cũng có chút nghiêm túc. Rõ ràng khi đó bọn hắn mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà Lục Xuyên còn không do dự lựa chọn giúp mình. Vừa mới bắt đầu Trầm Châu tâm lý còn hơi nghi ngờ, nhưng mà phía sau Lục Xuyên làm mỗi một chuyện đều ở đây nói cho Trầm Châu hắn sẽ giúp mình. Hơn nữa Trầm Châu phát hiện hắn bất ngờ rất hiểu mình, cho nên hắn khó được không nghĩ ra, liền dứt khoát trực tiếp hỏi rồi. Lục Xuyên nhìn chằm chằm bơi trong nước rất vui sướng cá, a di đến cái lớn nhất Đông Tinh Mã Đa Dạ. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trầm Châu, ta không phải đã nói rồi sao? Bởi vì ngươi là anh hùng, con người của ta từ nhỏ đến bây giờ đều có chút chu uni bị hụ, ta tin tưởng ánh sáng, cũng sùng bái anh hùng. Trầm Châu nhận lấy a di đưa tới Đông Tinh Mã Đa Dạ, hắn mua cá yêu thích tự mình xử lý, cho nên a di nhận thức hắn dứt khoát không có xử lý xương xong trực tiếp đưa qua. Trầm Châu nhìn thoáng qua cắn răng nói, ngươi sùng bái anh hùng hiện tại phải cho ngươi mua một đầu hơn 2000 khối cá. Làm sao? Nó ăn có thể tại chỗ thăng hoa. Sau đó Trầm Châu đem cá đưa cho a di đổi một đầu phổ thông Mã Đa Dạ cá. Không được a tiểu tử, vật này quá mắc, cân nặng trang túi sau đó không cho đổi a. A Di sắc mặt có chút hơi khó. Lục Xuyên cầm lấy trong tay hắn cá, liền ăn cái này, đi đi, không phải nói ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì sao? Trầm Châu nhìn đến hắn phách lối bóng lưng cắn răng, về sau nếu như Lục Xuyên hữu nữ bạn không phải ra một huyết cho hắn bù lại. Cuối cùng Lục Xuyên tại Tư Miểu Miểu ra ăn một bữa hài lòng cơm tối sau đó trở về Giang Ninh rồi. Trước khi đi còn cùng Trầm Châu nói, thời gian cái gì ngươi nhớ nói cho ta, ta an bài cho ngươi. Trầm Châu cười đem hắn đưa ra ngoài. Lúc trở lại Tư Miểu Miểu dắt tay hắn tò mò hỏi, lúc nào giữa a? Gần đây đã bắt đầu tuyết rơi, lúc này bầu trời bắt đầu bay lên hoa tuyết. Trầm Châu đông nhiên ngừng ở tại chỗ, đem Tư Miểu Miểu lông bên ngoài cái mũ cho nàng đeo đi lên. Tư Miểu Miểu ngoan ngoãn không nhúc đích, nháy mắt to nhìn chằm chằm vào Trầm Châu. Trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Trầm Châu đưa tay sờ một cái nàng có chút lạnh mặt, túi đầu hôn lên môi của nàng. Trên mặt rất lạnh, chính là hai người môi đều là ấm áp. Miểu Miểu, chúng ta kết hôn đi. Lầu trên Tư Xâm Hải nhìn đến ôm nhau ở chung một chỗ hôn tiếp tình nhân nhỏ cười đóng lại cửa sổ. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 335, mà ta sẽ vĩnh viễn trung thành với nàng. Bây giờ nghe Tư Xâm Hải bỗng nhiên nói cái này, Tư Miểu Miểu mặt vẫn còn có chút hồng, hơn nữa có chút chột dạ. Trầm Châu ngược lại nhíu mày, hơn nửa đêm ngươi không ngủ, nghe góc tưởng. Tư Xâm Hải nhìn hắn một cái, người đã già, thấy thiếu, ta cũng không có cố ý nghe a. Trầm Châu cười gần một tiếng, ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta không chuyện. Cuối cùng phòng ở cái đề tài này vẫn không thể nào trò chuyện thông, bọn hắn lẫn nhau cũng muốn thuyết phục đối phương, nhưng mà đều thất bại. Nếu tính toán kết hôn, Trầm Châu liền gọi Tư Sâm Hải đi hỗ trợ chọn thời gian. Ở phòng làm việc cũng nói ra như vậy lời miệng. Chu Dương trong nháy mắt hăng hái, hắc hắc, kết hôn được à, tư đội có tiền như vậy không phải làm cái sang trọng hôn lễ. Nói không chừng bên trong còn rất nhiều xinh đẹp lại có tiền tiểu tỷ tỷ. Hắn càng nói càng hưng phấn, nếu không ra ngoại quốc đi. Loại kia nghi thức cảm giác, trời ơi. Nước ngoài ngươi nghĩ gì vậy? Mai tỷ buồn cười đánh gãy Chu Dương với tưởng, ngươi suy nghĩ một chút tư đội cùng Trầm Châu thân phận, còn có tư tiền bối thân phận, xuất ngoại nhiều phiền toái. Hơn nữa Ngụy cục Phùng cục bọn hắn khẳng định muốn tham gia đi. Nước ngoài quá phiền toái. Chu Dương vỗ đầu mình một cái, hắc hắc, ta theo miệng nói chuyện. Trầm Châu cười nói, tính toán trực tiếp cửa cảnh cục cửa hàng lớn mời các ngươi ăn một bữa cơm, xong chuyện. Chu Dương a một tiếng, mặt đầy mờ mịt, liền đây. Mạnh tỷ cười nói, ngươi cảm thấy Trầm Châu cam lòng ủy khuất tư đội. Mới vừa từ đi ra phòng làm việc Tư Miểu Miểu vừa vặn nghe thấy đây một câu, mặt có chút hồng. Chu Dương hiểu được hắc một tiếng, vậy tất nhiên không thể nào, Châu Châu có thể không nỡ bỏ ủy khuất chúng ta tư đội, nếu là dám ủy khuất chúng ta tư đội, chúng ta đánh ngươi à, tuy rằng khả năng không đánh lại. Tư Miểu Miểu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trò chuyện gì vậy? Trò chuyện hôn lễ của các ngươi a. Mạnh tỷ cười đối với nàng vẫy tay, có vụ án. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, phải ra cái ngoại cần. Hoàng Trung rỗi lưng một cái, ta đi cho. Cũng không phải lớn đặc biệt vụ án, Tư Miểu Miểu đem văn kiện đưa cho hắn, Kim Tinh tiểu khu một đôi vợ chồng đánh nhau, thê tử cầm đao tâm tình kích động. Chu Dương FML rồi một tiếng, ta cũng đi xem. Hai người rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Trầm Châu cứ như vậy mặt mày lộ vẻ cười nhìn chằm chằm Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu mặt có chút hồng, bên trong đôi mắt mang theo né tránh. Tối hôm qua cái người này nói ba ba ngược lại đã biết, mang theo hắn trở về mình lầu dưới phòng ở Hồ Thiên Hồ mà rồi một trận, hiện tại chân của nàng còn có chút mềm mại đi. Trầm Châu thấy lao bà không để ý tới mình, nhưng mà mặt còn đỏ, biết rõ lần này được dỗ. Nhưng mà điều này cũng không có thể trách hắn à, đây không phải là trong lúc nhất thời không có khống chế được, chỉ muốn tận hứng sao. Hơn nữa nàng rõ ràng cũng rất sảng khoái. Trầm Châu thở dài. Mãi cho đến tan việc nhà hắn Tiểu Băng Khối vẫn là đối với hắn sụ mặt không để ý tới hắn, cho dù lỗ tai đều đỏ ửng nhưng mà trên mặt còn mang theo thở phì phò ý tứ. Trầm Châu lên xe sau đó mở xe ra con nóng xe, sau đó nhỏ giọng dỗ, còn tức giận đây. Có lỗi với lão bà, ta sai rồi, ta lần sau không dám. Ngươi còn dám có lần sau. Tư Miểu Miểu mặt đỏ đánh gãy hắn, trong nháy mắt thở phì phò nhìn đến hắn, ngươi tối hôm qua hơi quá đáng. Trầm Châu trên mặt để lộ ra lấy lòng nụ cười, kéo qua tay nàng hôn một cái, ta chỉ là vừa nghĩ tới chúng ta liền muốn kết hôn, ngươi sắp từ mỗi cái phương diện hoàn toàn thuộc về ta cũng có chút kích động. Hắn nói xong mình cười một tiếng, Miểu Miểu, ta sắp 30 rồi, nhưng mà ở trên thế giới này đồ thuộc về ta thật thật rất ít, nhưng ngươi là thuộc về ta chỉ cần nghĩ đến đây cái, ta cũng rất vui vẻ. Tư Miểu Miểu nghe thấy Trầm Châu nói trong nháy mắt liền mềm lòng, đây là nàng Châu Châu a. Nàng trở về nắm Trầm Châu tay nhỏ âm thanh mà nói, ta vẫn là thuộc về ngươi, hoàn toàn đều là, cho nên ngươi không cần có không an toàn cảm giác, cũng không cần. Không muốn như vậy quá đáng. Trầm Châu cười một tiếng, được, ta về sau sẽ không. Đồng thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm, hắn Tiểu Miêu quả nhiên là mềm lòng nhất, một chút xíu yếu thế sẽ để cho nàng đau lòng. Tư Miểu Miểu tìm trong người đi qua hôn hắn một ngụm, lái xe đi, về nhà, ba ba nói tối nay muốn ăn vịt quay. Trầm Châu đáp một tiếng, vậy muốn lượn quanh một đường, Tây Nam đường nhà kia ăn mới ngon. Ngày 30 tháng 12, khí trời, tiểu tuyết. Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, còn quát gió, chính là ta cảm thấy không phải rất lạnh. Bởi vì ta người yêu một mực phụng bồi ta, cho dù bên ngoài gió tuyết lớn hơn nữa, bên cạnh chính là nơi quy tụ, thật giống như hết thảy lạnh lẽo đều sẽ biến mất. Người yêu của ta, nàng có thể cho ta nóng bỏng nhất ôm, mà ta sẽ vĩnh viễn trung thành với nàng. Trầm Châu, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 336, hàng ngày. Nhưng mà Trầm Châu cự tuyệt, không có gì hay thấy, hai người vốn là không có gì giao tình. Thật sự nói lên cũng chỉ có thể nhắc lên cựu nhân quan hệ, cho nên Trầm Châu nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói cũng chỉ còn lại Kim Thắng một người thân nhân rồi. Không gì, ta không mệt, điểm này lượng công việc tính là gì, ngươi không phải vừa mới kỳ kinh nguyệt sao? Trầm Châu dứt khoát từng thanh người bế lên, Tư Miểu Miểu bị dọa sợ đến nhanh chóng ôm lấy cổ của hắn. Ngươi làm gì vậy nha? Tư Miểu Miểu một cái tay ôm lấy cổ của hắn, một cái tay méo một cái mặt của hắn. Trầm Châu còn ném một cái, sau đó không hài lòng xách một tiếng, nhẹ đống, ta thật vất vả nuôi đi ra một chút thịt, cứ như vậy không có. Trong giọng nói có chút bất mãn. Tư Miểu Miểu ít nhiều có chút cho dạ, lấy lòng tại hắn trên miệng gặm một cái, Châu Châu. Trầm Châu buông xuống mắt thấy nàng một cái, đối mặt nàng lấy lòng nụ cười. Cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ, cười gằn một tiếng, hảo hảo đợi, không nghe lời nữa thật đánh đòn rồi. Nói xong vỗ một cái mông của nàng mới đem người đặt vào trên ghế salon. Tư Miểu Miểu vốn là da mặt mỏng, lúc này càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Trầm Châu hôn một cái chán của nàng, nghe lời. Sau đó liền đi phòng bếp bắt đầu bận rộn. Cho ngươi làm một cà chua xào trứng, lại cho ngươi làm một thịt trứng bánh bột được không? Ta hạ điểm mai thức ăn, vị thịt không có nặng như vậy. Trầm Châu âm thanh từ phòng bếp truyền đến. Tư Miểu Miểu từ khi sau khi trở về đã bắt đầu chính thức nếm thử ăn thịt, trước mắt mà nói độ tiến triển không tệ, cũng có thể ăn một hai ngụm không nói rồi. Cho nên Trầm Châu càng là thay đổi biện pháp cho nàng làm thịt. Tư Miểu Miểu trong mắt đều là nụ cười ôn nhu, được, ngươi làm gì sao ta ăn cái gì? Trầm Châu hừ hừ rồi mấy câu, ngươi tốt nhất là, bên trên hai ngày cũng là nói như vậy, kết quả tất cả đều là ta theo hải thuốc ăn, ngươi một ngụm chưa ăn. Tư Miểu Miểu cứ như vậy chống đỡ mặt nhìn đến hắn một bên niệm một bên ở trong phòng bếp bận rộn. Hai người làm xong cơm sau đó lên lầu đem Tư Sâm Hải đó lấy. Gần đây hắn đều không có đi mộ viên rồi, có một lần tuyết rơi lại mưa rơi hắn dính một hồi, trở về bị cảm còn sốt. Đem Tư Miểu Miểu khóc lóc sau đó Tư Sâm Hải liền cùng nàng nói về sau không mỗi ngày đi tới. Một tuần lễ liền đi 2-3 lần. Tư Miểu Miểu khóc hỏi có thật không? Hắn liên tục bảo đảm thật. Sau đó liền thật không đi. Cho nên gần đây hắn tân tiêu khiển chính là đi xuống lầu cùng tiểu khu các đại gia đánh cờ, có đôi khi đánh cờ có thể tiếp theo buổi chiều. Chờ Trầm Châu bọn hắn tan việc đã trở về mới cùng nhau về nhà. Mọi thứ thật giống như đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Sau khi cơm nước xong Tư Sâm Hải liền lên đi ngủ giấc chưa rồi. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu chính là đi tới y viện. Kim Thám hiện tại đã có thể nghiêm chỉnh đi tại Hắc Quốc đầu đường, Trình Viễn thừa nhận ban đầu tiêu hủy hắn người điểm chỉ hồ sơ. Hắn ma túy ô danh xem như tắm rửa sạch sẽ, chính là hắn vẫn không thể tỉnh lại. Kim Thám ở là một người phòng bệnh. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu sau khi đến hộ công cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi sau đó liền đi ra. Tư Miểu Miểu mỗi lần đều sẽ mua hoa cùng trái cây. Cho dù biết rõ trên giường bệnh người không thấy được cũng không ăn được, nàng vẫn cười nói, hôm đó ba tỉnh, nói không chừng muốn ăn trái cây đây. Mọi người đều biết vừa tỉnh lại bệnh nhân cũng không ăn nổi trái cây, nhưng mà Trầm Châu vẫn cười đến đón nhận lý do này. Trầm Châu mang theo Tư Miểu Miểu tổng đi tới giường bệnh một bên cùng người trên giường lên tiếng chào hỏi, "Ba ba, ta theo Miểu Miểu tới rồi." Vừa mới bắt đầu hắn là kêu không được ba ba, sau đó Tư Sâm Hải cùng hắn nói chuyện rất lâu. Trầm Châu nhớ Kim Thám hẳn đúng là thương hắn mụ mụ, mới có thể liều mạng muốn đem nàng tiễn đi. Hắn mụ mụ cũng là thương hắn, mới có thể đem hắn sinh ra được, sau đó nghĩ hết biện pháp đưa về Hắc Quốc. Chỉ là Trầm Châu cảm giác mình khả năng trời sinh phụ mẫu duyên mỏng, còn lại một cái ba ba cũng chỉ là nằm ở trên giường không có một chút đáp ứng. Trầm rãi Trầm Châu buông được, một tiếng ba ba cũng không có khó khăn như vậy lên tiếng. Tư Miểu Miểu tiếng hô, "Ba ba." Sau đó cùng Trầm Châu nói, "Ta đi đổi một hoa." Trầm Châu nói tiếng, "Vất vả chúng ta Miểu Miểu rồi." Sau đó nhìn nàng đi qua cầm lấy bình hoa vào phòng vệ sinh. Trầm Châu kéo ghế ra ngồi vào trước giường bệnh. Lần này mời hộ công thật tận tâm, Kim Thám thoạt nhìn bị chiếu cố không tồi. "Ta theo Miểu Miểu chuẩn bị kết hôn. Tháng sau 18 số." Trầm Châu bỗng nhiên nói, "Đến lúc đó ta nghĩ ngươi có thể tham gia." Nói xong chính hắn cười, Kim Thám loại tình huống này làm sao có thể đi hiện trường đi? Liên tính muốn đi cũng quá phiền toái, không thể cũng không có quan hệ, chúng ta kia ngày nhất định sẽ tới thăm ngươi. Trầm Châu nhìn đến nam nhân kia hơi phập phồng lồng ngực, ta cho ngươi cùng mụ mụ lập cái phu thê mộ, ngay tại Giang Hải. Đều nói ngươi còn sống thật giống như không quá cắt lợi, nhưng mà ta nghĩ ngươi hẳn đúng là nguyện ý. Trầm Châu âm thanh rất thấp, ta còn tìm quan hệ cho các ngươi xử lý giấy hôn thú, các ngươi hiện tại cũng coi là vợ chồng hợp pháp. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 337, hôn lễ phía trước. Vừa nói liền muốn đưa tay đi hủy đi. Bị Lục Xuyên đẩy ra tay, đừng núp đích, ngươi tư đội áo cưới, các ngươi Trầm Châu tự tay thiết kế. Trầm Châu cười nói, thật. Ta quay đầu chuyển ngươi. Lục Xuyên xách một hồi, ngươi cũng không sợ không vừa vặn a? Người đại sư kia là không thay đổi áo cưới, đồ đạc của hắn vừa ra khỏi cửa liền không quay đầu lại. Trầm Châu đưa tay sờ một cái hộp quà, không sợ, khẳng định vừa người. Cười đến rất tự mãn. Lục Xuyên cùng Chu Dương đều ồ chọc một tiếng. Cảm thấy nụ cười trên mặt hắn chán ngán đến cực liệt. Hai người lại đang Lục Xuyên tại đây cọ sát bữa cơm trưa mới trở về. Trầm Châu trước tiên đem Chu Dương đưa về nhà sau đó nhìn thoáng qua thời gian trực tiếp đi trong cục tiếp Tư Miểu Miểu rồi. Hắn cũng không có vào trong, liền dừng xe ở trên xe chờ. Đợi hơn 40 phút Tư Miểu Miểu mới từ bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Trầm Châu xe ánh mắt sáng lên, sau đó liền chạy qua đây. Kéo cửa xe ra lên xe sau đó nàng đầu tiên nhìn liền chú ý đến sau lưng khổng lồ hộp quà, chờ rất lâu rồi sao? Đây là cái gì a? Trầm Châu đưa tay kéo qua tay nàng, có chút lạnh đi. Ấm áp tay bảo có phải hay không không có cầm. Tư Miểu Miểu nhỏ giọng nói, họ đâu, cầm lấy giống như nói cái gì. Trầm Châu bất đắc dĩ thở dài, đem nàng tay nhét vào trong ngực. Tư Miểu Miểu không nhịn cười được, cố ý rút ra đặt vào trên cổ hắn. Trầm Châu hi rồi một tiếng rụt lại cổ đến cùng không có gọi nàng rút ra. Tư Miểu Miểu ngược lại mình ngượng ngùng, lấy ra tay sau đó thả lại trong lòng ngực của hắn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ghế sau xe, bên trong tràn đầy hiếu kỳ, đây là cái gì nha? Lễ vật cho ngươi, trở về nhà hủy đi. Trầm Châu sờ tay nàng ấm mới rút ra, về nhà trước. Hai người sau khi về nhà Trầm Châu ôm lấy cái kia khủng lồ hộp quà vào thang máy, Tư Miểu Miểu ánh mắt tò mò một mực ngừng ở hộp quà bên trên. Nhưng mà Trầm Châu thả lại ra sau đó nhưng lại mang theo Tư Miểu Miểu lên lầu ăn cơm. Gần đây Tư Sâm Hải đối với đánh cờ cũng không có hứng thú gì rồi, đông nhiên si mê nấu cơm. Chỉ là khả năng hắn cùng Tư Miểu Miểu một dạng, thật sự là không có gì nấu cơm thiên phú. Làm được đồ vật tuy rằng không đến mức khó có thể cửa vào, nhưng mà xác thực không thế nào tốt ăn. Nhưng mà Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu mỗi lần vẫn là rất cho mặt mũi ăn không còn một ngống. Ngay sau đó Tư Sâm Hải liền càng tự tin, ngày mai cứ tiếp tục. Cho nên bọn họ liền lâm vào một cái tuần hoàn. Hôm nay sau khi cơm nước xong Trầm Châu đi rửa chén, Tư Miểu Miểu nhớ lầu dưới khủng lồ hộp quà, liền muốn đi xem một chút. Liền cũng mong đợi mở quà tiểu nữ hài một dạng, một phút đều ngồi không yên. Tư Sâm Hải nhìn đến nàng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bếp nhìn Trầm Châu tắm xong không có, không nhịn được hỏi, hai người có chuyện? Tư Miểu Miểu gật đầu, giọng điệu mang theo nhẹ cững, Châu Châu mang cho ta một cái khủng lồ hộp quà, ta muốn thấy nhìn bên trong là cái gì. Các gọn trái cây vừa vặn đi ra ngoài là Trầm Châu có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Ngươi cấp bách cái gì, cũng sẽ không tự chạy. Chính là ta muốn thấy. Giọng điệu mang theo làm nũng, nàng đứng lên nhận lấy Trầm Châu trong tay trái cây bỏ vào Tư Sâm Hải trước mặt, "Ba ba, ngươi chờ ta nhóm nhìn xong lễ vật đi lên nữa bồi ngươi à." Vừa nói liền đẩy Trầm Châu hướng ngoài cửa đi, "Nhanh, nhanh, ta muốn dỡ bỏ lễ vật." Tư Sâm Hải cười nói, "Đừng lên đến, ta một hồi tắm ngủ, các ngươi chớ quấy rầy ta. Trầm Châu quay đầu nói, vậy Hải thúc cái kia mâm trái cây để, ta ngày mai tắm. Tư Sâm Hải cười nhìn đến Trầm Châu bị Tư Miểu Miểu đẩy đi ra ngoài, còn nghe được hắn bất đắc dĩ nói, đều là ngươi, ngươi không nên gấp à, ta thật tự mình đi. Trở về mấy ngày này, hắn là nhìn mình khuê nữ từ căng thẳng đến bây giờ bừng lòng. Tốt vô cùng. Rất nhanh hắn Miểu Miểu liền muốn kết hôn, nàng phải có gia đình của mình rồi. Tư Sâm Hải nhìn đến tường bên trên một nhà ba người hình ảnh, cười nói, chúng ta tiểu công chúa trưởng thành, ngươi chính là xinh đẹp như vậy. Về đến nhà sau đó Tư Miểu Miểu liền vui vẻ chạy đến hộp quà trước, cặp mắt lấp lánh, ta có thể mở ra sao? Trầm Châu gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Tư Miểu Miểu vui vẻ mở ra hộp quà, đập vào mắt là một phiến trắng. Nàng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt xuất hiện ánh sáng, là áo cưới. Trầm Châu đi tới phía sau nàng, cười hỏi, thích không? Tư Miểu Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay lại đến xem một cái áo cưới, chúng ta không phải nói tìm một ngày đi thử một chút không? Ngươi làm sao trực tiếp mua a? Không có muốn kết thúc a, chỉ là viết xong chính tuyến tác dụng chậm hơi lớn, ta mấy ngày nay viết điểm hàng ngày chậm rãi. Kỳ thực ta bóng tối đâm đâm còn trốn tuyến, nếu như các ngươi muốn nhìn ta nhất định sẽ rút ra tiếp tục viết, phải đem hôn lễ viết xong trước tiên đảo. Ngày hôm sau đánh giá bắt đầu viết vụ án đi. Tư Sâm Hải vậy đối với quả thực quá ngược a, ta viết quá khó chịu, không viết đi. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 338, áo cưới. Trầm Châu nhìn đến nàng ánh mắt sáng ngời, đưa tay nắm chặt tay nàng bỏ vào áo cưới bên trên, không phải mua, gọi là người chế tác riêng, ngươi nhìn xem có thích hay không. Trầm Châu vừa nói mình cười, không thích cũng không có biện pháp à, ta không có thời gian vẽ tiếp lại đi tìm người làm. Hắn hôn một cái Tư Miểu Miểu gõ má, cho nên chỉ có thể cầu nguyện chúng ta tiểu miêu nhất định phải thích. Tư Miểu Miểu tay run một hồi, ngươi vẽ nha. Vậy ta nhất định sẽ rất yêu thích. Tư Miểu Miểu sờ một cái áo cưới mềm mại vải vóc, cùng ảnh lầu áo cưới không giống nhau, cái này áo cưới chủ yếu vật liệu là tơ lụa, chất hơn nữa tiếp thân, cũng rất khó làm ra tạo hình đến. Vóc người của ngươi tốt, mặc tơ lụa cũng nhất định nhìn rất đẹp, Trầm Châu trầm giọng nói, giắt tay nàng cùng nhau đem áo cưới lấy ra, nếu như có thể, ta vốn là muốn tiểu Trung Hoa hôn lễ đồ cưới càng đẹp mắt, chính là cái kia cần thời gian quá dài. Tư Miểu Miểu nhìn đến áo cưới bị lấy ra, bên hai là Trầm Châu thở dài một dạng âm thanh, ta quá muốn có ngươi rồi, ta không chờ được lâu như vậy, tiểu miêu, ta muốn một cái ra. Một cái chỉ có ngươi có thể cho nhà của ta. Tư Miểu Miểu nước mắt thiếu chút nữa thì nhỏ xuống đi, nàng lập tức đưa tay lau một hồi, ta thử xem. Trầm Châu buông nàng ra, nhìn đến nàng rũi cao thủ, lau nhà áo cưới lấy ra. Thiếp thân ấy đoán là tơ lụa, bên ngoài còn có một tấm lụa mỏng, cái này nhìn rất phiêu dật. Trầm Châu nhận lấy trong tay nàng áo cưới, ánh mắt thay đổi nóng bỏng, ta giúp ngươi đổi. Tư Miểu Miểu đối đầu tầm mắt của hắn, trong nháy mắt liền hiểu tâm hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Ý di phục từng món một cởi xuống. Trầm Châu ánh mắt mang theo nóng tại Tư Miểu Miểu trên thân mỗi một cái đường cong quét qua, Lục Xuyên nói ta như vậy làm theo yêu cầu số đo dễ dàng sai, chính là ta biết không biết, không có ai so sánh ta quen thuộc hơn thân thể của ngươi. Hắn cầm lấy áo cưới tới gần Tư Miểu Miểu, nhấc chân, nhấc tay, mỗi một cái động tác đều rất dịu dàng. Cái này áo cưới không rườm rà, xuyên vào rất nhanh. Trầm Châu đã sớm tưởng tượng qua Tư Miểu Miểu mặc áo cưới bộ dáng, nhưng mà thật thấy nàng mặc bên trên thời điểm trong mắt của hắn nhiều kinh diễm. Rất thích hợp, rất đẹp, cùng hắn nghĩ một dạng. Người trước mắt là người yêu, nàng mặc đến mình thiết kế áo cưới, tại tương lai không lâu cùng hắn cùng nhau đạp vào hôn nhân địa đường. Sau đó cho hắn một cái ra. Cái ý nghĩ này trong lòng quay cuồng, để cho Trầm Châu toàn thân chỉ cảm thấy nóng. Tâm lý có một âm thanh điên cuồng rêu rao, cái nữ nhân này là thuộc về hắn, toàn bộ đều là. Tư Miểu Miểu mặc vào áo cưới sau đó một mực túi đầu, mặt của nàng khẳng định rất hot, hơn nữa hốc mắt cũng là nóng. Khi còn bé luôn nghĩ làm công chúa, xuất giá thời điểm vương tử là muốn cưới bạch mã xuất hiện. Nhưng mà chậm rãi nàng trưởng thành, đã không cần thiết vương tử rồi. Chính là Trầm Châu hay là đem nàng cho rằng công chúa, ở hắn nơi đó nàng thật giống như vĩnh viễn đều là tiểu công chúa, cho dù nàng có mạnh đến đâu. Tiểu Miêu. Trầm Châu âm thanh có chút khàn khàn. Tư Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đối mặt hắn bốc lửa ánh mắt. Nhưng mà đáy mắt sâu bên trong chính là thành kính, loại cảm giác đó thật giống như mình là hắn xa không với tới mộng, cao nhất tín ngưỡng. Trầm Châu bỗng nhiên một gối quỳ xuống sau đó chính hắn cười, con mẹ nó, quên chuẩn bị chiếc nhẫn. Tư Miểu Miểu không nhịn được cũng cười. Nhưng lại thấy Trầm Châu từ trong túi quần móc ra một cái giới chỉ hộp, đây là chuẩn bị nhẫn cưới, dùng trước, về sau cho ngươi bổ sung. Hắn gọi mở giới chỉ hộp, bên trong đến chính là một đôi nhẫn cưới, nữ giới phía trên kim cương là màu hồng, hơn nữa rất lớn, Lục Xuyên cùng Chu Dương đều nói, kim cương càng lớn càng tốt, hơn nữa phấn kim cương hơi đắt. Trầm Châu âm thanh hơi khô, bên trên một lần là ngươi cầu hôn, lần này là ta. Trầm Châu dương mắt nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư Miểu Miểu tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Để cho ta đem ta kia xa không với tới mộng ôm vào trong ngực. Nói tới chỗ này hắn liền dừng lại, Tư Miểu Miểu hốc mắt mang theo nước mắt, phảng phất một giây kế tiếp nước mắt liền muốn rơi xuống. Tay nàng có chút run đưa ra ngoài, ta nguyện ý. Trầm Châu giắt tay nàng, từ bên trong đem giới chỉ lấy ra, thấp giọng nói, ta kỳ thực chuẩn bị rất nhiều lời từ chối, chính là đến bên mép bỗng nhiên đều quên, chỉ nhớ rõ ngươi nhất định phải gả cho ta, không có ngươi ta có thể sẽ điên. Lời nói của hắn nghe rất kỳ quái, nhưng mà Tư Miểu Miểu lại hiểu ý tứ của hắn. Trầm Châu giúp nàng đeo nhẫn lên sau đó kéo tay nàng hôn một cái, lao bà của ta thật là đẹp mắt. Hắn vẫn là quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn đến Tư Miểu Miểu, ánh mắt thành kính mang theo thâm trầm yêu. Tư Miểu Miểu đưa tay sờ qua Trầm Châu mặt, Trầm Châu mới phát hiện trên mặt mình có mắt lệ. Tư Miểu Miểu cúi người, chân mềm áo cưới đi theo chậm rãi tại Trầm Châu trước mặt rơi xuống, tân lang có thể ôm tân nương rồi, sau đó hôn nàng. Tư Miểu Miểu âm thanh rất dịu dàng, còn có chút run. Trầm Châu tâm cũng run rẩy theo, hắn đứng lên từng thanh nàng bế lên. Áo cưới cảm giác rất tốt, người trong ngực rất đẹp. Trầm Châu hôn lên Tư Miểu Miểu môi thời điểm nhớ, đời này thật giống như cũng đáng giá. Nụ hôn này rất dây dưa, đến cuối cùng bắt đầu biến vị rồi. Tư Miểu Miểu nắm lấy tay hắn, "Đừng, tơ lụa rất khó tắm." Trầm Châu nóng bỏng hô hấp phọt ra tại trên cổ của nàng, một cái tay vòng quanh nàng eo, một cái tay khác bị nàng chộp vào trong tay, chính là ta nghĩ. Tư Miểu Miểu hô hấp cũng có chút loạn, nhưng mà nàng vẫn là còn sót lại đến một tia lý trí, "Chúng ta vào trong có được hay không?" Đem áo cưới cởi xuống đến. Trầm Châu không nói gì, chỉ là ôm lấy Tư Miểu Miểu không nhúc nhích. Cuối cùng thỏa hiệp một dạng nói, "Được." Sau đó ôm lấy Tư Miểu Miểu vào phòng. Chỉ là một lát sau bên trong truyền đến Tư Miểu Miểu thanh âm thở hổn hển, "Trầm Châu, áo cưới, đẹp như vậy bà bối." Trầm Châu âm thanh rất thấp, sau đó cúi người hôn lên dưới thân người môi. "Tiểu Miêu, ngươi muốn ôm lấy áo cưới, không thì rất khó tắm." Trầm Châu mang theo ác liệt âm thanh tại Tư Miểu Miểu vang lên bên tai, thời điểm động tác của hắn không có ngừng. Tư Miểu Miểu khẽ mắt xẹt qua một giọt nước mắt đánh rơi trên giường. Nàng hai tay ôm lấy kia chân mềm tơ lụa, thật lạnh, nhưng mà sau lưng dán chặt người lại khiến cho nàng cảm thấy rất nóng. Phòng ngủ âm thanh qua rất lâu mới ngừng. Sau nửa đêm Trầm Châu mình ôm lấy áo cưới đi ra, trên người vẫn là trần trụi, phía trên bất mãn vết cào cùng vết cắn. Hắn bất đắc dĩ nói, "Tiểu Miêu ta sai rồi, ta lần sau không dám." Lời còn chưa nói hết, môn tại trước mặt hắn đóng lại. Âm thanh còn rất vang lên. Trầm Châu sờ lỗ mũi một cái, xong, lão bà tức giận. Hắn nhìn thoáng qua trong tay áo cưới, vì sao mình phải dùng tơ lụa đâu, đồ chơi này cũng quá khó hầu hạ rồi một chút. Trầm Châu thở dài, cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh trên ghế salon bấm một số điện thoại, "Uy Lục Xuyên, ngươi nhận thức tắm tơ lụa sao?" Điện thoại bên kia trầm mặc một giây, Lục Xuyên cắn răng nghiến lợi âm thanh truyền đến, "Cút đi." Hiện tại là 3 giờ sáng. Sau đó điện thoại liền ngắt rồi. Trầm Châu xách một tiếng, nhìn thoáng qua trong tay áo cưới, lại thở dài. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 339, hôn lễ. Cuối cùng Trầm Châu tuy rằng tìm người xử lý tốt áo cưới vấn đề, nhưng mà mãi cho đến hôn lễ phía trước hắn đều không thể ôm lấy lao bà ngủ. Tư Miểu Miểu cũng không có lộ ra sinh khí, nhưng mà chính là vừa đến lúc ngủ giữa liền đem Trầm Châu đuổi ra ngoài, "Ngươi đi ngủ phòng khách đi." Vô luận Trầm Châu làm sao hống đều vô dụng. Cho nên thật vất vả đến hôn lễ hôm nay, Trầm Châu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tối nay đêm động phòng hoa chúc luôn có thể tiến vào đi. Hôn lễ của bọn hắn hẹn giáo đường tại Giang Ninh bên này rất nổi danh, cũng rất khó hẹn, hơn nữa có một kỳ quái truyền thuyết. Tại cái này giáo đường cử hành qua hôn lễ tất cả người mới đều không có ly dị. Tuy rằng Trầm Châu cảm thấy vô luận là ở đâu bên trong kết hôn hắn khẳng định đều sẽ không theo Tư Miểu Miểu kết hôn, làm sao Tư Miểu Miểu yêu thích, cho nên hắn hay là tìm Lục Xuyên quan hệ hẹn tại đây. Hôm nay khí trời thật rất tốt, Trầm Châu ở phòng nghỉ chờ Tư Miểu Miểu bên kia hóa trang, sau đó cùng đi giáo đường. Hôm nay tới người đều là gần gũi bằng hữu, Giang Hải mọi người, còn có Ngụy Nam đang cùng Hàn Tử Tình bọn hắn cũng từ kinh thị bên kia tới rồi. Trầm Tu Hoài một nhà càng là trước thời gian qua 3 ngày đã đến Giang Hải. Lãng tướng quân chưa có tới, nhưng mà gọi Ngụy Nam đang mang đến kết hôn lễ vật. Ngay cả Lãng ca lễ vật cũng đưa tới. Lãng ca trở về thủ đô sau đó tại Lãng tướng quân dưới sự an bài bắt đầu tổng chính, tốt vô cùng. Đặng Vi giải phẫu sau đó khôi phục tốt vô cùng, cũng có thể đi đến hiện trường, lúc này đang cùng Tư Sâm Hải thấp giọng kể cái gì. Lục Xuyên va vào một phát Trầm Châu vai, "Thế nào? Có thể vào phòng sao?" Chu Dương cũng bu lại, nhỏ giọng nói, "Cũng có thể đi. Ngày hôm qua cùng tư đội không phải lĩnh chứng đi tới sao?" Trầm Châu không nói gì, chỉ là thở dài. Đây thở dài khí tất cả mọi người đều hiểu rồi. "Ai, thật thảm." Lục Xuyên lắc đầu nói, chỉ là trong giọng nói nụ cười có chút quá rõ ràng rồi. Trầm Châu nhìn thoáng qua thời gian, "Không thảm, ta có lão bà, độc thân cậu tương đối thảm." Lục Xuyên, Chu Dương. Cuối cùng Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu rốt cuộc cùng lên xe đi tới giáo đường. Dọc đường Trầm Châu ánh mắt liền không có từ Tư Miểu Miểu trên mặt xuống qua, lần trước tuy rằng cũng đã gặp nàng mặc áo cưới bộ dáng, nhưng mà hôm nay không giống nhau, nàng muốn mặc đến mình thiết kế áo cưới cùng mình bước vào hôn nhân điện đường rồi. Chờ bọn hắn đến thời điểm các khách mời đều đã đúng chỗ. Hai người trong công việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn tạm thời tách ra. Bên trong giáo đường truyền đến kết hôn hành khúc âm thanh, Lục Xuyên và bên trong cục một cái cảnh hoa vào trước tràng. Nói đến một người, Trầm Châu nơi này phù rể dễ tìm, Tư Miểu Miểu phù dâu lại có chút khó. Nàng lúc trước lúc đi học quan hệ không tệ bằng hữu cơ bản đã kết hôn, bầu bạn nương quả thực không thích hợp. Trong cục mấy cái tiểu cô nương sau khi nghe được đều đến tự tiến cử, kết quả cuối cùng là rút thăm quyết định. Chu Dương còn than thở một chút, tư đội thoạt nhìn dữ dằn, không nghĩ đến còn có nhiều như vậy tiểu mê lắm. Trầm Châu phục hồi tinh thần lại, nghe thấy bên trong truyền đến tân lang vào sân âm thanh. Hắn đẩy cửa đi vào, hai bên đều là quen thuộc khuôn mặt, trên mặt mỗi người đều mang cười, trong mắt đều là chúc phúc. Trầm Châu có trong nháy mắt hoảng hốt, loại cảm giác này có chút không chân thật. Thẳng đến hắn đứng ở cha xứ trước mặt, bị Lục Xuyên đá một hồi. Hắn mới xoay người nhìn về phía lối vào vị trí. Môn đẩy ra, Trầm Tu Hoài đẩy Tư Sâm Hải xe lăn về phía trước rồi hai bước, bên người là Tư Miểu Miểu. Cuối cùng Tư Miểu Miểu nhận lấy Trầm Tu Hoài trong tay xe lăn đẩy Tư Sâm Hải từng bước một đi từ từ hướng về Trầm Châu. Thẳng đến tại trước mặt hắn đứng lại. Tư Sâm Hải thở dài, kéo qua Tư Miểu Miểu tay, nên là ba kéo ngươi đi tới, hiện tại ngược lại thành ngươi gánh vác. Tư Miểu Miểu thấp giọng nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Trầm Châu cũng không đồng ý nhìn hắn một cái. Tư Sâm Hải trong mắt mang theo cười, còn có một tia lệ quang, hắn kéo qua Trầm Châu tay, sau đó kéo qua Tư Miểu Miểu tay, đem hai người để tay ở chung một chỗ, đều phải cẩn thận. Lời khác một câu cũng không có nói nhiều. Hai người hốc mắt nhưng trong nháy mắt liền đỏ. Tư Sâm Hải cười nói, đừng khóc, được cười, đều ở đây nhìn đến đi. Cuối cùng Trầm Tu Hoài qua đây đem Tư Sâm Hải đẩy tới dự lễ tịch. Cha xứ đi tới giữa hai người, để bọn hắn đối lập mà coi. Trung gian mấy cái phân đoạn trực tiếp bị Trầm Châu bọn hắn lướt qua, tỉ như hỏi thề, Trầm Châu nói tình yêu của chúng ta người khác phản đối cũng vô dụng. cho nên bọn hắn trực tiếp tiến vào là tuyên thệ phân đoạn. Cha sứ nhìn thoáng qua trong mắt tuyên thệ từ trầm mặc một chút, cho dù đã sớm nhìn rồi, vẫn sẽ không nhịn được cười. Cha sứ nhìn thoáng qua Trầm Châu, ngươi là có hay không nguyện ý nữ nhân trước mắt này trở thành thê tử của ngươi cũng cùng nàng ký kết hôn ước. Vô luận tật bệnh hay là sức khỏe, hoặc mọi khác lý do, đều yêu nàng, chiếu cố hắn nàng, tôn trọng nàng, thu nhận nàng, vĩnh viễn đối với nàng trung trinh không đổi mãi đến sinh mạng phần cuối. Trầm Châu không chút do dự trả lời, ta nguyện ý. Cha sứ nhìn về phía Tư Miểu Miểu, ngươi là có hay không nguyện ý để cho trước mắt cái nam nhân này trở thành chồng của ngươi cũng cùng hắn ký kết hôn ước, để cho hắn đời này gánh vác ngươi sở hữu, vô luận là vui vẻ vẫn là bi thương, vô luận nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận sức khỏe vẫn là bệnh tật, chỉ cần có chỗ của ngươi hắn cũng có ở đây, hắn đem cả đời đối với ngươi trung trinh không đổi mãi đến sinh mạng phần cuối. Xin hỏi Tư Miểu Miểu nữ sĩ, ngươi nguyện ý không? Chu Dương nhỏ giọng ở phía dưới nga rồi một tiếng. Cái này kết hôn thể ngôn sửa đổi a. Trong cục người trẻ tuổi đều có chút kích động, nhưng mà ít nhất cố kỵ tại lễ đường, mọi người cũng không dám quá cản rỡ. Tư Miểu Miểu cũng có chút giật mình, nàng xem hướng về Trầm Châu, lại va vào hắn lộ vẻ cười đôi mắt. Cha sứ cười nhìn đến bọn hắn, lại hỏi một câu, Tư Miểu Miểu nữ sĩ, ngươi nguyện ý không? Ngươi nguyện ý không? Trầm Châu thấp giọng đi theo một câu. Tư Miểu Miểu rốt cuộc cười, cặp kia xinh đẹp mắt hạnh xăm bên trên nước mắt, ta nguyện ý. Tư Sâm Hải nhìn đến trên đài xứng đôi nam nữ, trong mắt nước mắt lấp lóe, trước tiên vỗ tay. Rất nhanh trong giáo đường đều là tiếng vỗ tay, còn có người trẻ tuổi ồn ào lên âm thanh. Cha sứ cười nói, phía dưới phân đoạn chính là mời tân lang tân nương trao đổi giới chỉ, sau đó các ngươi có thể hôn. Lục Xuyên cùng phù dâu rất nhanh sẽ đem giới chỉ cầm tới. Trầm Châu cho Tư Miểu Miểu đeo nhẫn lên, sau đó nhìn đến nàng tay run run cho mình mang bên trên giới chỉ. Trầm Châu vốn là hôn nàng một chút tay, sau đó tại ồn ào lên trong tiếng ôm chặt lấy nàng hôn lên môi của nàng. Thứ nay về sau, đây chính là hắn thế tử. Bên người ồn ào lên âm thanh rất lớn, Trầm Châu nghe được. Nhưng mà hắn lại hình như không nghe thấy, hắn chỉ muốn một mực ôm nữ nhân trong ngực. Đây là thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Cuối cùng vẫn là Chu Dương giống lên một tiếng, Trầm Châu chớ hôn a, Tư đội miệng đều muốn sưng. Còn có cầu nguyện phân đoạn đâu? Cuối cùng Tư Miểu Miểu mặt đỏ nhẹ nhàng đẩy một hồi Trầm Châu. Trầm Châu ra mặt cực kỳ dày, hắn nhíu mày nhìn về phía dự lễ tịch Chu Dương, lao bà của ta hôn hôn làm sao? A a a a. Châu ngươi thay đổi a. Chu Dương dẫn đầu nào lên âm thanh để cho hiện trường hỗn loạn lung tung. Cuối cùng vẫn là Phùng Cục cười đi ra đánh gãy bọn hắn cuối cùng nghi thức mới tiến hành thuận lợi. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 340, trang mật bị hững. Trước thời hạn nghĩ linh tinh. Rất nhiều người cảm thấy chính tuyến kết thúc cái này sách liền kết thúc. Nếu như là loại cảm giác này tiểu đồng bọn nhìn đến đây là được rồi. Phía sau nội dung cốt truyện cơ bản đều là một ít vụ án cùng hàng ngày. Ta nói một hồi quyển sách này là ta lần đầu tiên viết dài như vậy sách, hơn nữa ta hai cái nhân vật chính quá thẳng rồi, ta đều viết mò rồi, cho nên ta muốn viết nhiều hơn nữa một chút Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu. Trước mắt ta xác thực không nỡ bỏ bọn hắn cứ như vậy kết thúc, dự chu sẽ viết một ít hàng ngày cùng vụ án, đánh giá viết lên sinh con đi, bất quá cũng sẽ không quá dài. Có người nói ta chữ thủy cân nhắc vừa lúc tối giữa tiền, ta có chút vông nôn. Ai ai cũng biết ta quyển sách này không có kiếm tiền, hoàn toàn là vì yêu phát điện, các ngươi nhìn ta đều thê lương tới trình độ nào. Ta mỗi ngày lễ vật tiền cũng không đủ 10 đồng tiền, ta vừa lúc cái gì thối giữa tiền. Nhắc tới cái ta thật ủy khuất ta. Không nói cái này, hy vọng yêu thích tiểu đồng bọn tiếp tục xem tiếp, không thích tiểu đồng bọn hữu duyên quyển sách kế tiếp gặp lại. Hy vọng cuối cùng do ta viết vui vẻ các ngươi nhìn ra tâm. Thỏ đầu đầy máu phục sinh a ha ha ha. Không nói, phía dưới tiếp tục, các ngươi có thể làm bộ thứ hai nhìn, sau khi cưới sinh hoạt ha ha ha. Nguyên bản hôn lễ sau đó Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu chuẩn bị đi tuần trăng mật. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hôn lễ ngày thứ 2 Tư Miểu Miểu nhận được một cái bưu kiện. Bưu kiện không kỳ quái. Kỳ quái là gửi đồ người. Bưu kiện gửi cái người viết Lâm Thiên Sinh, địa chỉ là biên giới một cái huyện thành nhỏ. Bưu kiện trong hộp là một chuỗi lang ngọc, rất đẹp. Còn có một tấm thiệp chúc mừng, trên đó viết tân hôn hạnh phúc. Phong. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy chữ để cho Tư Miểu Miểu trực tiếp cau mày. Đây là Phong Tiểu Đan nét chữ, nàng nhận thức. Bởi vì lúc trước nàng vẫn là Lâm Thái Thái thời điểm đã từng cho Tư Miểu Miểu một tô canh mới, nói đúng chất tốt, sau đó kia ngày chính nàng nhìn nói thiếu một chút dược, vẫn là tại chỗ liền bổ vào rồi. Trước bắt cóc sau đó mãi cho đến độc lang xa lưới, Trình Viễn bị bắt, trong đó hoàn toàn tìm không đến Phong Tiểu Đàn cùng Lâm Thiên tung tích. Hai người thật giống như biến mất tại chỗ rồi một dạng. Cảnh sát sau đó tại Đặng Vi trợ giúp của bọn hắn bên dưới cũng tại ban đầu Hoàng Phong cùng bọn họ giao dịch Tư Miểu Miểu địa phương chỗ đó phát hiện trước Đặng Vi đặt ở Tư Miểu Miểu trên thân truy tung khí. Tư Miểu Miểu nhớ rõ ràng Phong Tiểu Đàn nói qua trên người nàng truy tung khí đã sớm bị ném đi, chính là lại xuất hiện ở bọn hắn giao dịch địa điểm. Cái này khiến tất cả mọi người đoán không ra Phong Tiểu Đàn bọn hắn muốn làm cái gì. Phía sau tại Trình Viễn khẩu cung chúng phải biết hắn căn bản không biết Phong Tiểu Đàn bọn họ là ai. Ta lúc đầu chỉ là tại trên website mua một cái ủy thác nhiệm vụ, đi theo Trầm Châu, cùng đến thời điểm thích hợp bắt cóc Tư Miểu Miểu, hậu lai nhân trực tiếp đưa đến biên giới, ta căn bản không có nhìn thấy bọn hắn. Trình Viễn nói chưa chắc là thật, nhưng mà Ngụy Nam đang bọn hắn cảm thấy Trình Viễn đến loại trình độ này cũng không có cần phải nói láo. Bọn hắn cũng căn cứ vào Trình Viễn nói thời gian điểm tra được hắn quả thật có đại bút tiền vốn hội tụ ra, thu tiền tài khoản là cái nước ngoài tài khoản. Bọn hắn điều tra đi thời điểm tài khoản đã bị gạch bỏ rồi. Như vậy hai cái người sống sờ sờ thật giống như vậy biến mất. Phong Tiểu Đan cùng Lâm Thiên lệnh truy na cũng dán ra ngoài, nhưng mà không hiệu quả gì. Tư Miểu Miểu nghĩ đến Phong Tiểu Đàn nói qua bọn hắn sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bất quá công an bên này căn cứ vào con của các nàng tin tức vân tay tin tức từng cái phương diện vẫn có lập hồ sơ, chỉ chờ bọn hắn xuất hiện. Nhưng mà những tin tức này tại Hát Quốc hệ thống bên trong cũng không có lập hồ sơ, bọn hắn vô cùng có khả năng căn bản cũng không phải là người Hoa Quốc. Hơn nữa hai người từ lần đó sau đó mới cũng không có đang theo dõi trong phạm vi xuất hiện qua. Thời gian lâu dài mọi người cũng chỉ buông lòng một chút, hết lần này tới lần khác lúc này nàng biểu kiện gửi đến Tư Miểu Miểu trong tay. Đáng sợ nhất là nàng gửi qua đây thu cái địa điểm là Trầm Châu phòng ở mà không phải Tư Miểu Miểu phòng ở. Chính là bọn hắn mới vừa chuyển xuống đến không bao lâu, loại cảm giác này thật giống như kỳ thực nàng một mực đang nhìn đến bọn hắn một dạng. Trầm Châu nhìn đến Tư Miểu Miểu sắc mặt khó coi, đưa tay nắm nàng có chút tay lạnh như băng, không gì, cầm lại trong cục nghiệm một hồi. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, trên mặt đất là bọn hắn thu thập hơn phân nửa hành lý. Vốn định ngày mai xuất phát, xem ra không đi được. Tư Miểu Miểu lấy lại tinh thần nhìn về phía Trầm Châu, không cần nói cho ba ba. Trầm Châu nhẹ nói, được, ngươi đừng sợ, ta ở đây. Tư Miểu Miểu lại cười, ngươi có phải hay không quên ta là đội hình sự đội trưởng a? Ta mới sẽ không sợ đi. Nàng vừa nói đem bưu kiện để qua một bên, thu thập một chút trở về cục. Trở lại bót cảnh sát thời điểm mọi người thấy bọn hắn đều sửng sốt một hồi. Tư đội, Trầm Châu các ngươi tại sao trở lại? Trầm Châu nói một chút trong tay túi vật chứng chứa đồ vật, nghiệm ít đồ. Cũng không có nói nhiều liền đem đồ vật đưa đến vết kiểm bên kia. Tư Miểu Miểu trở về một chuyến văn phòng, vừa đẩy cửa ra liền thấy Hoàng Trung mang theo Mạnh Tỷ cùng Chu Dương sắc mặt khó coi đang muốn ra ngoài. Nhìn thấy nàng còn sửng sốt một chút, Tư đội. Tư Miểu Miểu cau mày nhìn đến bọn hắn, xảy ra chuyện gì? Ba người liếc nhìn nhau, Hoàng Trung hít thở sâu một hơi, vừa mới nhận được một cái báo án, thành Tây Trường Hồng tiểu khu ra một án mạng, chúng ta bây giờ muốn qua đi. Chu Dương sắc mặt cũng khó nhìn, bổ sung một câu, vốn chỉ muốn ngươi cùng Châu Châu muốn đi tuần trăng mà không nói cho các ngươi, án mạng hiện trường có người dùng huyết viết đưa cho Tư Miểu Miểu kết hôn lễ vật. Trầm Châu mới vừa đi qua đây liền nghe được những lời này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi. Hung thủ đang khiêu khích cảnh sát, hơn nữa còn là hướng về phía Tư Miểu Miểu đến. Tư Miểu Miểu quả quyết quyết đoán, đi hiện trường. Mạnh Tỷ vỗ một cái Chu Dương. Hoàng Trung thấp giọng nói, Tư đội ngươi tin tưởng chúng ta, ngươi cùng Trầm Châu nên làm sao đi, chúng ta nhất định có thể đem hung thủ cầm ra đến. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu liếc nhau một cái, ta tin tưởng các ngươi, nhưng mà nếu là đưa cho ta kết hôn lễ vật, ta cuối cùng mau mau đến xem. Dứt lời kéo một hồi Trầm Châu đi ra phía ngoài, đi hiện trường. Ba người khác liếc nhau một cái thở dài, chỉ có thể đi theo. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu ngồi cùng chiếc xe, Hoàng Trung đem vụ án tư liệu cơ bản phát đến Tư Miểu Miểu trên điện thoại di động. Người chết là một nhà ba người, đầu tiên là bị bảo an phát hiện, bởi vì bọn hắn một mực thiếu nợ nửa năm bảo an quản lý phí không có giao, hôm nay bảo an liền đi gõ cửa, kết quả một mực không ai mở miệng, hơn nữa hắn thấy được trong khe cửa có máu gì hồng đồ vật chặt lại, ngay sau đó bảo an liền gọi người đến mở cửa, mở cửa một cái liền phát hiện một nhà ba người đều ngã xuống phòng khách, liền bọn hắn cậu đều chết ở lối vào. Trong khe cửa nhìn thấy đỏ như máu màu đồ vật chính là cái kia cậu huyết. Tư Miểu Miểu thần tốc qua một lần tài liệu, pháp ý cùng vết tích bên kia đã qua. Trầm Châu ừ một tiếng, ta vừa mới đi vết kiểm thời điểm bọn hắn cũng nói đồng sự đến nơi khác chuyên cần rồi. Tư Miểu Miểu dương mắt nhìn thoáng qua Trầm Châu, giọng điệu có chút xin lỗi, có lỗi với Châu Châu, chúng ta trăng mật. Trầm Châu từ sau coi kính cùng với nàng liếc nhau một cái, trong đôi mắt mang theo dịu dàng, nói nhăng gì đấy, lúc này coi như là đi trăng mật cũng không yên tâm đối với. Dù sao đối phương là hướng về phía Tư Miểu Miểu đến. Tư Miểu Miểu đối với Trầm Châu để lộ ra một cái cười, lẫn nhau trên mặt đều là ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Đến hiện trường thời điểm pháp y cùng vết kiểm đã tại bên trong công tác, hiện trường bị phong tỏa lên. Cảnh giới tuyến bên ngoài đến một đám người xem náo nhiệt. Tư Miểu Miểu mang theo mấy người bước vào cảnh giới tuyến bên trong, thấy được đã có tới trước đồng sự tự cấp bảo an còn có mở khóa người làm biên bản. Hoàng Trung mang theo Mạnh Tỷ đi tới, Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu mang theo Chu Dương vào hiện trường. Cái kia cầu liền nằm ở lối vào phương hướng, phía trên đều là vết máu bên trên còn có rất rõ ràng dấu giày. Trầm Châu nhìn đến vết kiểm đồng sự chính tại cẩn thận xử lý dấu giày. Bọn hắn trực tiếp đi vào phòng khách. Một nhà ba người thi thể đều tại trong phòng khách. Pháp y ngành đám đồng nghiệp đang đứng ở bên cạnh thi thể ngồi kiểm tra. Trầm Châu nhìn chung quanh một cái bốn phía, liếc mắt liền thấy xem trên TV mặt tờ phụng tượng Quan Âm đang mặt mũi hiền hậu đối với thi thể phương hướng để lộ ra cười mỉm. Chu Dương thuận theo Trầm Châu ánh mắt nhìn đi qua. FML rồi một tiếng, nhỏ giọng tiến tới Trầm Châu bên cạnh, cái nhìn này nhìn qua hơi dọa người. Tư Miểu Miểu đã đi những phòng khác rồi. Trầm Châu nhìn thoáng qua Chu Dương, vậy cũng đừng nhìn, ngươi lá gan này lúc nào lớn lên điểm. Chu Dương nhảy ra hai bước, ta lá gan này đánh giá đời này cứ như vậy, ta đi phòng bếp xem. Trầm Châu cười lắc đầu, nhanh chóng quan sát một cái bốn phía. Đây là cái tiêu chuẩn 3 phòng ngủ một phòng khách cũng không tính là rất lớn, thả một bộ ghế salon bàn uống trà nhỏ còn có tủ tivi sau đó có vẻ hơi chật chội. Người một nhà thi thể nam chủ nhân gục tại bên cạnh khay trà. Nữ chủ nhân chính là từ phòng bếp đi ra ngoài dọc đường ngã xuống. Tiểu nữ hài thi thể ngay tại trên ghế salon. Mỗi một người bên người đều là một vũng lớn huyết. Mà tiểu nữ hài bên cạnh trên ghế salon viết đưa cho Tư Miểu Miểu kết hôn lễ vật. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 341, hung thủ là nam hay nữ? Tư Miểu Miểu đã từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng đi tới Trầm Châu bên cạnh, bên trong không có gì đặc thù, chính là một người bình thường phòng ngủ. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua đứa trẻ kia thi thể, cổ họng của nàng bị người cắt, huyết dịch phọt ra đến toàn bộ ghế salon đều là. Bất quá cô bé này trong tủ treo quần áo có một chút tiểu nam hài y phục, ta phát hiện cả nhà của bọn hắn phúc phía trên nữ hài cũng là mặc lên nam hài y phục. Tư Miểu Miểu cau mày thật giống như không hiểu. Trầm Châu hất cằm lên tỏ ý nàng xem hướng về cái kia tượng Quan Âm, đó là đưa con Quan Âm, đánh giá người nhà này có chút mê tín, cũng có khả năng trọng nam khinh nữ. Khi người nhà này tài liệu đi ra sau đó Trầm Châu càng là xác định người nhà này là thật trọng nam khinh nữ, bởi vì nữ hải tử tên gọi Liễu Chiêu Đệ. Chu Dương nhìn thấy không nhịn được trực tiếp lẩm bẩm một câu, nghiên đại gì, còn có người gọi cái tên này. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái không nói gì. Cuối cùng bọn hắn tại hiện trường đợi hơn một tiếng sau đó đi trở về. Sau khi trở về Tư Miểu Miểu trực tiếp mở vụ án biết, pháp y bên kia đánh giá còn muốn hơn một tiếng mới có thể ra báo cáo, chúng ta trước tiên nói một chút về mỗi người đều có phát hiện gì. Hoàng Trung trước tiên mở miệng, ta vừa mới nhìn một chút bảo an còn có hàng xóm cầu cung, hướng về phía người chết một nhà có bước đầu lý giải. Người chết một nhà ba người, nam chủ nhân gọi Liêu Phục, nữ chủ nhân gọi Dương Lan, nữ nhi gọi Liêu Chiêu Đệ. Nghe của đứa nhỏ này danh tự các ngươi cũng có thể biết rõ người một nhà này có chút nặng nam nhẹ nữ, căn cứ vào hàng xóm bên kia thuyết pháp là người nhà này thường xuyên đánh hài tử, hơn nữa rất mê tín, mỗi ngày ở cửa cúng bái thần linh cái gì. Hoàng Trung vừa nói dừng lại một chút, một cái hàng xóm còn nói nhà này nữ chủ nhân mỗi ngày hỏi người ta có hay không cái gì sinh con trai bị phương. Chính là nhìn thấy có mang tiểu nam hài nghiệp chủ nàng đều sẽ đi hỏi một chút. Mọi người nghe đến đó cũng không nhịn được tao mày. Chu Dương trực tiếp một câu, nhà bọn hắn có ngôi vị phải thừa kế. Hoàng Trung nhìn hắn một cái lắc lắc đầu, không có, chính là phổ thông thành phần trí thức gia đình, phòng vay đều còn chưa trả trong sạch đi. Liêu Phục là một nhà chở hàng công ty tiểu quản lý, hắn lao bà cũng là cùng một nhà công ty, là một cái thư ký nhỏ. Hai vợ chồng sức người tư cộng lại còn muốn để cho xe để cho lầu cũng không tính giàu có. Cũng có khả năng là bởi vì cái này, nữ nhi của bọn bỏ Liêu Chiêu Đệ đã 5 tuổi rồi cũng không có đi nhà trẻ. Căn cứ vào hàng xóm cách nói chính là hai vợ chồng người không ở nhà thời điểm liền đem hài tử nhốt ở nhà. Trước có hàng xóm khuyên qua đem con đưa nhà trẻ còn bị Dương Lan mắng, nói cái gì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đều là bồi thường tiền hàng. Lời này để cho Mạnh tỷ cũng không nhịn được nói một tiếng, dù sao cũng là chính nàng hài tử, mình cũng chẳng phải nữa sao. Làm sao có thể nói ra những lời này? Mọi người đều không nói chuyện. Hoàng Trung tổng kết, nhưng mà hàng xóm cùng bảo an khẩu cung đều là cả nhà bọn họ người tuy rằng kỳ lạ rồi một chút nhưng mà chưa thấy qua người nào tới đòi nợ các loại. Ta điều tra nơi này tài liệu biểu thị bọn hắn ngoại trừ trả xe vay cùng phòng vay ra không có gì lớn bút chi tiêu cùng thu vào, gần 3 năm đều không có. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái nhìn về phía Mạnh tỷ. Ta bên này nhìn một chút theo dõi, tiểu khu theo dõi vẫn là rất hoàn chỉnh. Mạnh tỷ điểm ra tới một cái theo dõi trực tiếp gọi phát ra, đại khái tối ngày hôm qua khoảng 9 giờ một cái bọc kín nhân viên chuyển phát nhanh từ tiểu khu đi vào cửa, theo dõi chụp tới hắn đưa vài hộ bưu kiện sau đó đã đến Liêu Phục cửa nhà bọn họ. Mạnh tỷ điểm tạm ngừng, nhắc tới cũng kỳ quái, nhưng mà tên hung thủ này hẳn cùng Liêu Phục nhận thức. Theo dõi biểu thị nhân viên chuyển phát nhanh gõ môn sau đó rất màn chập liền mở ra. Người ở bên trong nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh không biết hai người nói cái gì bỗng nhiên bên trong vươn ra một cái tay đem nhân viên chuyển phát nhanh kéo vào trong phòng. Mạnh tỷ điểm tạm ngừng, bọn hắn tiểu khu theo dõi đều không có mở thu âm nói là vì tiết kiệm điện cùng nội tồn, nhưng mà có thể nhìn ra kéo nhân viên chuyển phát nhanh đi vào cái tay kia là người đàn ông tay hẳn đúng là Liêu Phục. Nhân viên chuyển phát nhanh ở bên trong đợi đại khái một giờ mới mở cửa rời khỏi. Lúc đi ra trên người hắn nhiều hơn một cái màu đen áo khoác. Trầm Châu ánh mắt ngừng ở dưới chân của hắn, hắn không có mang giày, ngược lại mang theo một đôi giày, trên chân bộ một cái giày bộ. Hắn là đã sớm chuẩn bị xong. Theo dõi một mực vô hắn đi ra tiểu khu lối vào bên trên mình biểu kiện xe đi. Đã gọi đồng sự cha đến theo dõi đuổi theo đây biểu kiện xe chạy phương hướng, nhưng mà ta cảm thấy hẳn đúng là sẽ nửa đường bỏ xe. Mạnh tỷ giọng điệu bất đắc dĩ, đây dù sao cũng là sớm có dự mưu sát án. Đúng, tất cả mọi người có thể nhìn ra tên hung thủ này đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vô luận là hắn bọc kín toàn thân, toàn bộ hành trình theo dõi chỉ chụp đến sau gáy của hắn còn có gò má cũng là đeo đồ che miệng mũi. Ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hắn biết rõ theo dõi vị trí. Còn có hắn đưa bưu kiện là đeo cái bao tay, lúc đi ra cái kia bao tay ngược lại tháo xuống. Trầm Châu lại chú ý đến một chi tiết, hắn tự tay cầm lấy con chuột lôi kéo video theo dõi lại nhìn một lần. Hình ảnh dừng ở hung thủ mới từ liễu ra lúc đi ra, mặc lên một kiện rộng lớn áo khoác màu đen, túi đầu. Một cái tay cắm ở trong túi, một cái tay mang theo giày, trên chân bộ. Các người có cảm giác hay không hung thủ giống như là nữ? Trầm Châu hỏi. Chu Dương trực tiếp cau mày, không giống đi. Đây cũng quá tăng lên một chút, ngươi nhìn hắn mặc cái kia bưu kiện quần áo thời điểm kia vai kia ngực thoạt nhìn đều rất lớn. Chính là những này đều có thể tại trên bà áo mua. Tư Miểu Miểu nhàn nhạt mà nói, nhìn về phía Trầm Châu, ngươi làm sao sẽ cảm thấy hung thủ là nữ? Trầm Châu chỉ trong theo dõi hung thủ lộ ra mang theo giày hai ngón tay, cái này ngón tay rất nhỏ rất trắng, đương nhiên là có nam sinh cũng dạng này, chính là các ngươi nhìn hắn chân, cùng giày của hắn cũng không đáp xứng đôi, chân của hắn quá nhỏ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hung thủ chân. Hắn bộ giày bộ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra chân cũng không lớn, nhưng mà trong tay hắn giày ít nhất có 43 mã trở lên. Chu Dương còn có chút chần chờ, chính là tên hung thủ này ít nhất gần 1m8, thoát giày cũng như vậy cao à. Tư Miểu Miểu cao mày nhìn một hồi theo dõi. Hiện tại hung thủ không có lộ diện, hết thảy các thứ này còn khó nói, hơn nữa hung thủ hành hung lý do cũng còn không rõ ràng lắm. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút theo dõi bên kia sẽ có hay không có phát hiện gì rồi. Tư Miểu Miểu đứng thẳng người nhìn về phía Trầm Châu, hơn nữa nếu như là lời của cô gái đồng phục Liêu Phục một nhà kỳ thực cũng rất không có khả năng. Trầm Châu cũng gật đầu một cái, Liêu Phục bản người liền 1m8 mấy đại bản tử, muốn dồn phục hắn thật không dễ dàng, huống chi hắn lao bà cũng tại gia. Chu Dương lúc này nhỏ giọng nói, kỳ thực ta muốn biết hung thủ là làm sao uy hiếp tiểu nữ hải không lên tiếng dưới tình huống còn có thể viết xuống câu nói kia. Vậy câu viết thời điểm thậm chí bút họa hoàn chỉnh, thoạt nhìn không giống như là bị hù dọa đến. Chu Dương nhìn bọn hắn một cái, không cảm thấy thật kỳ quái sao? Một đứa bé tại mắt thấy phụ mẫu bị giết sau đó làm sao sẽ không khóc đây? Không gọi không gọi, còn phối hợp hung thủ viết xuống kia một hàng chữ, quá kỳ quái đi. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 342, chỉ có tới chớ không có về. Ánh mắt của mọi người đều tập hợp lại rồi Chu Dương trên thân. Trầm Châu phát hiện đi chuyên án tổ mấy ngày này Chu Dương thay đổi rất nhiều, trước Chu Dương giống như là cố ý giấu giốt, cũng sẽ không biểu hiện mình. Nhưng mà đánh giá tại chuyên án tổ không có những người khác giúp hắn nghĩ quá nhiều, Chu Dương tư duy thay đổi càng thêm xung động, cũng nguyện ý biểu hiện ra. Ví như bây giờ, biết rõ tất cả mọi người nhìn hắn, nhưng mà Chu Dương vẫn là chậm rãi nói ra phát hiện của mình, vậy chủng nhà cách âm cũng không tốt, Trung ca cũng đã nói ngày thường Liễu gia đánh hải tử mắng hải tử âm thanh hàng xóm đều có thể nghe thấy, chính là tối hôm qua bọn hắn không có nghe được âm thanh. Tư Miểu Miểu trong mắt xuất hiện nụ cười, Chu Dương ngươi tiến bộ, rất tốt. Chu Dương sững sốt một chút, ngại ngùng sờ một cái đầu của mình, nhưng mà biểu tình rất nghiêm túc, ta cũng muốn trở thành các ngươi người có thể dựa. Lúc trước Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu chuyện tại Chu Dương tâm lý gõ cảnh báo, hắn hy vọng lần sau có cái gì đột phát tình huống thời điểm hắn cũng có thể trở thành đàn chiếu cố hắn các tiền bối dựa vào. Trầm Châu đụng đụng Chu Dương, trong mắt mang theo cười. Tư Miểu Miểu vỗ tay một cái, sau đó hỏi thăm tựa như nhìn về phía Trầm Châu. Trầm Châu suy nghĩ một chút nói, vừa mới ở phòng khách thời điểm ta thấy được Liễu gia cung phụng chính là đưa con Quan Âm, kết hợp bọn hắn khuê nữ danh tự còn có hàng xóm nói có thể hợp lý suy đoán người nhà này hẳn đúng là muốn cái nam hải, hơn nữa có khả năng là trọng nam khinh nữ, ta vừa mới tại nữ hải thi thể mặt ngoài thấy được một ít vết thương, chẳng qua chỉ là làm sao hình thành còn phải cái nhìn trị bệnh bên kia nói thế nào. Trầm Châu nhìn về phía Hoàng Trung, chúng ta nói hàng xóm đều nói nữ hải không có lên học, nhưng mà nàng tại hiện trường viết ra tự tuy rằng non nớt nhưng mà rất lưu loát, không giống như là hướng về phía cái gì viết, cho nên ta hoài nghi nàng hoặc là luyện qua rất nhiều lần, hoặc là chữ kia căn bản không phải nàng viết. Không phải nàng viết liền có khả năng là hung thủ viết. Mọi người vừa nghĩ tới hung thủ giết người xong sau đó còn cầm lên tiểu nữ hài ngón tay viết xuống những lời này cũng không nhịn được cau mày. Còn có chính là ta chú ý tới Liêu Chiêu đệ mặc dù có gian phòng của mình nhưng mà nàng ngày thường hẳn đúng là ngủ ở trên mặt đất, giường bên trên rất sạch sẽ, vết kiểm tra một lần không có đồ vật ở lại phía trên, chỉ có một cái mặc lên giả nam gấu bảo, còn có mấy cái tóc dài, không giống như là có người ngủ qua bộ dáng, mà trong tủ treo quần áo một xó xỉnh để một cái cũ nát mền cùng một cái tiểu gối đầu, vết kiểm bên kia ở phía trên tìm được một ít tóc da tiết các loại, toàn bộ mền đều lấy về lại. Trầm Châu cao mày, cuối cùng là bọn hắn phòng bếp trong tủ lạnh để một ít nhu tiên giái hiệu các loại đồ vật. Rồi, Chu Dương sửng sốt một chút, FML. Kia cắt thành từng cục không phải đôi heo mong. Trầm Châu nhìn hắn một cái, ánh mắt muốn cười không cười, nhiều xuống bếp, vật kia chính giữa có một lỗ nhỏ. Chu Dương trong đầu nghĩ cho dù ta xuống bếp ta đánh giá cũng không làm đồ chơi này a. Chu Dương nhìn về phía Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút kỳ quái. Tư Miểu Miểu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trầm Châu trở lại chính đề bên trên, cho nên ta đánh giá Liêu Phục bọn hắn là muốn sinh hai thai, kết hợp phía trước đoán chừng là muốn cái nam hải. Hắn sau khi nói xong gật đầu một cái tỏ ý nói xong. Tư Miểu Miểu lúc này bổ sung mấy câu, ta còn đang liếu chiêu đệ trên bản sách phát hiện cơ bản thiếu trang sách, phía trên có chút bút tích nhưng mà cùng trên ghế salon nét chữ không giống nhau, thoạt nhìn không giống như là cùng một người viết, những cái kia sách thoạt nhìn quá cũ nát, nhưng lại bị cẩn thận dùng giấy báo bọc bìa sách, thoạt nhìn cũng không hài hòa. Cuối cùng Tư Miểu Miểu tổng kết, căn cứ vào trước mắt chúng ta đạt được tất cả tin tức, Liêu Phục một nhà gia đình hoàn cảnh một dạng, có xe vay cùng phòng vay, mấy năm nay cũng không có cái gì đại bút chi tiêu, hơn nữa căn cứ vào nhà bọn họ tình huống còn có hàng xóm phản ứng, vô cùng có khả năng có mắt bên trong trọng nam kinh nữ, có đánh chửi nữ nhi thói quen. Gần đây tại kế hoạch sinh hai thai, Tư Miểu Miểu cau mày, tin tức hữu dụng vẫn là quá ít. Nàng xem hướng về Mạnh Tỷ, Mạnh Tỷ đi thăm dò bọn hắn trên internet tán gẫu ghi chép còn có một ít trên internet giao dịch tin tức xem có đầu mối hay không. Còn có theo dõi xem có thể hay không tìm ra hung thủ hướng cái hướng kia đi. Sau đó nhìn về phía Chu Dương cùng Hoàng Trung, "Chúng ta, Chu Dương các ngươi đi điều tra một chút Liêu Phục phu phụ quan hệ nhân mạch, công ty bên kia cũng phải đi hỏi một câu, dù sao bọn hắn là một công ty." Chu Dương ngươi trước tiên đem theo dõi đưa cho tin tức bộ môn để bọn hắn xem phân tích một chút tên hung thủ này có biết tài liệu. Tư Miểu Miểu chỉ tạm ngừng đến theo dõi, ít nhất phải biết rõ hung thủ là nam hay nữ. Trầm Châu, một hồi chúng ta lại đi một lần hiện trường, đi tiểu khu phụ cận đi thăm viếng một hồi. Tư Miểu Miểu âm thanh rất nhạt, nàng xem một cái thời gian, pháp y cùng vết kiểm bên kia báo cáo đánh giá cũng nhanh ra, mọi người động. Mọi người rất nhanh sẽ theo tiếng rối rít đứng lên ly khai. Chu Dương trước tiên đem theo dõi cầm đi tin tức bộ phân tích, lúc đi nhỏ giọng nhanh chóng tại Trầm Châu bên tai nói một câu, cực khổ rồi. Trầm Châu sửng sốt một chút nhìn về phía hắn, Chu Dương đối diện hắn nháy nháy mắt. Rất tốt, Trầm Châu hiểu ra hỏa này còn đang suy nghĩ vừa mới động vật roi đây. Chu Dương cũng không đợi Trầm Châu nói chuyện liền chạy. Tư Miểu Miểu thu thập xong trên mặt bàn văn kiện vừa vặn nhìn thấy hắn nháy nháy mắt chạy trốn, ngay sau đó hỏi Trầm Châu, Chu Dương lại làm gì? Trầm Châu trên mặt nhiều bất đắc dĩ cười, nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, nhíu mày nói, hắn nói ta cực khổ rồi. Tư Miểu Miểu nháy mắt một cái không phản ứng kịp, cái gì? Chính là ưu tiên giá hiệu. Trầm Châu xít lại gần nàng nhỏ giọng nói, còn hướng nàng xinh xắn lỗ tai kia thổi một hơi, hắn đã cho ta muốn ăn. Tư Miểu Miểu trong nháy mắt liền biết, mặt trở nên có chút hồng, ta. Cuối cùng gấp trợn mắt nhìn Trầm Châu một cái, đi lái xe. Giọng điệu nghe dữ dằn, chính là ánh mắt có chút dao động thoạt nhìn không có gì lực uy hiếp. Trầm Châu nguyên bản không tốt lắm tâm tình thay đổi khá hơn một chút. Tuy rằng đi đây chăng mật hành trình là bị lỡ, nhưng mà còn có thể trêu chọc một chút lao bà vẫn là thật không tệ. Trầm Châu ra ngoài lái xe không bao lâu Tư Miểu Miểu liền đi ra, trên tay còn cầm lấy một chồng tài liệu. Nàng lên xe cột chắc dây an toàn sau đó cau mày nhìn đến trong tay tài liệu, sáng sớm cầm về đồ vật kết quả đi ra, bưu kiện dương bên trên không có bất kỳ dư thừa vân tay, chỉ có nhân viên chuyển phát nhanh cùng ta. Ngược lại sạch sẽ đáng sợ, bên kia theo dõi đang điều tra, cái kia nhân viên chuyển phát nhanh cũng bị gọi trở về làm biên bản. Tư Miểu Miểu giọng điệu rất nhạt, vậy chuỗi lam ngọc là thật, nguyên bản là một cái trung đông phú thương vật sưu tầm, giá trị hơn 50 triệu, nhưng mà đại khái tại một năm trước cái này phú thương một nhà đều bị sát hại, nhà tất cả đồ đáng tiền bị cướp sạch hết sạch, bao gồm cái này lam ngọc. Gây án đội chưa bắt được. Trầm Châu trên mặt xuất hiện cười lạnh, vậy bọn hắn còn rất hào phóng. Tư Miểu Miểu biểu tình không được tốt lắm, Phong Tiểu Đan bỗng nhiên đưa tới cho nàng tân hôn quà lễ là vì cái gì? Trầm Châu dành thời gian cầm một hồi Tư Miểu Miểu có chút lạnh tay, đừng sợ, vô luận bọn hắn là vì cái gì đến, chúng ta sẽ để cho bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 343, người thần bí. Tư Miểu Miểu nhéo một cái tay hắn, hít thở sâu một hơi, trước tiên đem vụ án này phá, quá xảo hợp rồi, cảm giác cùng bọn hắn có quan hệ. Trầm Châu thu tay về nghiêm túc lái xe, vụ án này rõ ràng chính là đối với Tư Miểu Miểu, bưu kiện vừa tới, vụ án liền phát sinh, để bọn hắn rất khó không liên hệ với nhau. Bọn hắn lần nữa trở lại tiểu khu thời điểm hiện trường đã bị phong tỏa rồi, hai người vào trong lượn một vòng cũng không có đặc biệt gì phát hiện. Ngay sau đó lần nữa đi ra tiểu khu. Tiểu khu đối diện có một công viên, có một đám A-Z mang theo tiểu hài ở bên kia chơi đùa. Lúc này đã tiếp cận trạng vào tối. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đi tới thời điểm mấy cái A-Z còn nhìn bọn hắn mấy lần. Chủ yếu là hai người lớn lên cũng đẹp mắt, hơn nữa thời gian này điểm nào có cái gì người trẻ tuổi đi dạo tiểu khu a. Ngay sau đó nguyên bản đang nóng hỏa hướng lên trời trò chuyện cái gì các A-Z trong nháy mắt đừng nói lời nói, chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đến hai người. Loại trang diện này Trầm Châu kiến thức qua a, so sánh khởi mặt lạnh Tư Miểu Miểu, Trầm Châu cởi bộ dáng liền bình dị gần gũi rồi một chút. Hắn trước tiên đi tới đúng A-Z nhóm nở nụ cười, các A-Z chào buổi chiều, ta là cảnh sát. Vừa nói liền lấy ra mình căn cứ chính xác cái, mấy cái A-Z sắc mặt càng khó coi rồi. Cảnh sát? Cảnh sát làm cái gì? Chúng ta cũng không có phạm tội a, công viên này thiết cũng không phải chúng ta trộm a. Một cái A-Z nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút dao động. Hồi trước công viên một ít thiết bị cũ kỹ, một ít thiết cũng không biết bị ai bài đi tới, thêm mấy ngày bọn hắn còn nghe được nhân viên quản lý vừa mắng vừa nói muốn báo cảnh sát đâu, lúc này thấy đến cảnh sát phản ứng đầu tiên cũng là đến tra trong công viên ai trộm thiết. Nói chuyện A-Z hướng về phía một đứa bé trai vẫy tay, đệ đệ trở về, mãi mãi cùng ngươi trở về nhà nấu cơm. Trầm Châu mở miệng cười, A-Z đừng nóng, sớm hơn đâu, để cho Hải Tử chơi một hồi, công viên này trộm thiết chuyện cũng không về chúng ta quản. Một cái trong đó tóc ngắn A-Z hỏi, vậy các ngươi tìm chúng ta làm sao? Trầm Châu chỉ cách đó không xa tiểu khu, vậy một bên già án mạng các ngươi nghe nói không? Một cái trong đó A-Z ô kìa rồi một tiếng, thật đã chết rồi a. Nghe nói người một nhà đều chết hết a. Trầm Châu gật đầu một cái, đúng, chính là cái kia liếu níu níu trong nhà a. Thật thế thảm, cảnh sát đồng chí là ai giết a? Đám kia A-Z nhìn đều Trầm Châu phối hợp như vậy, hỏi cái gì nói cái gì không nhịn được hỏi thăm càng nhiều. Còn không biết nói. Trầm Châu tiếc nuối lắc lắc đầu, nhìn về phía nói chuyện A-Z kia, liếu níu níu là Liêu Chiêu đệ sao? Đúng vậy, rất nhỏ một cái nữ hài, A-Z kia thở dài, rất thảm, luôn bị mẹ của nàng đánh, trên thân kinh thường xuyên tổn thương đi. Đúng vậy, nhỏ như vậy hải tử bọn hắn cũng bỏ xuống được tay, không muốn ban đầu cũng đừng sinh, tóc ngắn A-Z mặt đầy không đành lòng, cậu đều sẽ mang ra ngoài lưu cậu, hải tử mỗi ngày nhốt ở nhà không nhường ra đến, cũng không cho đi học, người nhà này tạo người ta. Đúng vậy, hiện tại báo ứng đến a, một cái A-Z nhỏ giọng nói, chỉ là đáng thương hải tử. Cảnh quan, hải tử cũng đã chết sao? Ai, cô nàng này nữ cũng quá thảm, đầu thai đến loại này trong gia đình. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu nghe các nàng nói một hồi lâu mới mở miệng. Vậy A-Z các ngươi ngày thường thường xuyên nhìn thấy Dương Lan chính là nữ nữ mụ mụ cùng với nàng đến công viên sao? Trầm Châu hỏi. Sao có thể à, nhà bọn hắn hải tử đều nhốt ở nhà rất ít bảo ra môn, bất quá cô đó ngược lại mỗi ngày lưu cầu, có đôi khi sẽ mang theo hải tử. Tóc ngắn A-Z bất mãn nói, mỗi lần chính là cầu chơi xong hải tử liền phải trở về, lớn như vậy hải tử nói chuyện đều bất lợi tác, mẹ của nàng một gọi liền toàn thân run rẩy. Một cái khác A-Z cũng không nỡ lòng nói, lần trước ta còn nhìn thấy một người nam cho níu níu một cái kẹo que liền bị nữ nhân kia mắng, nói người ra là biến thái, có phải hay không muốn trộm hải tử. Hôm đó ta cũng có mặt, còn nói cái gì không cần trộm trực tiếp cho người ta mang đi, tạo nghiệp ta nào có làm như vậy mụ mụ. Một cái khác A-Z tiếp lời. Cho nên Dương Lan đối với nữ nhi rất kém cỏi, cũng không mang theo hải tử đi ra, nhưng mà các ngươi tại sao thật giống đối với hải tử hay là rất quen a? Tư Miểu Miểu không nhịn được hỏi. Mấy cái A-Z nhìn nàng một cái này nữ cảnh sát dung mạo xinh đẹp, nhưng nhìn lạnh lùng, bất quá nói chuyện là âm thanh ngược lại thật là dễ nghe. Một cái trong đó A-Z nói, ba ba của nàng có đôi khi sẽ dẫn nàng đi ra chơi, ba ba của nàng đối với nàng cũng không tệ lắm, cũng biết mua cho nàng đồ ăn vặt. Đáp án này để cho Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu đều sửng sốt một hồi. Căn cứ vào các bạn hàng xóm khẩu cung bọn hắn còn tưởng rằng đôi phu thê này đều không thích nữ nhi đâu, nhưng mà cũng không giống như là như vậy. Bất quá ba ba của nàng quá bận rộn, ngày thường cũng chỉ có thứ bảy ngày sẽ mang hải tử xuống chơi một hồi, thuận tiện lưu cầu, trước còn nghe được nữ nhân kia xuống tìm người thời điểm mắng đâu, nói lưu cầu lâu như vậy, nhất định là nữ nữ không muốn trở về đi, còn véo nàng lốt hai, hải tử đều khóc. Một cái A-Z lắc đầu nói. Lúc này mấy cái tiểu bằng hữu thật giống như cũng tò mò bu lại. Mỗi người ôm lấy ra trưởng chân nhìn đến Trầm Châu bọn hắn cũng không nói chuyện. Nữ nữ danh tự cũng là nghe nàng ba ba gọi như vậy chúng ta mới gọi như vậy. Hai tử đều 5 tuổi rồi nói chuyện đều sẽ không nói quá nhiều, chúng ta cũng không dám cùng với nàng tiếp lời, bị mẹ của nàng nhìn thấy lại muốn bị mắng. Lúc này một đứa bé trai hỏi, nói là tiểu người câm sao? Nàng làm sao cũng không dưới đến a? Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua tiểu Nam Hải, hai tử trên mặt chỉ có đơn thuần hiếu kỳ. Ta tuần lễ trước còn chứng kiến nàng cùng cái ca ca kia nói tuần lễ này còn tới đây. Cái gì ca ca? Tư Miểu Miểu hạ thấp thanh âm hỏi. Thằng bé kia nhìn thoáng qua trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ, chính là một cái rất cao lớn ca ca a. Hắn chỉ bên kia tới gần rừng cây nhỏ cái ghế, thường xuyên trong đó ngồi xem chúng ta chơi. Có đôi khi còn có thể cho chúng ta kẹo đi. Gia trưởng của hắn lập tức bắt hắn lại cau mày hỏi, cái gì ca ca a? Kẹo gì? Không phải nói không thể ăn lung tung người khác cho đồ vật sao? A, ngươi làm sao trước chưa nói qua a? Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái. Nhìn trước mắt các A-Z rồi rít hỏi con của mình có hay không ăn qua đồ của người lạ. Có chút giọng điệu tương đối nghiêm túc hải tử đều khóc. Hiện trường có chút hỗn loạn. Nhưng mà Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu tại bọn hắn hoảng loạn lời nói cùng trong tiếng khóc vẫn phải là đến một ít tin tức hữu dụng. Nguyên lai tới gần rừng cây nhỏ trên ghế thường xuyên sẽ có một người cao lớn nam sinh ở ngồi bên kia xem bọn hắn chơi game. Còn có thể cho những đứa trẻ đồ ăn vặt, nhưng mà muốn bọn hắn không cần nói cho gia trưởng không thì hắn lại không thể tới. Loại tình huống này kéo dài có 2-3 tháng rồi. Trầm Châu phía sau hỏi cái kia chút A-Z, các người gặp qua bên kia có nam sinh ngồi sao? Mấy cái A-Z sắc mặt đều không phải rất tốt, hai tử của nhà mình ăn đồ của người lạ đều lớn nửa năm rồi mình vậy mà đều không có phát hiện. Chúng ta không chút chú ý, một dạng chúng ta đều ở đây vừa trò chuyện ngày hai tử ở bên kia chơi. Hai tử đều lớn như vậy cũng không có nghĩ tới nàng biết ăn lung tung đồ vật ta. Vậy mà không có ai đối với cái kia cao lớn nam sinh có thứ gì ấn tượng. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 344, người thần bí vô cùng có khả năng chính là hung thủ. Phía sau Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu lại từ hài tử trong miệng đại khái chấp vá đi ra một ít chuyện. Hắc Y tiểu ca ca không phải mỗi ngày đều đến, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến. Liêu Chiêu đệ thật giống như rất yêu thích hắn, cái kia tiểu ca ca đối với nàng cũng rất tốt, luôn là lén lút cho nàng nhét đồ ăn vặt. Ta kia ngày còn nghe được bọn hắn nhéo tay, nói là bí mật gì các loại đi. Một cái tiểu nữ hài nói, ta hỏi Liễu Nữu Nữu nàng nói là bí mật không thể nói cho ta liền không cùng với nàng chơi. Nàng mãi mãi kéo nàng một chút, sau đó cẩn thận hỏi, tiểu hài tử này nói cũng không nhất định là thật, các ngươi đến thì không biết truy cứu chúng ta trách nhiệm gì đi. Chúng ta những lời này cũng chỉ tùy tiện tán gẫu a. Trầm Châu nở nụ cười, không biết, a di các ngươi yên tâm, nếu là thật cung cấp đến hung thủ tin tức còn phải cảm ơn các ngươi thì sao? Một cái trong đó a di nhỏ giọng nói, xác thực phải sớm điểm tìm ra, không thì quái phập phòng lo sợ, người một nhà này cứ như vậy bỗng nhiên mất giáo, thật là dọa người a. Bên kia Tư Miểu Miểu chạy tới theo dõi bên dưới ghi lại theo dõi dãy số sau đó gọi điện thoại gọi tin tức bộ bắt đầu tra nơi này theo dõi, có một tiểu nam hài nói lần trước nhìn thấy thần bí nhân kia là tại 3 ngày trước, theo dõi hẳn còn có thể tra được. Tư Miểu Miểu vây quanh công viên nhỏ đi một vòng. Nơi này theo dõi đều tại vận hành bình thường bên trong, nàng thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu có thể chụp tới ít đồ. Trầm Châu đi tới bên cạnh nàng thời điểm nàng đang theo dõi cái kia ghế dài không biết đang suy nghĩ gì. Trầm Châu đưa tay đâm nàng một chút mặt, Tư Miểu Miểu trong nháy mắt nhìn về phía hắn, làm sao nha? Giọng điệu có chút mềm mại, vẻ mặt vẫn rất lạnh. Trầm Châu nở nụ cười, lão bà của ta xinh đẹp như vậy vì sao bọn hắn như vậy sợ đây? Rõ ràng là cái mềm nhũn tiểu cô nương. Tư Miểu Miểu trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt mang theo nụ cười, đứng đắn một chút công tác đi. Trầm Châu cười gật đầu, sau đó than thở, nhà ai hôn lễ ngày thứ hai liền làm việc. Nói xong mình cười, nói rõ chúng ta là không giống. Tư Miểu Miểu cũng không nhịn được cười, chỉ là trong nụ cười ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Ta vừa mới đang nghĩ, hắn ngồi ở chỗ này là nhìn cái gì? Tư Miểu Miểu chỉ cái kia ghế dài. Trầm Châu nhìn thoáng qua, trực tiếp vào chỗ rồi đi lên, loại này công viên ghế dài cho dù vết kiểm nhắc tới lấy tín nhiệm hơi thở đều lấy ra không cái gì tin tức hữu dụng. Hắn dương mắt nhìn đi qua, cái thứ nhất nhìn thấy đúng là đối diện hàng hóa lầu. Tư Miểu Miểu cũng đi qua ngồi, nàng không có Trầm Châu coi trọng đến chính là lầu dưới một hàng kia thương điếm. Vậy cái người thần bí mỗi lần tới chính là đến xem tiểu bằng hữu chơi. Vừa nghĩ như thế có chút kỳ quái. Tư Miểu Miểu nói, căn cứ vào bọn nhỏ cách nói chính là tuổi của hắn hẳn không lớn. Trầm Châu đứng lên, đi hỏi một chút sẽ biết, nếu hắn mỗi lần đều mang theo đồ ăn vặt, hơn nữa xuất hiện tỷ lệ tương đối thường xuyên nói xung quanh thương gia nói không chừng gặp qua đi. Nói xong đưa tay đến Tư Miểu Miểu trước mặt. Tư Miểu Miểu nắm tay thả lên, kéo tay hắn lên rồi. Vậy chúng ta đi xem, ta đã gọi người đi thăm dò nơi này theo dõi. Lời còn chưa nói hết, Tư Miểu Miểu điện thoại di động vang lên. Nàng nhận là Mạnh tỷ điện thoại, "Tư đội, các ngươi gọi chúng ta tra cái kia theo dõi quả thật có hình bóng của một người con trai." Bất quá hắn đeo đồ che miệng mũi không thấy rõ mặt, duy nhất một tấm là lộ ra ánh mắt, ta chia ngươi rồi, ta bên này xem người nam tử này cùng hung thủ so với nó là như thế nào, ta cảm giác có điểm giống. Tư Miểu Miểu đáp một tiếng, được, chúng ta một hồi đi trở về. Vừa mới câu hỏi sau đó trong công viên A-Z đều mang tiểu hài đi, chỉ còn lại một đứa bé trai không muốn trở về đi lúc này đang ôm lấy xích đu chơi xấu. Tư Miểu Miểu mở ra Mạnh tỷ gửi tới hình ảnh nhìn mấy lần, người trong hình đội mũ cùng khẩu trang, mặc trên người một kiện màu đen áo khoác, thoạt nhìn thật cao, nhưng mà người rất gầy. Lộ ra ngoài một đôi mắt nhìn rất đẹp. Tư Miểu Miểu khẽ cau mày, nhìn đến mặt mày của hắn, cảm giác có chút kỳ quái. Phía sau Trầm Châu còn cầm điện thoại di động đi theo Tiểu Bằng Hữu xác nhận một hồi đây chính là thường ở trong công viên đang ngồi tiểu ca ca. Cuối cùng Tiểu Nam Hải bị hắn mãi mãi đánh hai cái tát sẽ khóc đến đi theo về nhà. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu cầm lấy hình ảnh bắt đầu hỏi tham phụ cận thương gia, đầu tiên hỏi là siêu thị nhỏ cùng bán đồ ăn vặt. Đều không có người nói biết, đều nói chưa thấy qua. Tư Miểu Miểu nhìn trước mắt không tính rất nhiều thương gia, dứt khoát đem hình ảnh cũng phát Trầm Châu trên điện thoại di động, hai người chia nhau hỏi thăm. Trầm Châu hỏi một nhà tiệm văn phòng phẩm thời điểm lão bản nhìn rất lâu mới nói, gặp qua, tiểu huynh đệ này cùng một cái nam nhân còn có một cái tiểu nữ hài cùng đi qua. Trầm Châu sửng sốt một chút, nam nhân cùng tiểu nữ hài. Hắn từ điện thoại di động một cái trong đám điểm mấy lần tìm ra một tấm ảnh gia đình, là cái nam nhân này cùng tiểu cô nương này sao? Lão bản kia nhìn thoáng qua, đúng đúng đúng, cùng đi mua bút, ta nhớ được. Liêu Phục cùng thần bí nhân này nhận thức, chẳng trách có thể để cho hắn tiếp cận Liêu Chiêu đệ. Bọn hắn đã tới rất nhiều lần sao? Lão bản còn nhớ rõ bọn hắn lần trước tới là lúc nào sao? Trầm Châu hỏi. Lão bản lắc lắc đầu, chưa từng tới rất nhiều lần. Liền đến một lần đi, thật giống như một tháng trước vẫn là lúc nào, ta nhớ được là bởi vì tiểu nữ hài kia nói một câu, mụ mụ biết rõ biết mắng người. Sau đó nam sinh này nói một câu, vậy liền không để cho nàng biết rõ. Cái thanh âm kia rõ ràng là nữ hài tử âm thanh sao? Lão bản kia tấm tắc rồi hai lần, thật sự là nữ hài tử âm thanh, tiểu kiều nhu nhu nết. Ta đều hù dọa, bất quá kia vóc dáng vừa nhìn chính là nam nhân vóc dáng rất kỳ quái. Thanh âm hắn áp tới thấp hơn, ta còn chứng kiến cái nam nhân kia len lén méo một cái người nam sinh kia tay, ta cảm giác bọn hắn có chút cái gì, theo ta chưa thấy qua dạng này, ấn tượng tương đối sâu. Trầm Châu nghe vậy lông mi liền nhíu lại, mặc dù biết hẳn không quá khả năng vẫn là không nhịn được hỏi, lão bản ngươi bên này có theo dõi sao? Có hay không lúc ấy hình ảnh? Lão bản hưng phấn rồi một tiếng, cảnh quan không phải ta không phối hợp à, chúng ta đây theo dõi tối đa gìn giữ 3 ngày, này cũng sắp một cái nhiều tháng đi. Làm sao còn có a? Trầm Châu gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Phía sau Trầm Châu lại hỏi mấy câu, lão bản nhớ đều nói, nhưng mà chủ yếu là liền đến một lần nhớ cũng không nhiều. Trầm Châu muốn lão bản phương thức liên lạc sau đó mới tại lão bản đưa mắt nhìn bên dưới đi ra tiệm văn phòng phẩm. Vừa mới lấy ra thu hồi máy ghi âm liền thấy Tư Miểu Miểu cũng từ xéo đối diện quán trà sữa bên trong đi ra, cũng vừa theo như tắt máy ghi âm. Hai người liếc nhau một cái đều cười. Phía sau Trầm Châu đem còn lại hai nhà cửa hàng đều hỏi, không có người thấy. Bất quá Tư Miểu Miểu bên kia cũng có thu hoạch, Liêu Phục mang theo nam sinh này còn có Liêu Chiêu để đi qua quán trà sữa. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua thời gian, trở về đi à, pháp y cùng vết kiểm bên kia kết quả hẳn đi ra, vừa mới Mạnh tỷ bên kia cũng đưa ta phát tin tức rồi, công viên kia người thần bí vô cùng có khả năng chính là hung thủ. Trầm Châu gật đầu một cái, đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 345, hung thủ cùng người chết một nhà có quan hệ. Hai người trở lại bóp cảnh sát thời điểm Hoàng Trung cùng Chu Dương còn chưa có trở lại. Nhưng mà nhân viên nghiệm thi kiểm nghiệm xác báo cáo còn có vết kiểm bên kia báo cáo tất cả đi ra. Ba người vết thương chí mạng miệng đều là trên cổ đại động mạch bị phá vỡ mất máu quá nhiều chết. Hung thủ thủ pháp rất chuyên nghiệp một đao chí mạng, hơn nữa ba cái người chết khí quản đều bị cắt đứt. Trầm Châu nhìn đến đây rốt cuộc biết vì sao hàng xóm không có nghe được tiếng cầu cứu rồi, chính là vẫn là rất kỳ quái, trong phòng có ba người, hung thủ căn bản không thể nào làm được đồng thời cắt đứt ba người khí quản cùng cổ họng đi. Nhưng mà kiểm nghiệm xác báo cáo giải đáp hắn không được cái vấn đề này, Trầm Châu nhìn xuống còn có thể nhìn thấy Liêu Chiêu đệ trên thân còn mang theo khác tổn thương, còn có một ít là tàn thuốc phòng qua sau đó khép lại vết thương. Cẳng chân cũng từng gãy xương qua. Điều này cũng cùng các bạn hàng xóm nói đối mặt, Liêu Chiêu đệ ở nhà xác thực trải qua không tốt, rất có thể còn gặp qua bạo lực gia đình. Trước còn tưởng rằng là phụ mẫu đối với nàng áp dụng bạo lực gia đình, nhưng mà đi qua công viên sau đó cái này liền muốn còn nghi vấn rồi. Nhìn xong kiểm nghiệm xác báo cáo sau đó Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu trao đổi một hồi. Vết kiểm báo cáo biểu thị trên ghế salon tự hẳn đúng là người trưởng thành viết, cường độ còn có bút phong các phương diện cũng không giống là một cái 5 tuổi hài tử có thể viết ra. Nhưng là bởi vì nét chữ non nớt mọi người phản ứng đầu tiên mới có thể cho là Liêu Chiêu đệ viết, phía trên lưu lại vân tay đều là Liêu Chiêu đệ, huyết dịch cũng là Liêu Chiêu đệ. Chính là cùng Trầm Châu thiết tưởng không sai biệt lắm, hung thủ lành nghề hung sau đó cầm lấy Liêu Chiêu đệ viết tay xuống hàng chữ này. Trong nhà người chết tìm được dấu giày số giày là 43 mã, nhưng mà hung thủ rõ ràng là không vừa chân, dấu giày rơi xuống đất vết tích là không đều đặn, đánh giá hung thủ chân có thể so với giày tiểu. Căn cứ vào dấu giày rơi xuống đất dùng sức điểm còn có các phương diện số liệu, vết kiểm bên kia đẩy ra hung thủ hẳn đúng là chiều cao 178, trọng lượng cơ thể 110.115 cân khoảng người trưởng thành. Cận cung tham khảo. Nhưng mà số liệu này đối đầu hung thủ theo dõi còn có trong công viên theo dõi thân hình ngược lại đối mặt. Tên hung thủ này hơi gầy. Trầm Châu sau khi xem xong nói, nghĩ đến trước tiệm văn phòng phẩm lão bản nói nữ sinh âm thanh, còn có trước hắn nhìn theo dõi thời điểm hoài nghi không nén nổi lông mi liền nhíu lại. Chờ chúng ta bọn hắn trở về lại mở cái sẽ. Tư Miểu Miểu thả tay xuống bên trong tài liệu nhìn thoáng qua thời gian. Một buổi chiều lại như vậy đi qua. Gọi cái thức ăn ngoài đi, một hồi cho Trung ca bọn hắn gọi điện thoại. Tư Miểu Miểu nói. Trầm Châu gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, ta trước tiên tiếp bọn hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Trầm Châu đánh là Chu Dương điện thoại, hắn rất nhanh sẽ tiếp. Châu Châu, ta vừa định điện thoại cho ngươi, chúng ta trên đường trở về, cho các ngươi bỏ bao bữa ăn tối. Vừa mới cho Mạnh tỷ gọi điện thoại nàng nói các ngươi còn chưa có trở lại. Chúng ta vừa tới, Trầm Châu dối người một chút, còn vừa định hỏi các ngươi có cần hay không bỏ bao đi. Vậy đi, chúng ta mua về, liền đến. Chu Dương nói một tiếng, một buổi chiều không có gì thu hoạch, trở về nói đi. Cúp điện thoại sau đó Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu phát hiện nàng chính tại nhắm mắt giữa thần, giữa lông mày giống như là có chút mệt mỏi. Nguyên bản bọn hắn là tính toán đi trăng mật, cho nên tối hôm qua mình huyên náo có hơi quá. Kết quả hôm nay trăng mật không chỉ đi không được, còn bận hơn rồi một ngày vụ án. Trầm Châu nhìn đến nàng giữa lông mày mệt mỏi thần sắc có chút đau lòng, đứng lên đi tới phía sau nàng giúp nàng xoa xoa trán. Tư Miểu Miểu lông mi run một cái, cuối cùng không nhúc nhích, mặc cho Trầm Châu nhẹ nhàng vuốt trán, nguyên bản căng thẳng tâm tình thật giống như buông lỏng một chút. Ta đang nghĩ, cái kia hung thủ là không phải nữ hải. Tư Miểu Miểu âm thanh rất nhạt, vừa mới ta đi quán trà sữa, người điểm chủ kia nói không thấy hung thủ mặt, nhưng mà nghe thanh âm giống như là nữ hải, bọn hắn liền mua một ly trà sữa cho Liêu Chiêu đệ, sau đó chính mình cũng không có uống. Tư Miểu Miểu trầm mặc một chút, hơn nữa chủ quán nói bọn hắn thoạt nhìn rất thân mật. Quán trà sữa lao bản cũng chỉ là gặp qua Liêu Phục mang theo hung thủ đi qua một lần, nhưng mà nàng nhận thức Dương Lan, Dương Lan thường xuyên tự mình đi uống trà sữa. Vậy cái chủ quán còn nói mình nhắc nhở qua Dương Lan, nói nàng lao công mang theo một cái nam hải còn có Liêu Chiêu đệ đến mua qua trà sữa, kết quả Dương Lan nói một câu, được à, đây đồ đê tiện cũng xứng uống trà sữa, chủ quán cũng không dám nhắc nhở quá nhiều. Cũng không biết đồ đê tiện nói chính là Liêu Chiêu đệ vẫn là cái kia hung thủ. Sau khi nói xong, Tư Miểu Miểu giống như là không thoải mái một dạng mở mắt ra nhìn đến Trầm Châu, Dương Lan làm sao sẽ đáng ghét như vậy nữ nhi của mình đây. Tại mỗi người trong miệng, Dương Lan đều rất chán ghét nữ nhi của mình, thậm chí ở bên ngoài cũng biết nhục mạ cùng độc thủ. Trầm Châu lắc lắc đầu, không phải tất cả mọi người đều có thể xưng là mẫu thân. Tư Miểu Miểu trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói, nếu như con của ta, ta sẽ đối với nàng, hắn, rất tốt rất tốt. Trầm Châu cười, đưa tay gật một cái nàng cái mũi nhỏ, đây liền muốn cùng ta sinh hài tử. Nhắm chúng Tư Miểu Miểu trừng mắt liếc hắn một cái. Trầm Châu rốt cuộc cười một tiếng không có nói nữa. Hoàng Trung bọn hắn mang theo thức ăn ngoài trở về thuận tiện đi tin tức bộ kêu Mạnh tỷ trở về. Một đám người nhanh chóng sau khi cơm nước xong, Tư Miểu Miểu gọi mọi người thu thập xong liền cùng nhau mở đơn giản vụ án sẽ. Vốn là Trầm Châu nói một lần đại khái tình huống, Tư Miểu Miểu cũng bổ sung một hồi bọn hắn buổi chiều phát hiện. Sau khi nói xong Chu Dương nói một câu, ta cảm giác nếu như thanh âm chưa chắc đã là nữ hài tử, hiện tại rất nhiều người sẽ ngụy thanh âm, cái này không làm được chuẩn. Trầm Châu gật đầu một cái, nhưng là từ lộ ra ngoài mặt mày, còn có tay chân, lại kết hợp vết kiểm cho tham khảo chiều cao trọng lượng cơ thể, ta cảm giác hung thủ cũng có thể là nữ hài tử. Chu Dương cái này không có phản bác. Hoàng Trung lại nhìn chằm chằm cái kia hung thủ hình ảnh nhìn một hồi mới nói, các ngươi có cảm giác hay không tên hung thủ này ánh mắt cùng Dương Lan có chút giống. Nghe vậy mọi người đều ngây người một hồi, bắt đầu nhìn về phía hình chiếu bên trên hình ảnh, Mạnh tỷ còn đem hai người hình ảnh bài phóng với nhau. Tư Miểu Miểu rốt cuộc biết nàng nhìn thấy trong hình cảm giác không được tự nhiên là làm sao đến rồi. Nguyên lai tên hung thủ này lộ ra ngoài ánh mắt cùng Dương Lan có chút giống, chỉ là hung thủ giữa lông mày nhiều chút u buồn, mà Dương Lan chính là có chút sắc bén khắc nghiệt cảm giác. Cho nên hung thủ cùng Dương Lan có quan hệ. Chu Dương không nhịn được hỏi, nếu như là dạng này, cũng có thể nói xuôi được vì sao Liễu Phục Hợp Liêu Chiêu Đệ sẽ cùng hung thủ đi thân mật, mà khi lúc trời tối sẽ mở cửa rồi. Ta vừa mới muốn nói là, ta tại trong máy vi tính phát hiện vài thứ. Mạnh tỷ cái này tựa hồ mở miệng, chúng ta tra Liễu ra máy tính, phát hiện Liễu Phục tán gẫu ghi chép cùng một cái tên là ẩn tài khoản tán gẫu ghi chép rất thân mật. Mạnh tỷ suy nghĩ một chút, không chỉ phổ thông thân mật, hắn thậm chí cho đối phương phát qua ảnh khỏa thân, sau đó cũng cùng đối phương oán giận qua Dương Lan, nói nàng điên, mỗi ngày đánh khuê nữ còn buộc hắn sinh nhi tử các loại. Mạnh tỷ mở ra mấy tờ tán gẫu ghi chép trực tiếp biểu thị ở trên màn ảnh. Trầm Châu nhìn mấy lần, có chút cay ánh mắt. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 346, ngươi có phải hay không biết rõ người này là ai? Mạnh tỷ cắt ra mấy tờ đồ để bọn hắn sau khi xem mới mở miệng, nhưng mà đây không phải là trọng yếu nhất, là chúng ta phát hiện, Liễu Phục hẹ chặt đánh giá không chỉ một người đang dùng. Mạnh tỷ lại cắt ra mấy tờ hình ảnh, phía trên đối với ập xưng hô từ bảo bối biến thành cứu cứu. Giọng điệu cũng non nớt rất nhiều, tán gẫu có rất nhiều dùng biểu tình túi thay thế. Khóc tỉ tê, bị đánh các loại. Còn có một câu, cứu cứu gì ta? Đau. Đây là Liễu Chiêu Đệ phát. Tư Miểu Miểu cau mày hỏi. Trầm Châu ánh mắt chính là ngừng ở cứu cứu hai chữ bên trên. Không thể xác định, nhưng mà những này tán gẫu ghi chép là thủ tiêu, chỉ là bị chúng ta khôi phục mà thôi, mà thời gian gửi bình thường đều trong công việc nhật hạ chưa 3-4 giờ thời điểm. Mạnh tỷ âm thanh có chút căng thẳng. Chúng ta còn điều tra Dương Lan tán gẫu ghi chép cùng danh bạn, nàng cùng cái này hoàn toàn không có liên hệ. Mạnh tỷ đem trong tay tài liệu đưa cho Tư Miểu Miểu, chúng ta tra xét cái này tài khoản tài liệu, cũng không có thực danh chứng thực. Một lần cuối cùng ghi danh địa chỉ là 3 ngày trước tại thành Tây kiểm tra sông Hộ Thành bên kia. Tư Miểu Miểu nhìn đến trong tay tài liệu, ta nhớ được Dương Lan thật giống như con gái duy nhất. Hôm nay thông báo người nhà của bọn họ tới sao? Thông chi, bất quá hai nhà đều là người bên ngoài, chạy tới cần thời gian. Mạnh tỷ nhìn thoáng qua thời gian, chắc sắp tới. Chờ Dương Lan người nhà đến muốn cùng bọn hắn trò chuyện một chút, tên hung thủ này hẳn cùng Dương Lan có quan hệ. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua hình chiếu bên trên hình ảnh. Mạnh tỷ gật đầu một cái, theo dõi chụp tới hung thủ từ tiểu khu đi ra sau đó sẽ không có dừng xe một mực đi phía trước mở, chạy đến lao thành khu bên kia liền vòng vào đi trong ngõ hẻm rồi, mọi người đều biết bên kia theo dõi rất nhiều là vô dụng bảo phế. Chúng ta đồng sự qua bên kia tìm một vòng, không có tìm được chiếc kia biểu kiện xe. Hung thủ cũng thất lạc. Ta nhớ được bên kia có một xe hơi báo hỏng đứng. Trầm Châu bỗng nhiên nói, đi thăm dò sao? Mạnh tỷ sửng sốt một chút vỗ một cái đầu góc, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta cái này gọi là bọn hắn đi thăm dò. Chờ Mạnh tỷ nói chuyện điện thoại xong sau đó Tư Miểu Miểu nhìn về phía Hoàng Trung bọn hắn. Chu Dương thở dài, thật không có gì phát hiện, trong công ty người đều nói Dương Lan tính cách tương đối cường thế, quan hệ vợ chồng vừa nhìn chính là nàng là chủ đạo, Liêu Phục nóng nảy tốt vô cùng, đối với người nào đều là cười ha hả, cực ít nổi giận. Hai người tại công ty cùng đồng sự chung đụng còn có thể. Về phần nhà nữ nhi đám đồng nghiệp nói chỉ biết là có hài tử nhưng mà rất ít nghe hai vợ chồng người nhắc tới. Hoàng Trung nói tiếp, bất quá có mấy cái sinh ra nam hài nữ đồng nghiệp ngược lại bị Dương Lan hỏi qua có phải hay không có cái gì sinh nhi tử phương thuốc cổ truyền, các nàng nói Dương Lan rất muốn sinh cái nam hài. Trầm Châu đương nhiên thật tò mò rốt cuộc là dạng gì gia đình mới có thể dưỡng thành Dương Lan đối sinh nam hài như vậy có chấp nhiệm. Nói tóm lại Hoàng Trung bọn họ hiểu được Liêu Phục phu phụ người cũng không tệ lắm, Liêu Phục nóng nảy cực kỳ tốt, Dương Lan tuy rằng rất cường thế, nhưng mà cũng không có thấy tội lỗi người nào. Ngày cuối cùng xuống hung thủ là nam hay nữ bọn hắn đều xác định không, tên hung thủ này giấu quá tốt. Trầm Châu nhìn đến Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua thời gian cau mày nói, Mạnh tỷ ngươi gọi người đi sông Hộ Thành bên kia hỏi một chút, còn có chính là lao thành khu bên kia, hung thủ không thể nào hư không tiêu thất rồi. Lúc này cửa bị gõ, một người đồng nghiệp nói, thân nhân người chết đến. Tư Miểu Miểu nói một tiếng, cảm ơn, biết rõ, phiền toái giúp đỡ mang đi phòng nghỉ ngơi, chúng ta một hồi trở lại. Người đồng nghiệp kia mặt lộ vẻ khó xử, đến là hai vị nữ sĩ, vừa thấy mặt liền rùm beng lên rồi. An bài ở phòng nghỉ không biết có đánh nhau hay không. Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, vậy liền an bài các nàng tiến vào phòng thẩm vấn, chúng ta cùng đi cho bọn hắn làm biên bản. Người đồng nghiệp kia gật đầu một cái đi. Xem ra bọn hắn song phương cha mẹ quan hệ không phải rất tốt. Trầm Châu nói. Tư Miểu Miểu hỏi, ta muốn cùng Dương Lan thân nhân trò chuyện một chút, ai cùng ta cùng nhau, còn lại hai người đi theo Liễu Phục thân nhân trò chuyện một hồi. Vậy ta theo Chu Dương đi theo Liễu Phục thân nhân trò chuyện một chút. Hoàng Trung nói. Tất cả mọi người không có khác thường, Tư Miểu Miểu gọi Trầm Châu thu thập đồ đạc xong liền tiến vào phòng thẩm vấn rồi. Dương Lan cùng với nàng mụ mụ lớn lên giống vô cùng. Trầm Châu vừa vào cửa vừa nhìn thấy người đàn bà này mặt cũng biết nàng cùng Dương Lan quan hệ. Trầm Châu kéo ghế ra, Tư Miểu Miểu sau khi ngồi xuống hắn mới ngồi xuống. Nhắc tới cũng đúng dịp, Dương Lan cùng Liễu Phục đều là gia đình độc thân, bất quá Dương Lan có phụ thân là 2 năm trước mới khứ thế, nhưng mà Liễu Phục phụ thân từ nhỏ đã qua đời. Hơn nữa hai người còn là đồng hương, ở tại lân cận hai đầu thôn. Liễu Phục còn có một đệ đệ, tại gia tộc cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt. Dương Lan mẫu thân gọi vệ phân, lúc này thấy đến hai cảnh sát đến lập tức mở miệng chất vấn. Không phải nói gọi ta đến nhận Lanh thi thể sao? Các ngươi làm sao đem ta giam? Thanh âm của nàng có chút run, giọng điệu chán ghét, vậy cái nữ nhân đây, có phải là nàng hay không làm loạn? Nữ nhân kia hẳn đúng là chỉ Liễu Phục mẫu thân. Vệ Phân nói xong câu này trong miệng không sạch sẽ mang mấy câu. Vệ nữ sĩ xin tính táo một chút, chúng ta là tới cho ngươi làm một ghi chép. Tư Miểu Miểu lạnh lùng mở miệng. Dung mạo của nàng đẹp mắt, âm thanh cũng lạnh, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Vệ Phân nhìn nàng một cái rốt cuộc thu liễm một chút, ngươi là lãnh đạo. Đây là chúng ta đội hình sự đội trưởng, Trầm Châu trả lời, hy vọng vệ nữ sĩ ta phối hợp nhóm làm xong ghi chép cũng có thể đi nhìn ngươi nữ nhi rồi. Nghe thấy nữ nhi Vệ Phân sắc mặt hơi trắng bệnh, ta khuyên nữ, là bị giết. Hung thủ các ngươi bắt được hắn sao? Nàng nói đến hung thủ giọng điệu thay đổi phẫn nộ, các ngươi không đi bắt hung thủ đóng ta làm gì sao? Ta lại không có phạm pháp, có phải hay không các người biết rõ hung thủ là ai muốn bao che, liền cùng trong TV những cái kia phú nhị đại. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu cũng cau mày lên, Trầm Châu trực tiếp vỗ bàn một cái đánh gãy lời của nàng, âm thanh hất lên rồi một chút, mang theo lệnh ý, vệ nữ sĩ nói chuyện phải chú ý, người đây chê nhân viên công chức là phạm pháp, còn có người muốn là muốn sớm một chút bắt được hung thủ liền cẩn thận ta phối hợp nhóm. Vệ Phân bị lần này vỗ bàn làm cho sửng sốt một chút, nàng xem một cái Trầm Châu, vừa liếc nhìn Tư Miểu Miểu, hai người đều mặt lạnh nhìn đến nàng. Miệng nàng môi chạm còn muốn nói điều gì? Tư Miểu Miểu trực tiếp đem một tấm hung thủ hình ảnh đặt vào trước mặt nàng, nhận thức cái người này sao? Vệ Phân nhìn thoáng qua, không nhận ra, bọc thành cái bộ dáng này ai nhận thức a? Người nghiêm túc xem. Trầm Châu gõ bàn một cái nói, không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Vệ Phân có chút do dự cầm lên hình ảnh nhìn một hồi, lắc đầu nói, thật không nhận ra. Tư Miểu Miểu lấy ra một tờ Dương Lan hình ảnh đem nàng cùng hung thủ bày ở một chỗ, vậy như vậy chứ? Vệ Phân nhìn một hồi, đông nhiên sắc mặt thay đổi tái nhợt, trong mắt nàng xuất hiện biểu tình hoảng sợ. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái, có triển vọng. Ngươi có phải hay không biết rõ người này là ai? Tư Miểu Miểu gật một cái hung thủ hình ảnh hỏi. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 347, quái vật. Vệ Phân mặt đầy hoảng sợ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, âm thanh phát run, liền cái người này giết ta khuê nữ. Đúng, ngươi nhận thức. Tên hung thủ này giữa lông mày cùng Dương Lan chính là ít nhất có 8 phần giống nhau. Là nhà ngươi thân thích sao? Trầm Châu hỏi. Vệ Phân nuốt nước miếng một cái, không có, nhà ta không có gì thân thích. Nàng vừa liếc nhìn hình ảnh, giống như là bị hù dọa một dạng, nhưng mà từ trước ta từng có một cái hài tử. Chết rồi, liền thất lạc. Lời này để cho Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu đều ngẩn ra. Dương Lan tài liệu biểu thị nhà bọn hắn chỉ có nàng một cái hài tử. Vệ Phân vừa liếc nhìn tấm hình kia, cái này, tên hung thủ này mặt mày, cùng ta khuê nữ quả thật có chút giống như, ta không biết có phải hay không là hắn. Hẳn không phải là. Vệ Phân âm thanh sợ hãi bổ sung một câu, vậy cái quái vật đã sớm chết rồi. Quái vật? Vì sao gọi hài tử kia quái vật? Trầm Châu nhìn trước mắt mặt đầy hoảng sợ Vệ Phân hỏi. Vệ Phân rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ, thân thể đều còn ở run rẩy, hẳn không phải là. Có phải hay không chúng ta tìm được người xác nhận một chút sẽ biết. Tư Miểu Miểu nhàn nhạt mà nói, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, nói rõ ràng vì sao kêu là vật, còn có ban đầu vì sao hài tử không có trải qua hộ khẩu, là vừa sinh ra liền qua đời sao? Không phải. Vệ Phân lập tức phản bác, hài tử là năm đó lén lút sinh ra, lúc đó lao công ta vẫn còn, hắn có đơn vị. Lúc đó Vệ Phân trượng phu còn sống, hơn nữa còn là trong đơn vị công tác. Lúc đó Dương Lan đã 3 tuổi, ta luôn luôn ham muốn cái nam hài, không có nam hài làm sao nối dõi tông đường a, ta có lỗi với hắn nhóm Dương gia a. Lời này để cho Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu lông mày đều nhíu lại, thật giống như cũng biết Dương Lan trọng nam khinh nữ tư tưởng là làm sao đến rồi. Đánh giá từ nhỏ bị mẫu thân trong lúc vô tình truyền vào tư tưởng. Lúc đó Vệ Phân mang thai rất vui vẻ, nhưng mà trượng phu cũng không vui vẻ, hắn không muốn mất việc, hơn nữa cái hài tử này là tại Vệ Phân thất vọng sau đó mang thai, cho nên hắn muốn Vệ Phân lén lút đi phá hủy hài tử. Vệ Phân giọng điệu thống khổ, ta sớm biết liền nghe lão Dương, nếu như đem cái quái vật này đánh rất là tốt. Nhưng là lúc đó Vệ Phân không phải muốn như vậy, nàng có dự cảm trong bụng hài tử là cái nam hài, hơn nữa nghe lão gia một vài lão nhân nói, mang thai thời điểm ăn một ít bí phương là có thể bảo đảm trong bụng là con trai. Ngay sau đó ta lừa lão Dương, nói lão gia bên kia đem con phá hủy lại nghỉ ngơi mấy tháng trở lại, khi đó hắn công tác cũng vội vàng liền để ta mang theo Dương Lan trở về. Vệ Phân giọng điệu run rẩy. Kết quả chính là Vệ Phân sau khi về nhà mỗi ngày uống thuốc bổ, đem bụng nuôi tròn vo, còn mỗi ngày để cho khuê nữ hướng về phía trong bụng gọi đệ đệ. Rốt cuộc Vệ Phân dùng đủ loại lý do tại gia tộc ở một năm rồi. Hài tử ra đời. Vậy sinh ra chính là quái vật a. Vệ Phân trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Sinh ra hài tử hữu nữ tính bộ phận sinh dục cũng có nam giới bộ phận sinh dục. Đem đỡ để lão bà tử đều hù dọa. Ta lúc ấy hù chết, ta thật hù chết. Vệ Phân bắt đầu nói chuyện có chút loạn, ta cho rằng sẽ giết chết, kết quả mẹ ta thời điểm còn có biện pháp. Vệ Phân lúc ấy nhìn thấy liền dọa ngất đi qua. Sau đó tỉnh lại lần nữa thời điểm hài tử kia vẫn là nằm ở bên người nàng, mẹ của nàng nói với nàng, lão Dương đánh giá khẳng định không muốn sống lại. Đây cũng là đứa con trai, ngươi không có đứa con trai làm sao xứng đáng lão Dương một nhà a. Vệ Phân nhìn về phía hài tử trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng chính là đây là cái quái vật. Không, đây là cái đứa con trai. Nàng trước mắt lại kiên định nói với nàng, nhìn về phía hài tử trong ánh mắt mang theo âm u lạnh lẽo, nhất định là đứa con trai. Ta lúc ấy quá sợ, hơn nữa nữ nhi một mực đang gọi đệ đệ, ta nghĩ ta mẹ nhất định có thể giúp ta giải quyết. Vệ Phân giọng điệu run rẩy. Nàng trở về quê quán quá lâu, lão Dương bên kia đã bắt đầu thúc giục, cho nên vừa mới ngồi xong trong tháng, Vệ Phân liền mang theo Dương Lan trở về. Một cái khác hài tử ở lại lao ra. Sau đó 2 năm nàng một mực không có trở về, cũng không có nói cho chồng biết nàng hoàn sinh rồi cái hài tử. Ta quá sợ. Vệ Phân âm thanh run rẩy. Mãi cho đến một ngày trượng phu mang theo khuê nữ đi chơi, cũng không biết thế nào Dương Lan nói lỡ miệng, cũng có khả năng là trẻ con không hiểu, đọc mấy câu đệ đệ. Kết quả lão Dương hỏi lại, chuyện này liền không dối gạt được. Khi đó sau khi vừa vặn sắp hết năm, lão Dương rất tức giận. Chính là hài tử đều sinh ra được rồi. Vệ Phân giọng điệu tràn đầy hối hận, ta liền không nên sinh a. Bọn hắn rốt cuộc lần nữa trở về quê quán rồi. Vệ Phân ở trên đường cầu nguyện, hài tử kia tốt nhất là đã biến thành con trai. Kết quả khi về đến nhà bọn hắn thật thấy được một đứa bé trai, dung mạo rất đáng yêu, cùng Dương Lan khi còn bé một cái mô tự in ra. Cạo đến tóc ngắn ngủn, ta còn thực sự đã cho ta mẹ tìm biện pháp, biến thành nam hài tử rồi. Lão Dương cũng là để vì là nam hài, hắn rất yêu thích, ôm lấy hài tử vui tươi hớn hở. Khi đó hậu lão Dương cũng muốn được rồi, cùng lắm thì liền không tại đơn vị công tác. Ta cũng nhớ đến nếu không người một nhà vất vả chút hảo hảo qua, đón con trở về đi. Kết quả tắm thời điểm Vệ Phân cả người đều hù dọa. Cái hài tử này vẫn là cái quái vật, nàng muốn thét chói tai, lại bị mẹ nàng buộc miệng. Lão thái thái nói, sợ cái gì, lúc trở về để các ngươi mang một cái nam hài trở về. Hài tử còn nhỏ như vậy, không hiểu các nàng nói cái gì, còn hướng về phía các nàng cười. Vệ Phân toàn thân run rẩy, ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra án mạng. Lão thái thái tại bọn hắn sắp phải trở về một ngày trước đem Vệ Phân gọi vào phòng, hài tử đang ngủ. Lão thái thái lấy ra một cây châm, bên cạnh là nung đỏ bàn đùi, một hồi ngươi che hài tử. Tư Miểu Miểu để lên bàn tay gắt gao nắm chặt, Trầm Châu sắc mặt thay đổi khó coi. Sau đó hài tử kia không có chịu được nổi, hắn một mực lên cơn sốt. Vệ Phân âm thanh tràn đầy thống khổ. Cuối cùng lão Dương biết rõ bọn hắn làm cái gì, thẳng mắng các nàng hồ đồ, có thể đi y viện làm giải phẫu. Các ngươi đây là đang làm gì? Sẽ xảy ra án mạng. Vừa nói tiểu muốn đem hài tử ôm đi bệnh viện lại bị Vệ Phân ngăn cản, lão Dương, không được, ngươi muốn là như vậy đi một lần y viện công tác của ngươi liền thật không có, hài tử không được, chúng ta có thể tái sinh, ngươi không thể đi ra ngoài. Nói tới chỗ này Vệ Phân che mặt khóc. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu mắt lạnh nhìn nàng tại đây khóc. Sau đó hài tử đây. Tư Miểu Miểu âm thanh rất lạnh. Không rõ, mẹ ta nói không được, liền ôm ra đi tới. Vệ Phân run đến âm thanh nói, hẳn đúng là chết. Nàng vừa sợ e sợ nhìn thoáng qua hình ảnh, khả năng này chỉ là hình dáng giống mà thôi, làm sao còn sống đi? Là báo ứng sao? Cho nên để cho ta khuê nữ một nhà đều chết được thảm như vậy sao? Vì sao không hướng ta đến a? Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 348, là nam hay là nữ? Từ phòng thẩm vấn đi ra ngoài, Tư Miểu Miểu trên ngực bên dưới phập phồng lợi hại, rõ ràng bị tức không nhẹ, thật là cái gì rác dưới cũng có thể làm phụ mẫu. Trầm Châu thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của nàng, được rồi, không cần thiết cùng loại người này tức giận. Tư Miểu Miểu hay là tức được khó chịu, vậy chính là một đầu sinh mạng a, vẫn là con của mình, bọn hắn làm sao nhận tâm độc thủ. Trầm Châu nghĩ đến vừa mới Vệ Phân nói những lời đó cũng không nhịn được cau mày. Hiện tại chúng ta phải tìm được hung thủ mới có thể biết là không phải năm đó hài tử kia, nếu như là, coi như là đến báo thù tại sao là tìm tới Dương Lan một nhà đây. Hơn nữa hắn làm sao biết chuyện năm đó. Năm đó mới 2-3 tuổi hài tử. Trầm Châu âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Trực tiếp tìm Vệ Phân báo thù không phải tốt hơn sao. Hơn nữa vì sao tại trên ghế salon viết lên hàng trước kia. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua thời gian, tìm được người sẽ biết. Vừa nói liền hướng văn phòng đi tới. Trầm Châu đi theo, vừa đi vào văn phòng liền thấy Mạnh Tỷ cùng Hoàng Trung bọn hắn đều tại. Nhìn thấy hai người đi vào miệng đồng thanh nói một câu, có phát hiện. Hoàng Trung nhìn thoáng qua Mạnh Tỷ, người nói trước đi. Mạnh Tỷ cũng không đẩy, chúng ta ở bên kia bỏ hoang trạm xe hơi bên trong tìm được chiếc kia biểu kiện xe, mặt trên còn có hung thủ trước trên người mặc áo khoác còn có giày các loại, còn có lót vai cùng bắp thịt ngực. Mạnh Tỷ âm thanh rất thận trọng, những thứ này đã bị đồng sự lấy về lại. Nàng vừa nói mở ra hình chiếu, quan trọng nhất là cái này. Theo dõi vị trí là hướng về phía bỏ hoang xe hơi thành một cái trong đó lối vào, bên này một ngày người lui tới không nhiều, một cái mặc lên váy đầm mang theo mao tuyến cái mũ, một đầu tóc dài quan nữ nhân bỗng nhiên từ bỏ hoang xe hơi thành lối vào đi ra. Nữ nhân tinh tế cao gầy, trên mặt còn đeo kính mát. Nàng đi ra sau đó nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó tùy tiện chặn một chiếc taxi liền lên đi tới. Chúng ta đã gọi đồng sự đi thăm dò cái này sĩ. Mạnh Tỷ nói, cái cửa này theo dõi là ở trên mấy ngày vừa giả bộ, đánh giá không có ai phát hiện, các ngươi nhìn cái nữ nhân này thân hình có phải hay không cùng hung thủ có chút giống. Chiều cao hình thể đều giống như. Chu Dương lẩm bẩm một câu, thật là nữ. Chính là nàng đưa chuyển phát nhanh thời điểm không có tóc dài a. Vậy cái tóc dài đoán chừng là giả, Tư Miểu Miểu nói, rất nhiều trên cái mũ liền mang theo loại này tóc giả. Tư Miểu Miểu nhìn về phía Mạnh Tỷ, sông hộ thành bên kia. Ta còn muốn nói đúng là cái này, tìm ra cái nữ nhân này thân ảnh sau đó, Mạnh Tỷ điểm mấy lần máy tính, mấy cái video theo dõi xuất hiện, chúng ta ở phụ cận đây đều phát hiện thân ảnh của nàng, chúng ta đồng sự đã qua điều tra rất nhanh kết quả là sẽ ra. Nếu mà taxi đi địa điểm chính là chỗ này, rất có thể đây chính là hung thủ. Hoàng Trung nói, chúng ta vừa mới cũng cùng Liêu Phục mẫu thân trò chuyện một hồi. Liêu Phục từng theo mẫu thân của mình nói qua thê tử của mình rất biến thái, đối với nữ nhi thật không tốt, hai người thậm chí náo qua ly hôn. Nhưng mà Dương Lan không muốn. Liêu Phục mẫu thân nói Dương Lan từng tại trong nhà trong lúc vô tình nói qua mình khi còn bé từng có một cái đệ đệ. Sau đó không thấy. Hoàng Trung nói, đây nói không chừng là có thể đối đầu tán gẫu trong ghi chép cứu cứu rồi. Hiện tại mọi thứ chỉ chờ tìm ra cái nữ nhân này, chúng ta là có thể xác nhận rất nhiều thứ rồi. Trầm Châu đem vừa mới cùng Vệ Phân nói sự tình nói một lần sau đó nói, hy vọng lần này không phải toi công dã tràng. Mọi người nghe xong sắc mặt đều rất không khó nhìn. Chu Dương hỏi, bọn hắn đây là phạm pháp đi. Giết người a, có phải hay không phải ngồi tù? Trên mặt tràn đầy tức giận thần sắc, làm tất cả là chuyện gì? Người một nhà này có phải hay không đều là biến thái? Mọi người không nói gì. Trầm Châu nghĩ là, Vệ Phân không có trực tiếp động thủ, vô luận là ném hải tử hay là đối với hải tử làm ra một ít tàn nhẫn sự tình, trực tiếp động thủ là mẫu thân nàng, chính là mẫu thân nàng đã sớm qua đời. Vệ Phân cho dù là vào tội cũng không ngồi được vài năm. Những người khác rõ ràng cũng là muốn thông cái này, cho nên sắc mặt cũng không tính là quá tốt. Bất quá may mà rất nhanh có tin tức tốt chuyển đến. Đám đồng nghiệp đem trong theo dõi mặt nữ nhân kia mang về. Tư Miểu Miểu biết rõ sau đó nhìn bọn hắn một cái, ai cùng ta cùng nhau đi vào. Chu Dương nhìn thoáng qua Trầm Châu, ta vào trong được không? Trầm Châu có chút buồn cười, đương nhiên, ta theo Miểu Miểu cũng không phải là khóa lại. Chu Dương mình hắc hắc cười, trong lòng ta các ngươi chính là khóa lại đó à, phu thê hợp tác, ngưu bức. Mọi người bị hắn nói cười lên. Căng thẳng tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Tư Miểu Miểu cầm tài liệu lên, đi thôi, sớm phá án về sớm ra. Nàng cũng muốn biết hung thủ cùng Phong Tiểu Đan bọn hắn có quan hệ hay không. Trầm Châu cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi ra ngoài, chỉ là Trầm Châu vào là phòng quan sát. Trong phòng thẩm vẫn ngồi một cái cao gầy nữ nhân, Trầm Châu nhìn nàng kia nở mặt cũng biết nàng cùng Dương Lan các nàng khẳng định có quan hệ, quá giống. Chỉ là Dương Lan là loại kia khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bên trong lại mang theo khôn khéo tính kế, để cho người nhìn nhiều một cái đã cảm thấy người này tâm tư bất chính. Trong phòng thẩm vấn nữ nhân không giống nhau, dung mạo của nàng cùng Dương Lan có 7 phần giống nhau, nhưng lại ánh mắt u buồn, để cho người nhìn nhiều một cái đã cảm thấy đau lòng. Nguyên bản nàng an tĩnh ngồi ở trên ghế, nghe thấy tiếng cửa mở Dương mắt nhìn sang. Tư Miểu Miểu mang theo Chu Dương đi tới trước mặt nàng ngồi xuống. Nữ nhân nở nụ cười, các ngươi tốt. Âm thanh là nữ hải tử âm thanh. Tư Miểu Miểu nhìn trước mắt nữ hải, sau đó nhìn thoáng qua trong tay tài liệu. Tài liệu biểu thị cô bé trước mắt gọi Ngô Tuyển, năm nay 25 tuổi, cái tuổi này cùng vệ phân cái kia chết đi hải tử đúng. Là một cái chỉ có nghề tự do người, ngày thường sẽ tiếp một ít cột tợ lệ thường diễn, vậy bổ trên có hơn 90 vạn fan. Vừa mới Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua nàng cổ hình ảnh, đại đa số đều là nam giới vai diễn, hơn nữa cùng với nàng nữ trang bộ dáng thoạt nhìn không quá giống. Nô tiểu thư chào ngươi, ngươi biết chúng ta gọi ngươi trở về là bởi vì cái gì sao? Tư Miểu Miểu trực tiếp hỏi. Nô Tuyển sửng sốt một chút, lập tức cười, ta cho rằng ít nhất nhiều một vòng các loại. Nàng nhìn Tư Miểu Miểu gương mặt xinh đẹp đó chứng, ta biết, là bởi vì Dương Lan một nhà vụ án sao? Bọn hắn là ta giết. Nô Tuyển thừa nhận rất kiên quyết, sau khi nói xong thật giống như thở dài một hơi, cất giấu bí mật cảm giác quá khó chịu một chút. Chu Dương nhíu mày một cái, tại sao phải giết bọn hắn? Nô Tuyển nhưng thật giống như rất kỳ quái, ta nghĩ đến ngươi nhóm có thể tìm ra ta, hẳn đúng là cha được kia toàn gia trên người, chuyện xưa của ta các ngươi chưa từng nghe qua sao? Trên mặt nàng để lộ ra một cái thần kinh chất đủ cười, ta nghĩ đến ngươi nhóm hẳn biết, ta là bọn hắn không cần quái vật kia. Tư Miểu Miểu nhìn đến nàng, nhẹ nói, cố sự chúng ta nghe nói. Nô Tuyền nhìn về phía nàng, vậy cảnh quan ngươi cảm thấy ta là nam hải hay là con gái? Trong phòng theo dõi Trầm Châu không nhịn được nhíu mày một cái, lúc này trên màn ảnh Nô Tuyền gương mặt biểu tình viết đầy bi thương, trong mắt cũng mang theo lệ quang. Hậu cung ngựa giống như có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 349, nàng cũng là người bị hại. Nô Tuyền mình nháy mắt một cái, trong mắt nước mắt rất nhanh sẽ biến mất. Ta cảm thấy ta là nữ hải. Ta có một cái bị phá hư phụ nữ bộ phận sinh dục, ta sau khi trưởng thành kỳ thực đã đi làm giải phẫu, ta hiện tại là một cái sẽ không xảy ra dục nữ hài tử. Vậy ngươi vì sao? Chu Dương giọng điệu mang theo không hiểu. Nô Tuyền lại giống như là muốn biết hắn muốn hỏi gì một dạng, bởi vì ta vẫn là rất hận. Nàng đỗng nhiên đưa tay bắt lấy đỉnh đầu của mình bên trên tóc giả, cô bé trước mắt đỗng nhiên biến thành một cái thanh tú tiểu nam sinh. Nô Tuyền nở nụ cười, ta kỳ thực rất chán ghét nam giới cái thân phận này, nhưng mà ta vẫn còn muốn dựa vào cổ nam giới công tác, chỉ vì ta đây chiều cao cùng hình thể. Có phải hay không các người muốn hỏi tại sao phải giết Dương Lan một nhà không trực tiếp đi giết cái kia ác độc bà nương? Nô Tuyền giọng điệu rất lạnh, ta là cố ý, nàng không phải nói không có Nam Hải sẽ không có người nối dõi tông đường, không có ai dưỡng lao sao? Ta liền để nàng không có ai dưỡng lao, hơn nữa Dương Lan rất giống nàng, vừa nhìn thấy nàng cái dáng vẻ kia ta liền ác tâm. Vậy hài tử ít nhất là vô tội. Tư Miểu Miểu giọng điệu rất lạnh, Liêu Chiêu đệ mới 5 tuổi. Nô Tuyền lại lắc lắc đầu, từ trước ta cũng như vậy cảm thấy, chính là ngươi biết nàng nói gì không? Nàng nói, mụ mụ nói không sai, vẫn là muốn sinh cái Nam Hải tử, cứu cứu là có thể đến giải cứu ta. Cứu cứu là Nam Hải tử đi. Nàng căn bản là hỏng, lớn lên cũng sẽ là một cái khác vệ phân cùng Dương Lan, loại này người không thể lớn lên. Đến phía sau Ngô Tuyền trên mặt đã xuất hiện điên cuồng thần sắc, loại này người trưởng thành nếu như kết hôn lại sinh một đứa con gái làm sao bây giờ? A. Chu Dương cùng Tư Miểu Miểu cũng cau mày lên, nhìn đến theo dõi Trầm Châu cũng lông mi liền nhíu lại. Cái này Ngô Tuyền rõ ràng chính là có chút không bình thường, trạng thái tinh thần cũng bất ổn định. Liêu Chiêu đệ mới 5 tuổi, chỉ là tại mẫu thân dưới ảnh hưởng khả năng nói ra những lời này, về sau hảo hảo dạy dỗ là có thể đem tư tưởng sửa lại qua đây. Chính là Ngô Tuyển nhưng bởi vì nàng vô tâm một câu nói trực tiếp đem hải tử cũng giết rơi xuống. Một mình ngươi giết thế nào người một nhà? Dương Lan nhìn thấy ngươi không thể nào không lên tiếng, còn có Liêu Phục ít nhất có hai cái ngươi lớn như vậy, ngươi làm sao động thủ đồng phục hắn? Tư Miểu Miểu chưa cùng nàng nhiều quấy rầy Liêu Chiêu đệ có nên giết hay không, hải tử đã chết, xoắn suýt cái này cũng không có ý nghĩa. Ngô Tuyển thần kinh chất cười một hồi lâu mới rốt cục nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Dương Lan không phải ta giết. Các ngươi có thể đi trong phòng của ta tìm, hung khí ở bên trong, một cái dao gọt trái cây, bên trong hẳn còn có Liêu Phục vân tay, Dương Lan chính là hắn giết, ta cũng là hắn bỏ vào. Trên mặt nàng tràn đầy trào phúng, cái nam nhân này hèn yếu rồi cả đời, nhưng bởi vì nghĩ ra quý động thủ giết hắn lão bà, hắn thủ pháp rất sắc bén lạc. Tại ta cùng hài tử trước mặt, một đao liền cắt vỡ Dương Lan cổ họng, lúc ấy nàng còn đang nhìn ta đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt, sau đó chồng nàng liền trực tiếp động thủ. Các ngươi biết không? Nàng nằm xuống thời điểm còn chưa có chết đâu, chỉ là khí quản chặt đứt nàng không kêu được đến. Nô Tuyền cười nói, nàng cũng là thừa dịp Liêu Phục sợ hãi thời điểm động thủ. Lúc đó Liêu Phục nhìn đến còn không có tắt thở thê tử sợ hãi hướng về Ngô Tuyền cái phương hướng này đi hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thê tử. Lúc này Ngô Tuyền lấy ra một cây khắc đao, cũng là một đao chí mạng, ta không có để bọn hắn bị khổ gì, so sánh ta bị khổ, bọn hắn quá hạnh phúc. Ngô Tuyền khỏe mắt xẹt qua nước mắt, cả nhà bọn họ đều không cố ý, Liêu Chiêu đệ vào chỗ tại trên ghế salon nhìn đến ba ba của nàng giết mụ mụ, ta giết ba ba của nàng, nàng không có lên tiếng, không có để cho cũng không có gọi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, nếu như ta không có động thủ giết nàng, trưởng thành cũng biết thay đổi giống như ta, không bình thường, cùng một biến thái một dạng, nói không chừng một ngày kia liền động thủ giết người rồi. Cho nên Ngô Tuyển tại Liêu Chiêu đệ nói ra những lời đó thời điểm không chút do dự động thủ phá vỡ cổ họng của nàng. Lúc này tiểu cô nương này trên mặt mới xuất hiện sợ hãi cùng thần sắc tuyệt vọng, chính là đã không có cơ hội. Nàng rất nhanh sẽ chết. Bọn hắn chết rồi, ta kỳ thực rất sợ hãi, ta cũng có chút hối hận. Ngô Tuyển âm thanh có chút run, dù sao cũng là lần đầu tiên giết người, ta đều không dám nhắm mắt, các ngươi tới tìm ta thời điểm ta rất vui vẻ, thở dài một hơi cảm giác. Chu Dương hỏi ra một cái mọi người muốn biết nhất vấn đề, ngươi vì sao lại tại hiện trường biết xuống hàng chữ này? Vì một cái bạn trên mạng, chúng ta trò chuyện rất nhiều năm, nàng biết rõ ta muốn đi động thủ thời điểm yêu cầu ta viết ra, ta cảm thấy ta đều muốn giết người rồi, giúp đỡ viết một hàng chữ cũng không có cái gì, ta liền viết. Ngô Tuyển trả lời rất thẳng thắn, sau đó nhìn Chu Dương hỏi, Tư Miểu Miểu là ai? Tư Miểu Miểu nhàn nhạt mà nói, là ta. Ngô Tuyển sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, cảm ơn ngươi. Vì sao? Tư Miểu Miểu hỏi ngược lại. Bởi vì ta ở viện mồ côi có mẹ ngươi tài trợ, cho nên chúng ta đều biết rõ ngươi. Ngô Tuyển cười nói, phòng làm việc của hiệu trưởng còn có mẹ ngươi hình ảnh, nghiêm túc vừa nhìn các ngươi có chút giống. Lời này để cho Trầm Châu lông mi liền nhíu lại. Ngô Tuyển bị ném bước tới sau đó quả thật bị viện mồ côi thu dưỡng, sau đó một mực không có ai nhận nuôi, nàng là tại 18 tuổi sau khi trưởng thành mình rời đi viện mồ côi. Cho nên hắn chỗ ở viện mồ côi cũng có Trầm nữ sĩ tài trợ. Kỳ thực cũng không kỳ quái, Trầm nữ sĩ tài trợ viện mồ côi quá nhiều. Người bạn trên mạng là ai? Các ngươi thế nào nhận thức? Tư Miểu Miểu hỏi. Ngô Tuyển lại lắc lắc đầu, cái này không thể nói, ta cũng không biết nàng là ai, là nam hay là nữ, chỉ biết là nàng là một cái người rất tốt. Nàng nghĩ tới cái gì, hoặc là các ngươi có thể đi tra một chút, nếu như tìm được hoặc là ta còn có thể gặp nàng một chút. Phía sau Tư Miểu Miểu cùng Chu Dương lại hỏi một vài vấn đề. Ngô Tuyển rất phối hợp, nên trở về trả lời nàng đều sẽ trả lời. Toàn bộ tra hỏi quá trình phi thường thuận lợi. Đây là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tại Tư Miểu Miểu cùng Chu Dương muốn đi ra phòng thẩm vấn thời điểm Ngô Tuyển đột nhiên hỏi, ta loại thứ này không phải cả đời không ra được. Tư Miểu Miểu cùng Chu Dương dừng lại nhìn nàng một cái này chúng ta nói không tính. Ngô Tuyển gật đầu một cái, cảm ơn. Ra phòng thẩm vấn sau đó Chu Dương nói một câu, tuy rằng rất thuận lợi, nhưng mà khó trách chịu, hơn nữa cái kia bạn trên mạng rốt cuộc là ai a? Tư Miểu Miểu cũng cau mày, cái kia không biết bạn trên mạng hy vọng tin tức bộ môn có thể tra ra, nàng luôn cảm giác cùng Phong Tiểu Đàn bọn hắn có quan hệ. Trầm Châu cũng từ phòng quan sát đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, sau đó chỉ phòng thẩm vấn, Ngô Tuyển trạng thái tinh thần không đúng lắm, đánh giá muốn mời chuyên gia tới xem một chút. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, ngày mai gọi chuyên gia qua đây. Chu Dương lẩm bẩm một câu, lần đầu tiên phá án có chút bực bội, nghiêm ngặt nhắc tới nàng cũng là người bị hại. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái, không có theo tiếng. Chương 350, đừng sợ, ta ở đây. Ba người trở lại văn phòng thời điểm Mạnh Tỷ cũng tại. Gặp bọn họ đi vào từ trong máy vi tính ngẩng đầu, nhận tội. Trầm Châu gật đầu một cái, đúng, nhận. Mạnh Tỷ thở dài, ta khả năng đoán được Ngô Tuyển vì sao lại bỗng nhiên động thủ giết người rồi. Nàng chỉ máy tính, nàng bị lưới làm lộ, bởi vì bạn trai cũ cùng với nàng lúc chia tay tại trên internet viết một phần tiểu luận văn, bên trong cứ gọi thẳng nàng là một quái vật, nói đi cùng với nàng rất tác tâm. Mạnh Tỷ lời nói trải qua sửa chữa, nhưng là vẫn cùng bọn hắn nói một lần sự tình đại khái. Ngô Tuyển 18 tuổi rời khỏi viện mồ côi sau đó đi làm rất nhiều công tác, cái này thấy bốn là nàng khi đó mở, sớm nhất thời điểm nàng còn đang trên internet chia sẻ mình cần thật chuyện. Tuổi còn nhỏ, lớn lên đẹp mắt, tìm việc làm không dễ dàng. Sau đó có lần trong lúc vô tình tiếp xúc đến quận tơ lệ, sẽ thích rồi, nàng trước ra vai diễn đều là một ít nữ hài tử. Nhưng mà rõ ràng cũng không xuất chúng. Thẳng đến nàng lần đầu tiên ra nam giới vai diễn, trực tiếp hỏa xuất quyển. Cũng bởi vì cái này Ngô Tuyển bắt đầu biến thành một cái hot internet, bắt đầu ra một ít phái nam vai diễn tích lũy không ít fan. Cũng từ từ bắt đầu tiếp một ít thương nghiệp hoạt động. Tại nàng biến đỏ năm thứ hai nàng nhận thức bạn trai của nàng. Người nam sinh kia cũng là chơi cuộn tơ lệ, nhưng mà cũng không có cái gì danh tiếng. Ngược lại bởi vì cùng Ngô Tuyển ở chung một chỗ sau đó cọ sát nàng hot tích lũy một ít fan. Nam sinh này cũng rất biết, thường xuyên chia sẻ hai người yêu chi tiết nhỏ, một đống CV fan được bọn hắn nuôi lên. Nam sinh nhân cơ hội mở mình đảo bảo cửa hàng, bán đi không ít thứ, chắc kiếm lời không ít tiền. 3 tháng trước, Ngô Tuyển người nam này bằng hữu cùng với nàng chia tay, còn đang nói trên nét Ngô Tuyển là một tên lừa gạt, trước là nam, lừa hắn sau đó đi làm giải phẫu. Mạnh Tỷ lông mi liền nhíu lại, nói thật khó khăn nghe, còn nói người nào yêu, quái vật các loại. Ngô Tuyển cũng không biết vì sao một mực không có đi ra giải thích, liền bắt đầu thoát phấn. Trước còn giống như trải qua tìm kiếm họ. Trầm Châu bọn hắn nghe xong đều trầm mặc, đánh giá bạn trai cũ lần này là ép vỡ Ngô Tuyển cuối cùng một cái dâm dạng. Trầm Châu nhìn đến trong máy vi tính, có kiểm kê đến Ngô Tuyển cùng bạn trai ngọt ngào trong nháy mắt video, bọn hắn đã từng hẳn đúng là rất hạnh phúc. Cái này hoặc giả để cho Ngô Tuyển cảm thấy người còn sống có hy vọng, nhưng mà cái này hy vọng thoáng cái sẽ không có, còn đem nàng kéo vào vực sâu và trượng. Chu Dương trước tiên thở dài một cái, rõ ràng yêu thích qua đối phương, cần gì chứ? Tư Miểu Miểu không có nói gì, chỉ nói là vụ án này hung thủ đã nhận tội, chúng ta đem chứng cứ sửa sang lại, có thể kết án. Sau đó liền tiến vào văn phòng. Trầm Châu lại nghĩ là một chuyện khác, chính là Ngô Tuyển cái kia bạn trên mạng, còn có Phong Tiểu Đan bọn hắn gửi tới được các thứ. Một ngày không đem bắt được người Trầm Châu đã cảm thấy bọn hắn trên đầu treo một thanh đao, thật giống như không biết lúc nào cây đao này rơi xuống. Trầm Châu đang suy nghĩ Tư Miểu Miểu cửa phòng làm việc liền kéo ra, đúng rồi, Mạnh Tỷ ngươi bảo bọn hắn giúp đỡ tra một hồi liên quan tới Ngô Tuyển cái kia bạn trên mạng, tuy rằng ta cảm giác hẳn không tra được cái gì. Mạnh Tỷ gật đầu một cái, ta gọi bọn họ đi thăm dò một hồi. Tư Miểu Miểu nói một tiếng cảm ơn lại tiến vào. Chu Dương nhỏ giọng nói một câu, tư đội tâm tình thật không tốt ta. Mạnh tỷ than thở, vụ án này thật khắp nơi bất ức, tâm tình tốt như vậy. Chu Dương suy nghĩ một chút thật giống như xác thực là dạng này, thật thật biết quất. Hắn tê thở dài, rất nhiều lúc luật pháp là thật công bình, chính là có đôi khi cũng không kịp phát huy được tác dụng a. Trầm Châu một cái kéo qua hắn, bất tranh cãi một tí, lại muốn viết kiểm điểm a. Chu Dương điên cuồng lắc đầu, thật viết sợ. Bận điệu cả ngày vụ án là phá, nhưng tâm tình của mọi người đều rất không tốt. Tư Sâm Hải biết rõ bọn hắn không có đi tuần trăng mật trở về sở cảnh sát, sau đó đánh một lần điện thoại, Trầm Châu nói với hắn một hồi đại khái gọi không cần chờ bọn hắn ăn cơm. Tư Sâm Hải cũng không nói cái gì, chỉ là gọi bọn hắn chú ý an toàn liền rồi. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu lúc trở về đã không tra được trời vừa rạng sáng rồi, từ tiểu khu vườn hoa nhìn qua, Tư Sâm Hải trong nhà đèn rầm rữ, hẳn là đã ngủ. Trầm Châu lôi kéo Tư Miểu Miểu tay, còn không vui vẻ đây. Tư Miểu Miểu phục hồi tinh thần lại, không có. Nói xong nàng thở dài, vẫn có đi, cảm giác Ngô Tuyển khi còn sống, thật. Nàng chưa nói xong nhưng mà Trầm Châu lại hiểu. Hắn dắt Tư Miểu Miểu tay hôn một cái, đều đã qua, trên thế giới này có quá nhiều không công bằng cùng chúng ta không nhìn thấy bóng tối. Ta biết, chỉ là vẫn là thật khó khăn tiếp nhận. Tư Miểu Miểu nhẹ nói, còn có Phong Tiểu Đan, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Bây giờ manh mối quá ít, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trầm Châu cười thở dài, chúng ta tiểu miêu còn trẻ như vậy mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy chuyện phiền lòng làm gì sao, có lao công đi. Tư Miểu Miểu cũng cười, ân đâu, có lao công đâu, vậy ngươi phải bảo vệ hảo ta. Trầm Châu dừng bước lại, Tư Miểu Miểu không rõ vì sao nhìn hắn một cái, làm sao? Trầm Châu bỗng nhiên không người từng thanh người bế lên, không có gì, để ngươi mở mang kiến thức một chút lao công thực lực. Tư Miểu Miểu nhỏ giọng kinh hô lên nhất thanh, sau đó đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nơi này là tiểu khu đâu? Trong giọng nói lại mang theo nụ cười. Tiểu khu quy định không thể ôm lão bà của mình sao? Trầm Châu bất mãn hỏi. Lúc này đèn tin hướng bọn hắn bên này lắc lắc, ai ở chỗ nào? Sau đó bảo an có chút giật mình hỏi, Trầm tiên sinh, Tư tiểu thư, các ngươi vừa tan việc. Sau đó thấy được đem mặt chôn ở Trầm Châu trước ngực Tư Miểu Miểu, có chút bận tâm hỏi, Tư tiểu thư chật chân nữa rồi à? Trầm Châu bất đắc dĩ híp mắt nói, thúc, ngươi kia đèn tin đừng dựa theo mặt, còn có về sau có thể gọi Trầm phu nhân. Vừa nói xong Trầm Châu cảm giác mình cánh tay bị Tư Miểu Miểu bấm một cái. Bảo an đại thúc ô kìa rồi một tiếng, cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, cần phải gọi Trầm phu nhân rồi. Cần giúp không? Trầm Châu cười lắc đầu, không cần, chúng ta đi trở về. Tư Miểu Miểu mặt đỏ ngẩng đầu đối với bảo an đại thúc nói một tiếng, để ngươi đi một chuyến phiền thoái. Người an ninh kia đại thúc vung vung tay, phải, tiểu khu an toàn quan trọng, các ngươi nhanh đi về đi, trời tối quá lạnh. Trầm Châu cười gật đầu, sau đó ôm lấy Tư Miểu Miểu hướng thang máy đi tới. Tư Miểu Miểu nhìn đến bảo an đại thúc chuyển thân lại bắt đầu tuần tra mới vỗ một cái Trầm Châu, nhỏ giọng nói, đều tại ngươi. Lần trước cũng là một ta thúc bắt chúng ta. Trầm Châu cười, cái này nhất định là đặc biệt duyên phận a. Tư Miểu Miểu nhẹ bỗng trừng mắt liếc hắn một cái. Trầm Châu nhìn đến trên mặt nàng mang theo hồng, trong mắt là nổi nóng, cũng không gặp lại vừa mới ưu sầu cùng lo lắng. Không nhịn được túi đầu tại môi nàng khẽ hôn một cái, đừng sợ, ta ở đây. Chương 351, người yêu đã không có ở đây. Cùng Trầm Châu bọn hắn dự liệu không giống nhau, Phong Tiểu Đan bọn hắn ngoại trừ kia ngày gửi tới nhanh chuyển ra tại cuộc sống của bọn họ bên trong cũng không có xuất hiện nữa. Nô tuyển cái kia bạn trên mạng cũng tìm không đến, mỗi lần IP đổ bộ địa chỉ đều là ở nước ngoài, trước mắt tra được đã đổi 3-4 cái quốc gia. Bọn hắn liên hệ là ở một cái trên website, website cũng không có yêu cầu thực danh. Manh mối quá ít, hơn nữa đối phương IP di chuyển quá nhanh căn bản tìm không đến. Đối với cái kết quả này, Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu đều không có chút nào bất ngờ. Vụ án này sau đó thời gian ngược lại yên tĩnh một hồi. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đề cập tới trang mặt chuyện, nhưng mà Tư Miểu Miểu thật giống như hứng thú không lớn, ngay sau đó cũng chỉ gắt lại. Bất quá gần đây có một tin tức tốt chính là Kim Thám thật giống như có điểm cơ bản phản ứng. Trong trường A-Z có một ngày giúp hắn sát bên người thời điểm cảm giác hắn giật mình, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là thần kinh khiêu động. Nhưng mà phía sau có mấy lần đều là dạng này, thậm chí có một lần là lông mi đều động. Ngay sau đó A-Z gọi tới bác sĩ kiểm tra, cũng liên hệ Trầm Châu. Trầm Châu là buổi chiều xin nghỉ tới rồi, lúc tới bác sĩ chính tại cho Kim Thám làm kiểm tra. Trầm Châu không cắt đứt bác sĩ, chỉ là đứng ở một bên chờ đợi. Bác sĩ kiểm tra làm hơn nửa giờ mới kết thúc, hắn nhìn về phía Trầm Châu ánh mắt mang theo nụ cười, Kim tiên sinh đúng là chuyển biến tốt, nhắc tới cũng kỳ quái, trên người hắn còn có đầu óc cũng không có đặc biệt lớn gì vết thương, chứ hắn tỉnh không được ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, hiện tại hắn bắt đầu có phản ứng là chuyện tốt. Trầm Châu nhìn thoáng qua Kim Thám hỏi, ý là hắn có khả năng sẽ tỉnh. Bác sĩ cười gật đầu, đúng, vấn đề thời gian. Trầm Châu không nói được trong lòng mình là cảm giác gì, có chút mờ mịt. Vừa trở về thời điểm hắn đi tìm mấy cái bác sĩ đến xem, đều nói Kim Thám thân thể khôi phục rất tốt, nhưng mà hắn một mực không thể tỉnh lại, bác sĩ cũng nói không chính xác chính là cái gì. Nguyên bản Trầm Châu đã làm xong Kim Thám cùng lắm thì cả đời nằm ở trên giường bệnh, hắn nuôi là tốt rồi. Nhưng là bây giờ bác sĩ chợt nói Kim Thám hồi tỉnh qua đây. Trầm Châu có chút ngộng, lập tức nghĩ là tỉnh sau đó thì sao? Hắn làm như thế nào cùng Kim Thám sống chung? Bác sĩ cùng hộ công rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Trầm Châu ngồi vào giường bệnh một bên, ngồi rất lâu. Tỉnh cũng tốt, vừa vặn ta cũng có rất nhiều không biết. Trầm Châu nhìn thoáng qua giường bên trên tấm kia cùng hắn tương tự mặt. Hắn tự tay cầm một hồi Kim Thám tay, cũng không biết ngươi tỉnh lại phát hiện nhiều lớn như vậy một đứa con trai là cảm giác gì. Trầm Châu nói xong mình liền cười. Hắn vốn là cùng Kim Thám không có quá sâu tình cảm cơ sở, cho nên cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được, nếu mà Kim Thám tỉnh rất có thể ký ức còn dừng lại ở hơn 20 năm trước. Trầm Châu trầm mặc ngồi một lúc sau đứng lên chuyển thân đi ra ngoài. Hộ công A Di không đi xa, ở ngay cửa ghế dài ngồi, thấy hắn đi ra đứng lên. Trầm Châu đối với nàng nở nụ cười, vất vả A Di rồi, lần sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hắn nhìn thoáng qua giường bệnh lối vào, bất cứ lúc nào. A Di cười gật đầu, trong miệng còn an ủi, tin tưởng Kim Tiên Sinh rất nhanh sẽ có thể đã tỉnh. A Di cũng không biết lúc trước bọn họ kỳ thực không có gì trực tiếp liên hệ, chỉ biết là cái này Trầm Tiên Sinh đối với hắn phụ thân chuyện thật để ý, mỗi cái tuần lễ đều đến, lần này càng là nhận được điện thoại lại tới. A Di làm hộ công lâu, gặp quá nhiều mỗi lần cho một tháng tiền chưa bao giờ xuất hiện người thuê. Tại sao là một tháng đâu? Bởi vì có vài người hận không được trên giường bệnh người sớm một chút qua đời, bản thân cũng giảm bớt gánh vác. Giống như Trầm Tiên Sinh dạng này không nhiều lắm. Trầm Châu cười nói tạ sau đó rời đi. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ đi về còn có thể tiếp Tư Miểu Miểu tan việc, hắn không chút do dự đem xe mở trở về. Trở lại sau đó hắn khó được rút một điếu thuốc, hắn đã rất lâu không có hút thuốc lá, bởi vì Tư Miểu Miểu không thích. Tư Miểu Miểu lúc đi ra liền thấy Trầm Châu cùng Hà Vô Vị đứng chung một chỗ không biết đang nói gì, trong tay hai người đều kẹp một điếu thuốc. Hà Vô Vị hướng về phía cửa cảnh cục, thấy nàng đi ra nở nụ cười, giơ tay lên giơ liền xoay người đi. Trầm Châu ngồi chồm hổm xuống theo như tắt thuốc lá trong tay mới nhìn hướng về Tư Miểu Miểu. Lúc này Tư Miểu Miểu chạy tới trước mặt hắn rồi, nhìn thoáng qua trong tay hắn khói hỏi, làm sao không vào trong? Trầm Châu nở nụ cười, Chu Dương nói ta đều xin nghỉ, thà rằng ở cửa hóng gió cũng không cần tiến vào văn phòng, dạng này mới có không cần đi làm vui vẻ. Tư Miểu Miểu nhíu mày, trong mắt mang theo nụ cười, vậy ngươi vui không? Trầm Châu xách một tiếng, không vui sướng lắm, quá lạnh. Tư Miểu Miểu không nhịn cười được, đưa tay giắt tay hắn, đứng lâu, Trầm Châu tay có chút lạnh. Nàng kéo lên đặt vào bên mép a rồi một hồi khí mới hỏi, ba tình huống thế nào? Cưới sau đó Tư Miểu Miểu liền theo đổi lời nói, Trầm Châu gọi Tư Sâm Hải bà ba thời điểm cũng đặc biệt thuận miệng. Bác sĩ có ý tứ là trận này hẳn sẽ tỉnh lại. Trầm Châu nói, sau khi nói xong liền trầm mặc. Tư Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe tia sáng, có thật không? Vậy thì tốt quá. Trong giọng nói có không hề che giấu vui vẻ. Nhìn đến dáng vẻ vui vẻ của nàng Trầm Châu cũng rốt cuộc để lộ ra một cái cười, hửm, quá tốt. Tư Miểu Miểu lắc lắc tay hắn, về nhà đi, nói cho ba ba chắc cũng sẽ rất vui vẻ. Được, trở về nhà. Hai người lúc về đến nhà Tư Sâm Hải đã làm tốt cơm chờ bọn hắn rồi, gặp bọn họ vào cửa nói, ấm áp một hồi, là có thể ăn cơm. Trầm Châu gọi lại hắn, ngươi chờ gấp, một hồi ta đi làm. Tư Sâm Hải nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi xem thường người nào. Các ngươi còn chưa có trở lại ta đều có thể làm cơm, đây bưng cái thức ăn thì không được. Nói xong cũng không để ý hắn thẳng vào phòng bếp. Trầm Châu muốn cùng vào trong bị Tư Miểu Miểu kéo giữ, để cho ba ba đi, có chuyện bận tốt vô cùng. Trầm Châu nhìn thoáng qua phòng bếp, gần đây Tư Sâm Hải trạng thái tinh thần sát thực đã khá nhiều. Không có vừa trở về thời điểm miễn cưỡng cười vui cùng xa suốt. Hà Tử Tình nói qua Tư Sâm Hải có nghiêm trọng tâm lý thương tích, hơn nữa hắn muốn chết dục vọng rất mãnh liệt. Cho nên vừa trở về thời điểm Tư Miểu Miểu mới nhìn hắn như vậy chặt, có đôi khi nửa đêm còn có thể lên đi trong phòng của hắn xem, liền sẽ nhìn thấy Nga ngồi ở trên giường ngẩn người Tư Sâm Hải. Tình huống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất thoạt nhìn là dạng này. Tử Tình nói qua mấy ngày dành thời gian qua đây cho các ngươi làm một tâm lý dạy kèm. Tư Miểu Miểu nhỏ giọng nói, ta hy vọng ba ba tình huống có thể khá một chút. Trầm Châu nắm chặt Tư Miểu Miểu tay. Lúc ăn cơm Tư Miểu Miểu đem Kim Thắng có khả năng tỉnh lại sự tình nói, Tư Sâm Hải có chút kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Trầm Châu cười nói, là chuyện tốt. Nhưng mà rất nhanh tích nụ cười trên mặt hắn hơi thu liễm, chỉ là hy vọng hắn có thể tiếp nhận tỉnh dậy đã qua hơn 20 năm sự thật này. Quan trọng nhất là người yêu của hắn đã không có ở đây, cũng không biết hắn tỉnh lại làm như thế nào đối mặt. Chương 352, ta gọi là Tư Miểu Miểu, là Trầm Châu nàng dâu. Kim Thắm là tại nửa tháng sau tỉnh lại. Kia ngày Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu vừa vặn đến nơi khác chuyên cần, trên đường trở về nhận được hộ công điện thoại, Trầm tiên sinh, Kim tiên sinh hắn tỉnh, ngay vừa mới. Hộ công giọng điệu còn có chút kích động. Trầm Châu nguyên bản đang lái xe, nghe được tin tức này vẫn là thiểm thần rồi một hồi. Hắn đem xe đậu ở ven đường, nhìn về phía bên cạnh Tư Miểu Miểu, cha ta, tỉnh. Cuối cùng là Tư Miểu Miểu lái xe đi. Đến thời điểm đã nửa giờ rồi. Trầm Châu đứng ở cửa nhìn đến bận rộn kiểm tra bác sĩ, nguyên bản nằm ở trên giường nam nhân đã một nửa tựa vào trên giường bệnh. Sắc mặt hắn rất trầm tĩnh, tỉnh sau đó Kim Thắng thoạt nhìn càng giống như Trầm Châu rồi. Hoặc có lẽ là Trầm Châu giống như hắn. Giống như là cảm nhận được ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía lối vào. Đang nhìn đến Trầm Châu mặt thời điểm hắn sửng sốt một hồi, trong mắt lóe lên hoảng hốt. A Di lúc này cũng nhìn về phía lối vào, nhìn thấy Trầm Châu bọn hắn có chút vui vẻ, Trầm tiên sinh, ngươi qua đây, Kim tiên sinh tỉnh, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn hơn rồi. Trầm Châu cùng Kim Thám liếc nhau một cái, cuối cùng là Tư Miểu Miểu kéo hắn đi vào phòng bệnh. Đám bác sĩ đã kiểm tra được không sai biệt lắm, cười đối với Trầm Châu nói, Kim tiên sinh thân thể số liệu rất tốt, cuộc sống sau này may mà nghỉ ngơi rất nhanh sẽ có thể xuất viện. Chỉ là đến cùng nằm hơn 20 năm, lần này nghỉ ngơi cho khỏe thời gian bao lâu thật đúng là khó nói. Tư Miểu Miểu cười cùng thầy thuốc nói tạ, sau đó cùng bác sĩ ra ngoài nghe hạng mục chú ý rồi, ra ngoài trước còn đẩy một cái Trầm Châu. A Di cũng là một có mắt thấy, rất nhanh cười nói, ta đi ra cho Kim tiên sinh mua chút cháo các loại, bác sĩ nói vừa tỉnh không thể ăn những vật khác, được đánh xong cái này dinh dưỡng dược tề, Trầm tiên sinh ngươi chú ý một chút ta. Sau đó liền đi. Nguyên bản đầy áp cả người phòng bệnh rất nhanh sẽ bị thanh không. Trầm Châu cùng Kim Thám nhìn nhau rất lâu, đi tới hắn mép giường kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Ta có chút không biết nên nói cái gì, Trầm Châu nói những lời này sau đó đông nhiên lẩm bẩm một câu, cũng không biết ngươi có thể nghe hiểu hay không tiếng Trung. Vừa định dùng miến điện nói lại lần nữa, Kim Thám liền lên tiếng, ta có thể nghe hiểu. Quá lâu không có mở miệng nói chuyện rồi, thanh âm của hắn rất khô ếch, nghe cũng không thoải mái. Nhưng mà ngữ khí của hắn rất ôn hòa, hơn nữa tiếng Trung nói vô cùng tiêu chuẩn. Trầm Châu sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, kình chống nhau là hắn ôn hòa ánh mắt. Trầm Châu đông nhiên cảm giác, Kim Thám thật không hề giống độc phiến, hắn tại cái loại địa phương đó lớn lên, chính là trên thân không có nhiễm phải một chút bên kia đồ vật. Cũng có thể là hắn ngủ quá lâu, trên thân những thứ đó đã phai nhạt. Bọn hắn nói ta có con trai, ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm cũng biết hẳn đúng là ngươi. Kim Thám âm thanh rất thấp, hắn vừa liếc nhìn lối vào, mẹ ngươi, ta chưa từng thấy qua nàng. Trầm Châu biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, ngay sau đó thấp giọng đánh gãy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Nói xong hắn nở nụ cười, thậm chí tại hơn nửa năm trước ta cũng chưa từng thấy qua ngươi, ta không biết tự mình ba mẹ là ai. Kim Thám sửng sốt một hồi, trầm mặc rất lâu, ánh mắt lóe lên khủng lồ bi thương, năm đó vây quét, thất bại phải không? Trầm Châu gật đầu một cái, hắn nhìn đến Kim Thám, giọng điệu thay đổi ôn hòa rất nhiều, ngươi vừa tỉnh. Kim Thám chỉ hỏi một câu nói, mẹ ngươi là chết sao? Trầm Châu trầm mặc nhìn đến hắn, không nói gì. Hắn trầm mặc chính là tốt nhất trả lời, Kim Thám cười khổ một cái. Hắn giống như là bỗng nhiên không có khí lực, cả người tựa vào đầu giường, nhìn đến Trầm Châu gương mặt đó qua rất lâu, mới nói, đáng tiếc dung mạo ngươi không giống mẹ ngươi. Trầm Châu không có tiếp lời. Kim Thám thở dài một cái, có lỗi với. Tiếng này có lỗi với để cho Trầm Châu ngây ngẩn cả người. Hắn dương mắt nhìn về phía trước mắt cái này trong mắt hàm chứa khủng lồ bi thương nam nhân, hắn nhìn về phía mình trong mắt còn mang theo ôn hòa, ta hiện tại kỳ thực không biết nên làm sao cùng ngươi sống chung, ta bỏ qua ngươi quá nhiều thời gian. Nhưng mà, ta muốn nói cho ngươi, ta và mẹ ngươi đều rất yêu ngươi. Chúng ta rất chờ mong ngươi đến. Trầm Châu đặt ở trên đầu gối ngón tay chạm, hắn há miệng, muốn nói cái gì, lại như nghẹn ở cổ họng, cái gì đều nói không ra miệng. Chính là chúng ta khả năng không phải một đôi đạt tiêu chuẩn phụ mẫu, ngươi mấy năm nay một người trải qua rất vất vả đi. Kim Thám âm thanh làm ách suy yếu, chính là bên trong tràn đầy dịu dàng. Chúng ta ban đầu kỳ thực là bởi vì muốn đem ngươi mang về mới lập ra kế hoạch vây quét, bên kia quá loạn, chúng ta muốn mang ngươi trở lại hòa bình địa phương, sau đó nhìn ngươi sức khỏe vui sướng lớn lên. Kim Thám giọng điệu có chút hoảng hốt, chính là ta vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm cũng biết ngươi mấy năm nay khẳng định qua không tốt, có lỗi với. Trầm Châu nhìn đến cái nam nhân này, rõ ràng nằm ở trên giường thời điểm thoạt nhìn còn rất trẻ, chính là ngay vừa mới, hắn thật giống như bỗng nhiên liền bắt đầu lao rồi. Nguyên bản tại trên người hắn tạm ngừng thời gian thật giống như bỗng nhiên lưu động lên. Ta trải qua tốt vô cùng, tuy rằng năm đó vây quét thất bại, nhưng mà độc lang, chính là Thuyền Hồng cùng Kim Phượng hiện tại đã lọt lưới, bọn hắn ma túy tập đoàn đã xong. Trầm Châu nhẹ nói, mấy năm nay biên giới ma túy tập đoàn bị Hát Quốc chèn ép rất lợi hại, không có trước sướng cuồng, chỉ là không làm được hoàn toàn tiêu diệt. Kim Thám nghe thấy Kim Phượng danh tự sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, tốt vô cùng. Sau đó giữa hai người rơi vào trầm mặc. Trầm Châu do dự một hồi hay là hỏi ra một cái vấn đề rất muốn hỏi, vì sao gọi Trình Thuyền? Kim Thám nhìn về phía hắn, cười hỏi, ta vừa mới nghe thấy bọn hắn gọi ngươi Trầm Tiên Sinh rồi, ngươi cải danh tự sao? Đúng, bởi vì một ít chuyện. Trầm Châu không có phủ nhận, cho nên vì sao gọi Trình Thuyền? Bởi vì ta mụ mụ họ Thuyền. Kim Thám âm thanh rất nhẹ, ta muốn thoát đi nơi đó tư tưởng là mụ mụ truyền bảo, chỉ là mụ mụ tại sinh muội muội. Kim Vượng thời điểm qua đời. Trầm Châu tâm lý thở dài một hơi, trước hắn kỳ thực đã đoán tên của hắn có phải hay không ban đầu Trình Mi vì định hót độc lang một loại thủ đoạn. Nhưng mà nghe thấy Kim Thám trả lời sau đó hắn bỗng nhiên buông được. Giữa hai người lần nữa rơi vào trầm mặc, Kim Thám hoảng thần không biết đang suy nghĩ gì. Trầm Châu là không biết nói cái gì, hai người hôm nay xem như lần đầu tiên gặp mặt. Mà bọn hắn là phụ tử, tầng quan hệ này tồn tại để cho hai người sống chung thay đổi càng thêm xấu hổ. Lúc này lối vào truyền đến tiếng gõ cửa, Trầm Châu cùng Kim Thám đồng thời nhìn sang. Tư Miểu Miểu cười đứng ở cửa, ta có thể vào không? Trầm Châu đối với nàng vẫy tay, đến đây đi. Tư Miểu Miểu đi tới, đứng tại mép giường hướng về phía trên giường Kim Thám cười nói, ba ba chào ngươi, ta gọi là Tư Miểu Miểu, là Trầm Châu nàng dâu. Trầm Châu dương mắt nhìn về phía nàng. Kim Thám sửng sốt một hồi, lập tức mắt xuất hiện nụ cười, lần đầu tiên gặp mặt chào ngươi, ta cái này cũng không chuẩn bị lễ vật. Tư Miểu Miểu lại cười nói, ngươi có thể tỉnh lại chính là lễ vật tốt nhất. Chúng ta đều rất vui vẻ. Chương 353, hy vọng còn sống. Kim Thám nhìn trước mắt lớn lên đẹp mắt, cười đến mặt đầy ôn nhu Tư Miểu Miểu, không nhịn được nhìn về phía Trầm Châu nói, ngươi đây nàng dâu tốt, chứng minh ngươi cũng rất ưu tú. Trầm Châu nghe có người khen Tư Miểu Miểu liền vui vẻ, loại cảm giác này liền cùng nhà mình hài tử bị khen một dạng. Trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện rõ ràng nụ cười, là nàng không ngại ta, cũng coi là mạng ta tốt. Trầm Châu dương mắt nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, sau đó đưa tay nắm chặt tay nàng, Miểu Miểu là một cái đặc biệt ưu tú cảnh sát, ba ba của nàng cũng vậy, mẹ của nàng là một cái người rất tốt, nếu không phải cả nhà bọn họ, ta đánh giá tại biên giới có thể là một loại khác cuộc sống. Kim Thám nhìn trước mắt một đôi giai nhân, trong mắt xuất hiện hoảng hốt nụ cười, không có chúng ta, ngươi cũng qua rất tốt, ngươi cũng rất ưu tú, cùng mẹ ngươi mở dạng. Tư Miểu Miểu nhìn đến hai cha con hòa hoãn lại bầu không khí, tâm lý thở dài một hơi. Vừa mới nàng tại cửa phòng bệnh liền nghe được giữa bọn họ đã không lời có thể nói, cho nên hắn mới có thể đi vào. Kim Thám vừa tỉnh không bao lâu, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Trầm Châu bọn hắn không có đợi rất lâu, chuẩn bị đi về thời điểm Trầm Châu bỗng nhiên nói một câu, kỳ thực ta thật giống như từ nhỏ đến lớn đều không có cùng người nhà chung đụng, ngươi có thể tỉnh lại ta rất vui vẻ. Hắn nhìn đến giường bên trên sững sờ Kim Thám nhẹ nói, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi phòng ở, đến thì đón ngươi trở về nhà. Mãi cho đến Trầm Châu bọn hắn rời khỏi, hắn mới giống như là phục hồi tinh thần lại, một giọt nước mắt giọt xuống. Đi ra sau đó Trầm Châu rất trầm mặc, Tư Miểu Miểu cũng không có nói cái gì, chỉ là nắm chặt tay hắn. Sau khi lên xe Trầm Châu vẫn là ngồi kế bên người lái, Tư Miểu Miểu đóng cửa xe túi người ôm hắn, Châu Châu ngoan, hẳn vui vẻ. Trầm Châu cảm giác đến tay nàng ôn nhu rơi vào trên lưng mình, hắn nháy mắt một cái, âm thanh có chút thấp hơn, hắn không muốn sống, biết rõ mụ mụ đã chết thời điểm, trong mắt của hắn ánh sáng liền biến mất. Tư Miểu Miểu có chút đau lòng, không có ai có thể so sánh nàng càng cảm thụ lây rồi, nàng đưa tay sờ một cái Trầm Châu mềm mại tóc, ta biết, ba ba trước không phải cũng là như vậy sao? Chúng ta chỉ là cần tốn nhiều thời gian hơn bồi bạn hắn, hắn sẽ nguyện ý lưu lại. Trầm Châu kỳ thực trong lòng mặc dù gặp nạn qua, nhưng mà hắn cũng có thể lý giải Kim Thám ý nghĩ. Tại hắn trước khi hôn mê rõ ràng phí hết tâm tư tiễn đi người mình yêu, hắn cho là mình mở mắt ra là có thể nhìn thấy người lại đã sớm qua đời. Loại này thật giống như tỉnh dậy, có người nói cho hắn biết đây chỉ là một giấc mộng. Nếu không phải Trầm Châu tồn tại, Kim Thám đánh giá một phút cũng không muốn sống lâu. Hắn hướng tới bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp không có, hắn yêu người kia đã qua đời hơn 20 năm. Trầm Châu thở ra một hơi, đưa tay trở về ôm Tư Miểu Miểu, cho ta ôm một hồi, ta có chút khó chịu. Tư Miểu Miểu không nói gì, chỉ là ôm chặt vào hắn. Hai người lúc xế chiều lần nữa trở lại sở cảnh sát công việc bình thường. Chu Dương gặp bọn họ đi vào lập tức vui vẻ chào hỏi, Châu Châu, bá bá tỉnh a. Trầm Châu tâm tình thoạt nhìn không có gì khác thường, cười nói, tin tức thật nhẹ thông. Chu Dương hắt hắt một hồi, vừa tỉnh lại y viện liền gọi điện thoại tới rồi. Kim Thám thân phận dù sao mất cảm, phải nói lúc trước nằm ở trên giường còn không có thế nào, hiện tại người tỉnh nhất định là phải trải qua mấy trận câu hỏi. Trầm Châu lý giải loại này quy trình, cũng cảm kích bọn hắn không có ngay lập tức sẽ phái người tới. Thằng đến bọn hắn rời khỏi, cũng không có nhìn thấy bót cảnh sát người. Đây cũng là bên này cho ra thái độ, đối với Trầm Châu 100% tín nhiệm thái độ. Cái này khiến Trầm Châu tâm lý hòa hoãn một chút. Hoàng Trung cùng Mạnh Tỷ đều cười nói chúc mừng. Mạnh Tỷ còn hỏi lúc nào cho Kim Thám nấu cái canh đi qua, vừa tỉnh lại hẳn không có thể ăn quá dầu mỡ, nhưng mà dù sao ngủ lâu như vậy, vẫn phải là bồi bổ. Một hồi ta trở về cùng nhà ta lỗ kia thương lượng một chút. Tư Miểu Miểu cười nói, vừa mới cha ta đã bắt đầu suy tính, Mạnh Tỷ ngươi chớ vội, để cho ba ba của ta đến, tìm một chút chuyện cho hắn làm cũng tốt. Mạnh Tỷ suy nghĩ một chút, cũng cười nói, vậy đi, đến lúc đó xuất viện chúng ta ăn thật ngon ngừng lại, ta xem đi nhà ta hay là ta mua thức ăn đi lên trực tiếp đi nhà các ngươi làm. Chu Dương lúc này cũng chết miệng, mới có thể tại trước Tết xuất viện đi còn có hơn một tháng liền bước sang năm mới rồi, hắc hắc. Đề tài từng bước liền chuyển hướng hết năm. Trầm Châu nhìn đến mọi người khuôn mặt tươi cười, mỗi người đều tự nhiên thảo luận hết năm. Loại cảm giác này thật rất tốt. Tư Miểu Miểu len lén dắt một hồi tay hắn. Nga lén lút dắt tay Chu Dương lại mặt đầy hưng phấn chỉ đến bọn hắn dắt tay, các ngươi xem thích hợp không? Trầm Châu xách một tiếng, thật nhanh kéo Tư Miểu Miểu tay hôn một hớp lớn, làm sao không thích hợp? Chúng ta hợp pháp. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Chu Dương. Chu Dương mặt đầy bị đả kích bộ dáng để cho tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Bầu không khí một hồi trở nên càng thêm nhiệt liệt rồi. Lúc xế chiều Trầm Châu không có đến nơi khác chuyên cần, nhưng mà Chu Dương cùng Mạnh Tỷ ngược lại đi tới một chuyến. Lúc trở lại Chu Dương còn nhỏ giọng nhổ nước bọt, cái này mãi mãi có độc, nói nhi tử hòa nhi tức không cho nàng ăn thịt, nháo tự sát, chúng ta cho là cái gì ngược đãi lao nhân vụ ăn đi. Kết quả là bác sĩ nói không để cho ăn. Hắn vừa nói một bên khoa tay múa chân, tám lầu à, phòng cháy chữa cháy đều tại phía dưới chuẩn bị, kết quả chúng ta khuyên can mãi nàng đều không xuống. Con trai của nàng chạy về thời điểm cầm lấy một cái heo lớn móng, nàng ngay lập tức sẽ từ trên ban công xuống. Hắn nói xong Mạnh Tỷ cười, xác thực là nháo nháo số đen rồi, bất quá loại này quả đen so với chúng ta phỏng đoán loại kia kết quả tốt. Trầm Châu gật đầu, xác thực là so sánh ngược đãi lao nhân loại án này tốt. Chu Dương cũng gật đầu, sau đó nói, vậy cái móng heo còn bốc hơi nóng đâu, lao thơm, ta đều giảm. Trầm Châu buồn cười nói, ngươi là chưa ăn qua sao? Không phải, chủ yếu là cái hoàn cảnh kia bên dưới, thật thơm. Chu Dương khoát tay, ngươi không có cách nào lý giải. Mạnh Tỷ vừa sửa sang lại tài liệu vừa cười nói, ngươi chính là giảm, bất quá về sau ta trên đường trở về nhớ, nếu như ta lão rồi Mạnh Hy không cho ta ăn thịt, ta cũng rất tan vỡ. Chủ yếu là người nhà này cũng quá kỳ quái, bác sĩ gọi ăn ít thịt, bọn hắn một tháng dám một ngụm không cho ăn. Giờ tan việc Chu Dương nghe nói từ Sâm Hải hôm nay ở nhà vừa vặn làm hầm móng heo, sống chết đi theo muốn cùng nhau trở về. Chỉ là bọn hắn chỉ đến nửa đường liền bị phía trước ngăn chặn. Chu Dương từ ghế sau xe ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, làm sao lấp kín đến lợi hại như vậy? Phía trước có người cầm dao ăn cướp a. Những lời này để cho trong xe sắc mặt ba người ngưng tụ. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái đồng thời tháo gỡ dây an toàn từ trên xe bước xuống. Chu Dương đi theo phía sau bọn họ vừa đi vừa gọi điện thoại, suối ăn giữa đường đoạn, tới gần đường dành cho người đi bộ, có người cầm dao cướp bóc, gần đây đồn công an. Ba người đến đám người dày đặc địa phương, liếc mắt liền thấy chính giữa cái kia đeo đồ che miệng mũi cùng mắt kính nam nhân, lúc này mặt đầy kích động cầm lấy một thanh đao, trên tay còn có một mặc lên bên cạnh tiệm vàng tiêu thụ dùng phụ nữ. Chương 354, chúng ta phải có bảo bảo sao? Lúc này xung quanh vây quanh người rất nhiều, một cái bảo an cầm lấy bộ đàm đứng tại cướp phỉ trước mặt hô to, ngươi bình tĩnh một chút ta, cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Nam nhân vừa nghe đến cảnh sát lập tức siết chặt trong tay nữ nhân đau kêu một tiếng, dương mắt trợn mắt nhìn nam nhân một cái. Trầm Châu chú ý tới nam nhân tay hơi buông lỏng. Nữ nhân kia liền vội vàng khóc nói, Thu ca, ngươi để cho hắn đi thôi, không thì hắn sẽ giết ta. Lời này là đối với trước mặt bảo an nói. Bảo an trên mặt có chút do dự, xung quanh xem náo nhiệt đã không ít người bắt đầu lấy điện thoại di động ra video, cũng có báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Chu Dương thấp giọng hỏi, muốn đi ra ngoài sao? Tư Miểu Miểu thấp giọng nói, tạm thời không nên động, Trầm Châu ngươi ra ngoài nói cảnh sát đến, ta theo Chu Dương đi vòng qua phía sau đi, cái kia cấp phỉ cùng con tin hẳn đúng là biết. Rất rõ ràng vừa mới Tư Miểu Miểu cũng nhìn thấy bọn hắn chuyển động cùng nhau. Trầm Châu lúc này gật đầu một cái đi ra ngoài. Hắn móc ra chưa dùng qua súng, trong tay còn cầm lấy một tấm giấy chứng nhận, thả tay xuống bên trong vũ khí, ta là cảnh sát. Nhìn thấy Trầm Châu súng trong tay cái kia cấp phỉ triệt để luống cuống, cầm lấy đao tay đều run lên. Ngược lại thì bảo an thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát đồng chí. Trầm Châu tỏ ý hắn đứng ở một bên đi, tạm thời chớ có lên tiếng. Người an ninh kia hiểu, lập tức đứng tại phía sau, còn để cho đám người vây xem không muốn áp quá gần, tránh cho ngộ thương. Cấp phỉ cùng con tin trên mặt kinh hoàng biểu tình đều quá rõ ràng rồi. Trầm Châu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch con tin, tiểu thư không cần khẩn trương. Sau đó nhìn về phía cấp phỉ, hiện tại thả xuống trong tay ngươi đao. Cấp phỉ chợt đánh gây hắn, âm thanh run rẩy, ta không, để cho ta đi. Không thì ta liền giết nàng. Vừa nói đao để cho đến con tin trên cổ. Lúc này nữ nhân sắc mặt càng trắng hơn, cảnh sát đồng chí, thả hắn đi. Lời còn chưa nói hết liền bị đã đi vòng qua phía sau Chu Dương chợt xông vào cắt đứt. Chu Dương kỹ năng chiến đấu rất tiêu chuẩn, hắn vừa kéo ra nam nhân tay tới một ném qua vai, nơi này con tin đã bị Tư Miểu Miểu kéo sang một bên rồi. Sự tình phát sinh quá nhanh, quần chúng vây xem còn chưa kịp phản ứng, chỉ dùng không đến 2 phút cầm đao cấp phỉ liền bị chế phục. Xung quanh trong nháy mắt liền vang lên tiếng vỗ tay. Chu Dương bên này đã chế phục cái này không có gì sức chiến đấu ra cướp, bảo an tiểu ca còn lên đi hỗ trợ rồi. Trầm Châu đi tới cho Chu Dương lần lượt cái còn tay, hướng về phía bảo an tiểu ca nói tiếng cảm ơn. Bảo an tiểu ca liền vội vàng khoát tay, phải phải, các ngươi cảnh sát đến thật nhanh a. Cái này còn không có 5 phút đâu, sự tình liền kết thúc. Chu Dương hắt một tiếng, một cái kéo xuống cái kia giặc cướp khẩu trang lộ ra một tấm hoảng sợ trắng bệ mặt. Người an ninh kia nhìn đến gương mặt này sửng sốt một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới người kia chất lượng, lúc này đang bị Tư Miểu Miểu kéo đứng tại bên kia. Ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, ngươi không phải Lý Vân bạn trai sao? Nam tử kia sắc mặt càng trắng hơn, hắn toàn thân run rẩy, nhìn cách đó không xa bạn gái. Bên này Tư Miểu Miểu gắt gao kéo muốn tránh thoát nữ nhân, phiền toái tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Tiếng còi xe cảnh sát vang dội, rất nhanh Trầm Châu bọn hắn lại lần nữa trở về sở cảnh sát, mang theo hai cái người hiểm nghi còn có người an ninh kia thụ ca. Chu Dương ở lại hiện trường chờ theo dõi. Kết quả không cần thiết đến lúc theo dõi, cái kia cấp phỉ liền cái gì đều chiêu. Cấp phỉ gọi Lưu An, cùng con tin Lý Vân là một đôi tình lữ. Lưu An là một cái làm chuyện vặt, ngày thường công tác cũng không nhiều, tiền lương tự nhiên cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa hắn còn yêu thích bài bạc. Lý Vân cùng hắn là từ cao trung liền ở cùng nhau, hai người đều là tốt nghiệp trung học sau đó không có thi lên đại học. Ở chung một chỗ lâu sau đó hai người luôn là ảnh hưởng lẫn nhau, tỉ như Lý Vân cũng yêu thích bài bạc. Một đôi thu vào vốn cũng không cao tình lữ, yêu thích đánh bài, không có gì bất ngờ, hai người rất nhanh sẽ thiếu đòi nợ. Lý Vân nói, thử xem có thể hay không diễn một hồi, ta cứ bóc, nàng phối hợp làm con tin, đến thì chúng ta đi liền có tiền. Lưu An run đến thân thể nhìn Trầm Châu một cái, ta chưa từng nghĩ muốn đả thương người, ta kỳ thực cũng không có muốn cấp kiếp, chính là Lưu Vân dẫn dụ ta, nói trong tiệm nhiều như vậy kim, đến lúc đó lao bản cũng sẽ không trách nàng, trước nàng cũng thử qua trộn một cái vòng tay đi ra, sau đó cuối tháng kiểm toán thời điểm bị tra ra được, cũng may thời điểm nàng đóng theo dõi, cho nên không biết là nàng làm ra, chỉ là sau đó cũng không dám rồi. Lưu An liếm môi một cái, ta là bị dẫn dụ đó á cảnh quan, chính phạm là Lưu Vân. Trầm Châu bên cạnh đồng sự trong mắt toát ra ghét bỏ biểu tình, nói thế nào cũng như vậy nhiều năm tình cảm, cái nam nhân này vừa ra chuyện liền toàn bộ hướng bạn gái trên thân đẩy, quái ác tâm người. Trầm Châu từ phòng thẩm vấn lúc đi ra Tư Miểu Miểu đã có kết quả. Người an ninh kia thụ ca cũng làm xong ghi chép trở về. Trầm Châu giơ lên trong tay tài liệu, cung khai. Tư Miểu Miểu cũng gật đầu, ta bên này cũng chiều, Lý Vân nói là nàng ra chủ ý, Lưu An chỉ là phối hợp nàng. Cùng Trầm Châu cùng nhau tiến vào phòng thẩm vấn đồng sự ha ha rồi một tiếng, đúng dịp Lưu An cũng là nói như vậy, cái gì đều tới bạn gái trên thân đẩy. Nói xong còn bổ sung một câu, ở chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, cho chó ăn. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu liếc nhau một cái liền lên đều lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi hết bận bọn hắn phải về ra thời điểm nhận được Tư Sâm Hải điện thoại, các ngươi ăn trở lại à, móng heo ăn quá ngon, ta nguyên bản ăn để thừa hai cái, chính là vừa mới Chu Dương đến toàn bộ cầm đi, không có thức ăn. Trầm Châu nghe xong đều trầm mặc, Chu Dương tên tiểu tử túi này, còn nói chạy thế nào nhanh như vậy đâu, thì ra như vậy vẫn là tâm tâm niệm niệm suy nghĩ móng heo đúng không? Trên đường trở về Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu thương lượng một chút, hai người hay là đi ăn nồi đất cháo rồi. Chờ cháo đi lên thời điểm lão bản còn đích thân đến cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, đưa mấy món thức ăn. Trầm Châu chờ lão bản đi sau đó cười nói, chúng ta đến được lão bản đều biết chúng ta. Tư Miểu Miểu nhẹ bỗng nói một câu, bởi vì ta lớn lên đẹp mắt. Trầm Châu xách một tiếng, đưa tay xoa xoa tóc của nàng, ta không đẹp. Trong âm thanh mang theo nụ cười. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, thấy rất nghiêm túc, Trầm Châu cũng không đánh đòn nàng, không nói không rằng, cứ như vậy để cho nàng nhìn đến. Qua rất lâu Tư Miểu Miểu mới nói, đẹp mắt. Đều nói nữ hải tử giống như ba ba, nam hải tử giống như mụ mụ. Chúng ta sau này hải tử khẳng định đẹp mắt. Trầm Châu sửng sốt một chút, làm sao đông nhiên liền nhắc tới hải tử. Trầm Châu đông nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay kéo lại Tư Miểu Miểu tay, vốn là rất dùng sức, hoặc như là sợ kéo thương nàng, chậm rãi buông lỏng một chút, là ta muốn ý đó sao? Chẳng trách cảm thấy gần đây Tư Miểu Miểu ăn so với trước kia hơn nhiều, cũng nguyện ý ăn thịt, thật chẳng lẽ là hắn nghĩ như vậy? Tư Miểu Miểu khoe miệng mỉm cười, nhìn đến hắn, ngươi nghĩ cái gì a? Chúng ta phải có bảo bảo sao? Trầm Châu âm thanh hơi khô. Chương 355, ta mang thai. Đang đợi Tư Miểu Miểu trả lời đây một phút, hoặc là căn bản không có một phút. Trầm Châu nghe được mình kịch liệt tiếng tim đập. Tư Miểu Miểu cười cùng hắn mắt đối mắt, sau đó xít lại gần hắn nhỏ giọng nói, ta sáng sớm dùng nghiệm mang thai bổng nghiệm thời điểm là hai đầu giang. Trầm Châu tâm đi theo run một cái, hắn kéo Tư Miểu Miểu trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì, rõ ràng hắn có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng nói một câu, ngươi như vậy không nói cho ta. Lại cảm thấy ngữ khí của mình có chút cứng rắn, hắn kéo Tư Miểu Miểu tay hôn một cái, âm thanh thay đổi mềm mại, ta thật là vui. Không biết phải nói gì, nhưng mà cảm ơn ngươi tiểu miêu. Tư Miểu Miểu ánh mắt rất dịu dàng, âm thanh rất nhỏ, còn không xác định đâu. Ta tính toán ngày mai dành thời gian đi bệnh viện nghiệm một hồi, ta không nói là sợ nếu như đến lúc đó không phải, ngươi biết thất vọng. Trầm Châu lại nói, nghĩ đến ngươi nguyện ý cho ta sinh hải tử, ta cũng rất vui vẻ, không biết thất vọng, nếu mà lần này không phải, vậy ta sẽ lại nỗ lực một chút. Hắn tự tay sờ một cái Tư Miểu Miểu bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng, hơn nữa ta cảm giác hải tử đang ở bên trong. Bởi vì biết rõ Tư Miểu Miểu khả năng mang thai, Trầm Châu buổi tối dám không có chút nào khốn. Cứ như vậy nhìn nữ nhân bên cạnh ngủ say ngọn, trong lòng nghĩ vô số lần, con của bọn hắn, là nam hải hay là con gái? Bất quá vô luận là nam hải hay là con gái hắn đều yêu thích, tốt nhất hình dáng giống tiểu miêu, hắn liền càng thích. Hải tử có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị hải nhi phòng? Nga, còn muốn nói cho hai cái ba ba. Có phải hay không có một loại cách nói 3 tháng sau mới có thể nói đi? Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, trời sắp sáng. Tư Miểu Miểu vừa mở ra mắt liền đối mặt Trầm Châu sáng ngời ánh mắt ôn nhu, người đã tỉnh. Trầm Châu tại trên môi của nàng hôn một cái, chào buổi sáng bà bối. Tư Miểu Miểu trầm mặc một hồi, ngươi một đêm không ngủ. Trầm Châu nở nụ cười, không ngủ được, vừa nghĩ tới ta liền muốn nắm giữ một cái tiểu bảo bối rồi ta cũng rất vui vẻ. Tư Miểu Miểu bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu cũng có chút chua xót, coi như là tiểu bảo bối cũng muốn mang thai 10 tháng đi. Trầm Châu hôn một cái gò má của nàng, ngươi là ta đại bảo bối, vĩnh viễn đều là, trong lòng ta ai cũng không có ngươi quan trọng. Tư Miểu Miểu trên mặt không nén nổi lộ ra một cái cười, sau đó nhìn Trầm Châu một cái, miệng lưỡi trơn tru. Sau đó đã đi xuống giường đi rửa mặt. Trầm Châu căn tại phía sau nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta một hồi liền đi bệnh viện có được hay không? Còn có ngày hôm qua ta mới nhớ, về sau loại chuyện nguy hiểm này người cũng không cần đụng lên đi tới. Nói chính là cầm đao cướp bóc chuyện. Tư Miểu Miểu đối với hắn vội vã cuống cuồng bộ dáng có chút buồn cười, ngươi không biết duy trì cái trạng thái này mãi cho đến ta sinh đi. Hơn nữa ngày hôm qua ta cũng không có sống lên, là Chu Dương độc thủ, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nàng dừng lại một chút, cười khanh khách đối với Trầm Châu nói, ta muốn cho ngươi sinh hải tử, cho nên ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Ta muốn cho ngươi một cái hoàn chỉnh gia, thuộc về Trầm Châu gia. Trầm Châu cùng với nàng nhìn nhau một hồi, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ta hiện tại hạnh phúc có chút không chân thật. Tư Miểu Miểu ngẩng mặt lên tại cái cằm của hắn bên trên cắn một cái, cuối cùng lại hôn một cái cổ của hắn kết, không nỡ bỏ dùng sức, nhưng mà muốn nói cho ngươi hết thảy đều là chân thật. Trầm Châu buồn cười rồi một tiếng, vậy ngươi cảm nhận được sao? Tư Miểu Miểu mặt có chút hồng, đẩy hắn ra, không đứng đắn. Hai người rửa mặt xong đi lên cùng đi Sâm Hải ăn điểm tâm, cuối cùng bởi vì còn không có xác định, cho nên cũng không có cùng Tư Sâm Hải nói. Lúc ra cửa Trầm Châu vẫn là mang theo Tư Miểu Miểu đi trước một chuyến y viện, hắn tính qua thời gian, đi xong y viện sau đó mới đi trong cục cũng là đủ thời gian. Chỉ là Trầm Châu quên cân nhắc một chuyện, chính là người ta thử máu bên kia còn chưa lên ban. Tư Miểu Miểu nhìn đến hắn sững sờ bộ dáng có chút buồn cười, sau đó gọi một cú điện thoại. Rất nhanh bọn hắn vẫn là rút máu rồi. Trầm Châu liên tục xác nhận chưa 3 giờ là có thể ra kết quả, có thể ở trên điện thoại di động tra được. Cuối cùng Tư Miểu Miểu nhìn thời giờ không nhiều lắm, cưỡng ép đem hắn lôi đi. Sau khi lên xe nàng xem một cái Trầm Châu, có chút buồn cười, vui vẻ như vậy sao? Vui vẻ, Trầm Châu cột chặt dây an toàn nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy đủ cười, ta thật giống như có chút khẩn trương, cái này so với năm đó hủy đi trên người mình quả bom còn khẩn trương. Trầm Châu rất ít nhắc tới hắn nội ứng trong lúc gặp phải nguy hiểm gì, coi như là rất nguy hiểm nội ứng sinh hoạt, hắn cùng Tư Miểu Miểu lúc nói đều là hời hợt nói một câu liền đi qua. Đây là Tư Miểu Miểu lần đầu tiên biết rõ Trầm Châu còn mình cho mình hủy đi qua quả bom. Nàng không nhịn được đưa tay cầm một hồi tay hắn. Trầm Châu lúc này mới biết mình không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Chỉ đổ thừa hắn tâm tình quá kích động. Hơn nữa đối mặt Tư Miểu Miểu hắn căn bản là không có gì phòng bị tâm. Trầm Châu bóp một hồi Tư Miểu Miểu có chút lạnh tay, ta không sao, đều đã qua, hơn nữa lao công ngươi rất lợi hại, không có thụ thương. Tư Miểu Miểu cười nói, đúng, lao công ta rất lợi hại. Trở về sở cảnh sát sau đó Chu Dương phát hiện Trầm Châu cho tới chưa đều có chút không yên lòng, hơn nữa nói cũng ít. Hắn cẩn thận tiến tới, Châu Châu à, liên quan tới tối hôm qua ta đi nhà ngươi bỏ bao chuyện này, ta có thể giải thích. Ngươi nghe ta ngụy biện. Không phải, giải thích. Trầm Châu nhìn hắn một cái, ăn cũng ăn rồi, giải thích cái gì? Giọng điệu này nghe cũng thật buông lỏng, cho nên không phải là bởi vì móng heo. Chu Dương không nhịn được hỏi, vậy hôm nay ngươi làm sao? Thứ đi làm đến bây giờ, đều có chút không yên lòng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, này cũng 3 giờ rồi, một hồi đều muốn tan việc, ngươi bây giờ tàu âm úc Mỹ Nam lộ tuyến. Trầm Châu chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên tường trung, 3 giờ sao? Hắn không để ý tới Chu Dương, trực tiếp lấy điện thoại di động ra thuần thục điểm tiến vào một cái phần mềm, ấn vào nghiệm đơn. Một đống số liệu liền hiện ra. Trầm Châu ánh mắt dừng lại ở hạng nhất trên số liệu, nhung mao màng thuốc tuyến sinh dục kích thích tố 25. Trầm Châu ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hắn đứng lên đi nhanh đến Tư Miểu Miểu văn phòng, gõ cửa một cái liền không kịp đợi đẩy cửa tiến vào. Bên cạnh Chu Dương có chút sững sờ, sao a? Tư Miểu Miểu thấy Trầm Châu bỗng nhiên đẩy cửa vào còn bối rối một hồi, sau đó vừa nhìn trên mặt hắn kia rõ ràng lộ ra ngoài biểu tình nàng sẽ biết. Nàng từ trên ghế đứng lên, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn đến Trầm Châu, kết quả đi ra. Trầm Châu sai bước đi hướng về nàng sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi mang thai. Âm thanh buồn rầu tại Tư Miểu Miểu vang lên bên tai. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang khẽ run. Tư Miểu Miểu cười nhẹ nói, ta mang thai. Châu Châu, ta mang thai con của ngươi, con của chúng ta. Trầm Châu hốc mắt có chút nóng. Không người nào có thể biết rõ tâm hắn bên trong có bao nhiêu kích động, hài tử, hắn và Tư Miểu Miểu hài tử. Hắn rất sợ đây là một giấc mộng, nếu như là mộng, mời vĩnh viễn không nên để cho hắn tỉnh lại. Chương 356, sinh sản. Tư Miểu Miểu thời gian mang thai nói tóm lại ngoại trừ vừa mới bắt đầu nôn nghén ra ngược lại trải qua rất thoải mái. Nôn nghén cũng tại tháng thứ 5 hài tử có thai động thời điểm kết thúc. Sau đó Tư Miểu Miểu ăn uống sảng khoái, thoạt nhìn khí sắc đã khá nhiều. Chỉ là bây giờ cách được sinh sản ngày tháng càng ngày càng gần, Tư Miểu Miểu phát hiện Trầm Châu thật giống như có tiền sản ở tức. Không sai, là Trầm Châu, không phải nàng. Tư Miểu Miểu mang thai sau đó tâm tính không có gì lớn đặc biệt biến hóa, nên làm cái gì làm cái gì. Ngược lại thì Trầm Châu, cả người đều thay đổi vội vã cuống cuồng. Đặc biệt là hướng theo Tư Miểu Miểu bụng càng ngày càng lớn, rất nhiều lúc Tư Miểu Miểu thậm chí từ trong mắt của hắn thấy được rất phức tạp tâm tình. Cách dự tính ngày sinh còn có một tuần lễ thời điểm, Trầm Châu mất ngủ. Tối nay Tư Miểu Miểu lại bởi vì chân rút gân đau lúc tỉnh, một cái bàn tay ấm áp đã dịu dàng thuần thục sờ lên nàng rút gân cẳng chân. Tư Miểu Miểu lông mi thật dài chậm rãi rung động, sau đó mở mắt ra. Hắc ám bên trong thích ứng một hồi lâu mới nhìn thấy Trầm Châu vào chỗ ở giường một bên ôn nhu xoa bóp cho nàng rút gân cẳng chân. Giống như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Trầm Châu nhẹ giọng mở miệng, ngủ đi. Tư Miểu Miểu lúc này mới lên tiếng, ngươi lại mất ngủ. Vừa nói một bên liền muốn ngồi dậy đến, hướng theo thằng lớn, nàng thức dậy cùng xoay mình đều có vẻ hơi cồng kềnh. Trầm Châu liền vội vàng đưa tay dịu đỡ nàng ngồi dậy đến, lên làm cái gì? Ngủ đi, một hồi trời sắp sáng. Tư Miểu Miểu ánh mắt ở trong bóng tối vẫn là rất sáng lên, Trầm Châu thấy nàng nở nụ cười, bồi ngươi tán gẫu. Ngươi lại mất ngủ. Bây giờ Tư Miểu Miểu đã bắt đầu có chút phù thủng, bởi vì mang thai hậu kỳ vất vả, giấc ngủ cũng không tính được rất tốt, cả người có chút tiểu tụy. Trầm Châu tâm lý hế ẩm, bởi vì hắn, cao quý tiểu công chúa thay đổi tiểu tụy. Cái này khiến Trầm Châu có cảm giác có tội, bắt đầu mất ngủ. Tư Miểu Miểu mang thai sau đó hắn nhìn rất nhiều sách, dĩ nhiên là biết do nữ nhân sinh hải tử nguy hiểm cỡ nào. Trầm Châu bắt đầu có chút hối hận, kỳ thực hắn không muốn hải tử cũng được, chỉ cần Tư Miểu Miểu là được, hắn có thể cái gì cũng không cần. Hàn Tử Tình trước cho hắn đã làm tâm lý chẩn đoán, nói hắn mắc nghiêm trọng tiền sản bất ức, muốn hắn hảo hảo điều chỉnh. Còn đem chuyện này nói cho Tư Miểu Miểu. Trầm Châu cũng tại nỗ lực điều chỉnh, chính là hướng theo dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, hắn lại càng đến càng lo âu. Tư Miểu Miểu đưa tay nắm chặt tay hắn, hai người đều không nhắc tới mở đèn. Châu Châu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chính là sợ cái gì đi. Thân thể ta tố chất rất tốt. Tư Miểu Miểu ôn nhu tay nhẹ ma sát tay hắn, Trầm Châu tay vẫn là ấm áp. Ta chỉ là muốn cho ngươi sinh tiểu bảo, tốt nhất hình dáng giống ngươi. Vừa nói Tư Miểu Miểu mình liền cười, giọng điệu thay đổi càng nhu hòa, ta là có thể nhìn ta một chút Châu Châu khi còn bé là hình dáng gì rồi. Trầm Châu là tại viện mồ côi lớn lên, ngoại trừ mấy tờ chụp hình nhóm phía trên có hắn ra, cũng không có cái gì cái khác hình ảnh. Cũng Tư Miểu Miểu từ nhỏ bị ghi chép lớn lên hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng làm cho Tư Miểu Miểu một mực có chút tiếc nuối, nàng muốn nhìn một chút Trầm Châu khi còn bé, còn lớn hơn thiếu niên thời điểm bộ dáng. Trầm Châu nắm chặt tay nàng, "Miểu Miểu, ta vẫn là rất lo lắng. Dù sao đây quá cực khổ cũng quá nguy hiểm." Trầm Châu suýt chút nữa bật thốt lên hối hận của mình rồi. Nhưng mà nghĩ đến hải tử đã lớn như vậy, hắn hay là đem trong lòng nói đè ép xuống. Tư Miểu Miểu sập đổ thân ôm lấy hắn, bởi vì bụng ngăn trở, hai người ôm cũng thay đổi được không có lúc trước mà tiết. Cái này khiến Trầm Châu có chút bất mãn. Tư Miểu Miểu ôn nhu sờ một cái phía sau lưng của hắn, "Châu Châu, ta biết ngươi yêu ta, cũng yêu hải tử, cho nên không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta không sao. Thân thể ta tố chất thật rất tốt, ngươi nhớ bác sĩ nói sao? Thân thể ta rất tốt, hải tử cũng rất khỏe mạnh." Vừa nói nàng dừng lại một chút, "Hơn nữa ngươi xem lúc trước điều kiện kém như vậy người ta sinh hải tử đều không sao, huống chi là ta đây." Lời còn chưa nói hết Tư Miểu Miểu còn có cảm nhận được bụng cảm giác thật giống như không đúng lắm rồi. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nói, "Châu Châu, ta thật giống như bắt đầu cung ruột." Lời này đi theo Trầm Châu bên thai nổ tung một dạng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Tư Miểu Miểu, âm thanh có chút chặt, "Cung ruột." Tư Miểu Miểu rất lý trí, nàng xác nhận bản thân đã bắt đầu quy luật cung ruột. "Ngươi trước gọi xe cứu thương, sau đó đi trong ngăn kéo đem ta chuẩn bị xong chờ sinh túi lấy ra, cuối cùng ngươi cho ta gội đầu." Tư Miểu Miểu âm thanh rất dứt khoát, vừa mới bắt đầu cung co rút không có nhanh như vậy sinh. Trầm Châu lại đứng lên nói, "Ta đem ngươi đưa bệnh viện." "Trầm Châu, ngươi bây giờ không mở được xe, gọi xe cứu thương." Tư Miểu Miểu đánh gãy hắn, nhưng mà âm thanh rất dịu dàng, "Không có chuyện gì. Ngươi xem qua sách, vừa mới bắt đầu không có nhanh như vậy." Có thể là Tư Miểu Miểu trấn an có tác dụng, cũng có khả năng là Trầm Châu mình tỉnh táo lại. Hắn vốn là mở đèn ngủ, thấy rõ Tư Miểu Miểu có chút tái nhợt mặt, nàng còn đang đối với mình cười. Trầm Châu ấn lấy nàng nói kêu xe cứu thương sau đó đem người dịu vào đi gội đầu rồi. Tư Miểu Miểu tóc kéo rất ngắn, vì ở cự phương tiện, cho nên Trầm Châu nhanh chóng giúp nàng giặt xong thổi khô, do ống vừa thả xuống bên ngoài liền vang lên thanh âm của xe cứu thương. Trầm Châu còn nghe được lầu trên cũng có thanh âm, hẳn đúng là Tư Sâm Hải Tỉnh. Trầm Châu cầm lấy chờ sinh túi đem Tư Miểu Miểu đưa vào xe cứu thương, hắn cũng leo lên. Sau đó Tư Sâm Hải điện thoại liền gọi lại, Trầm Châu đem đại khái tình huống nói một lần, cuối cùng nói, "Ba ngươi ngủ trước một cảm giác, ngày mai cùng ba ta cùng nhau qua đây, Miểu Miểu thuận sinh không có nhanh như vậy." Bên kia Tư Sâm Hải rõ ràng là không yên lòng, nhưng mà hắn cũng biết mình bây giờ đi qua chính là cùng Trầm Châu thêm phiền, dặn dò đôi câu hắn liền cúp điện thoại. Hiện tại là 3 giờ sáng nhiều, Tư Miểu Miểu mắt lườm mặt cảm thụ được từng trận thay đổi dày đặc cung có rút. Bên cạnh Trầm Châu trên mặt tràn đầy mờ mịt, sắc mặt tái nhợt được do người. Không biết còn tưởng rằng là hắn muốn sinh hài tử. Thầy thuốc trên xe cùng y tá còn trêu ghẹo đôi câu, phát hiện hắn là thật rất khẩn trương mới bắt đầu an ủi hắn. Đến y viện sau đó Trầm Châu cùng đi Miểu Miểu chậm rãi tản bộ không sai biệt lắm 1 giờ, đây là bác sĩ an bài, nói dạng này mở chỉ tương đối nhanh. Chờ Tư Miểu Miểu rốt cuộc tiến vào phòng sinh thời điểm đã hơn 5 giờ. Trầm Châu phải bồi sinh lại bị Tư Miểu Miểu cự tuyệt, nàng mắt lườm mặt nằm ở trên giường đối với hắn nói, "Ta không cần ngươi nhìn thấy ta sinh con bộ dáng, ngươi chỉ cần nhớ ta sinh đẹp bộ dáng là tốt." Còn kéo tay hắn hôn một cái, "Chờ ta cùng bảo bảo đi ra, nhớ liên hệ người tàu." Trầm Châu liền nhìn như vậy Tư Miểu Miểu vào phòng sinh, sau đó cả người hắn thoát lực một dạng ngồi ở cửa phòng sinh trên ghế. Cặp mắt có chút lòng lẻo, nhưng là vẫn kiên trì nhìn chằm chằm cửa phòng sinh. Hắn yêu nữ nhân, lúc này đang ở bên trong cho hắn sinh hài tử. Trầm Châu hai tay nắm phải chết chặt, có thể nhìn thấy nổi lên gân xanh. Mấy ngày liên tiếp căng thẳng tâm tình thật giống như bỗng nhiên đến đỉnh phong, hắn cảm nhận được mình khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Chương 357, Trầm Níu Níu tiểu bằng hữu. Trầm Châu không biết Tư Miểu Miểu sinh sản đây 3 giờ mình là làm sao qua được. Phòng sinh rất cách âm, hắn cái gì đều không nghe được, Trầm Châu có chút hối hận, không nên nghe Tư Miểu Miểu, mình hẳn đi theo vào. Kim Thắng cùng Tư Sâm Hải trời vừa sáng lên đã đến. Chính là ba cái đại nam nhân chờ ở cửa cũng không phải chuyện a. Cuối cùng vẫn là Tư Sâm Hải cho Phùng Cục gọi điện thoại, rất nhanh Phùng Cục ra lão chị dâu cùng Mạnh tỷ cũng tới. Trầm Châu thấy nàng nhóm mới nhớ lại mình thật giống như quên liên hệ Nguyệt Tẩu rồi. Mạnh tỷ nhìn đến mặt hắn đều trắng, không nhịn được cười nói, "Không có chuyện gì, một hồi liền đi ra, ngươi sắc mặt này đều được không đi theo tưởng không sai biệt lắm." Tư Sâm Hải cũng bất đắc dĩ địa thở dài một cái, "Không phải là sao? chúng ta cùng hắn tán gẫu dám một câu nói cũng không có nghe vào. Kim Thắng cũng cười, kỳ thực đừng nói hắn, ta cũng khẩn trương. Mọi người đều nở nụ cười. Lúc này một cái y tá ôm lấy một cái hài tử đi ra, Tư Miểu Miểu thân nhân ở đâu? Trầm Châu chợt sai bước vào tới, y tá buồn cười nhìn đến hắn, ước tính đã thành thói quen phòng sinh phía trước các loại các dạng phản ứng. Chúc mừng, là cái tiểu công chúa, 6 lượng 8, rất khỏe mạnh. Vừa nói y tá đem con dơ lên Trầm Châu trước mặt. Hắn lại không có nhìn, chỉ là âm thanh có chút run rẩy hỏi, lão bà của ta đây, nàng con tốt không? Tại sao vẫn chưa ra? Y tá trong mắt nụ cười càng đậm, đem con nhẹ nhàng bỏ vào Trầm Châu trong ngực, nhìn đến hắn toàn thân cứng ngắc ôm lấy hài tử không dám động, trả lại cho hắn điều chỉnh một hồi tư thế, yên tâm, mẹ con bình an, lão bà ngươi rất kiên cường, được quan sát 30 phút mới có thể đi ra ngoài. Hài tử cho ngươi, ôm được rồi. Trầm Châu cảm giác đến tay không có cái gì trọng lượng mềm nhũn tiểu ra hỏa. Hắn có chút cứng ngắc túi đầu nhìn xuống. Mới vừa sinh ra tiểu hài kỳ thực không thế nào dễ nhìn, đều là nhăn nhúm, nhưng mà có thể nhìn ra rất trắng, lúc này ánh mắt hơi mở. Trầm Châu nhớ trên sách nói kỳ thực bọn hắn hiện tại còn không thấy rõ đồ vật. Trầm Châu hốc mắt có chút phát nhiệt, đây là Tư Miểu Miểu cho hắn sinh hài tử, là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, về sau sẽ cùng Tư Miểu Miểu một dạng xinh đẹp. Tư Sâm Hải cùng Kim Thám cũng đi đến bên cạnh hắn, mạnh tỷ bọn hắn cũng bu lại. Tất cả mọi người có thể thấu đầu tới xem một chút hài tử, đây cũng làm Tư Sâm Hải sẽ lo lắng, để cho ta xem một chút, cho ta ôm một hồi, lúc trước Miểu Miểu khi còn bé đều là ta ôm lấy lớn lên. Kim Thám nói, ta còn không có ôm qua nhỏ như vậy hài tử đâu, ta ôm một cái, ôi chao, lớn lên thật là đẹp mắt. Mạnh tỷ bọn hắn cũng gật đầu, hài tử này thật là đẹp mắt, lớn lên chỉ định là cái mỹ nhân. Trên mặt mỗi người đều mang cười cùng đối với sinh mạng mới chúc phúc. Cuối cùng Trầm Châu đem con nhẹ nhàng bỏ vào Tư Sâm Hải trong ngực, cảm nhận được tay hắn nhẹ nhàng run một cái. Nhìn đến hài tử thời điểm nụ cười trên mặt rất rực rỡ, âm thanh cũng khẽ run, thật tốt, cùng Miểu Miểu khi còn bé rất giống. Mọi người thấy hắn cái bộ dáng này hốc mắt đều có chút nóng, Kim Thám trong mắt tràn đầy phiền muộn. Nửa giờ rất nhanh, y tá đẩy Tư Miểu Miểu lúc đi ra Trầm Châu cùng Mạnh Tỷ đều đi tới. Người trên giường sắc mặt không tốt lắm, nhưng mà tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Trầm Châu thời điểm vẫn là bĩu môi nói một câu, thật là đau. Trầm Châu đưa tay nắm chặt tay nàng, không sao, người đã vất vả. Khí trời quá lạnh tiểu hài tử cũng không thể một mực hóng gió, những người khác đã trước một bước trở về phòng bệnh chờ, lối vào cũng chỉ còn lại Trầm Châu cùng Mạnh Tỷ. Mạnh Tỷ nhìn đến hai người ánh mắt dây dưa, cười nói, trở về phòng lại nói, gió này lại. Tư Miểu Miểu cười đối với Mạnh Tỷ nói, làm phiền ngươi đi chuyến này. Mạnh Tỷ giống như là tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi nói như vậy ta đã nổi giận nữa rồi à. Cuối cùng mấy người vẫn là về trước phòng bệnh. Trong phòng bệnh Kim Thám cùng Tư Sâm Hải đều tại, hai tử cùng Phùng Gia chị dâu ngược lại không ở bên trong. Tư Sâm Hải nói, chị dâu cùng Nguyệt Tẩu mang hài tử đi tắm. Nơi này y tá khai báo mấy câu hạng mục chú ý sau đó liền đi. Trầm Châu nghiêm túc nghe xong trở về đến mép giường nắm Tư Miểu Miểu tay không nói lời nào. Tư Miểu Miểu cùng Kim Thám cùng Tư Sâm Hải bọn hắn trò chuyện đôi câu sau đó phát hiện Trầm Châu trầm mặc, nàng lắc lắc hai người giao ác nhẹ tay âm thanh hỏi, ta cho ngươi sinh một khuê nữ, ngươi không vui sao? Trầm Châu cũng không kiêng dè hiện trường còn có người khác, kéo tay nàng hôn một cái, vui vẻ, nhưng mà chúng ta về sau cũng không muốn hài tử. Ngươi mới vừa rời đi ba cái kia giờ, ta cảm giác mình tại địa ngục đi một chuyến. Ba cái trưởng bối nhìn đến còn trắng nghiêm mặt Trầm Châu trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tư Miểu Miểu cười, hốc mắt nhưng có chút nóng, nhỏ giọng nói, sinh hài tử thật rất đau, so sánh từ trước ta gãy cánh tay đau hơn nhiều. Trầm Châu càng khó chịu rồi, dương mắt nhìn về phía Tư Miểu Miểu. Chỉ thấy nàng trong hốc mắt mang theo chút nước mắt, nhỏ giọng nói, cho nên đó là ta dùng mạng sinh ra hài tử, ngươi muốn thích nàng, có được hay không? Trầm Châu đầu quả tim run một cái, trạng thái tinh thần của hắn không tốt. Tư Miểu Miểu một mực biết rõ, cũng biết hắn hiện tại đối với ở tại cái kia mới vừa sinh ra tiểu sinh mệnh có chút ý. Nguyên nhân căn bản là bởi vì Trầm Châu cảm thấy là cái tiểu cô nương kia để cho mình tiểu miêu chịu khổ. Cuối cùng Trầm Châu đem nàng để tay đến gương mặt của mình bên trên, được, ta rất thích nàng. Tư Miểu Miểu trong mắt rốt cuộc xuất hiện nhỏ vụn nụ cười. Tư Sâm Hải cũng thở dài một hơi, Trầm Châu vừa mới trạng thái có thể nhìn ra có cái gì không đúng, vẫn là Miểu Miểu hiểu hắn. Thuận sinh sản sản phụ ngày thứ ba là có thể xuất viện. Ba ngày này Trầm Châu hầu hạ Tư Miểu Miểu là tự thân làm, Nguyệt Tẩu còn có thỉnh thoảng tới Mạnh Tỷ cũng không chen được tay. Nguyệt Tẩu còn cười nói, Trầm tiên sinh cùng Trầm thái thái là ta thấy qua nhiều như vậy phu thê bên trong cảm tình tốt nhất. Hơn nữa Trầm Nữu Nữu tiểu bằng hữu cũng cực kỳ tốt mang, ngày thường cũng không khóc không náo, ăn no liền mình ngủ, bất chuyện vô cùng. Trầm Nữu Nữu tiểu bằng hữu danh tự liền giao cho gia gia của nàng cùng ngoại công đi phiền não. Khi cha mẹ dám không có ý định tham dự, người trong cục còn có Lục Xuyên ngược lại đối với tiểu gia hỏa thật tò mò, nhưng mà hài tử hay là quá nhỏ, tiếp xúc quá nhiều người không tốt. Đương nhiên đây là Nguyệt Tẩu nói, cuối cùng mọi người vẫn là ước định đầy tháng thời điểm lại đến nhìn. Chu Dương mỗi ngày tại trong đám muốn tiểu công chúa hình ảnh đỡ thèm, tiểu hài tử một ngày giống nhau, rõ ràng mới vừa sinh ra thời điểm nhăn nhúm, hiện tại đã lớn lên bạch bạch nộn nộn nhìn rất đẹp rồi. Chu Dương mỗi ngày la hét trộm tiểu hài. Trầm Châu tâm tình cũng từng bước mình yên tĩnh lại, nhìn trước mắt ý cười đầy mặt lão bà, bên cạnh nằm bạch bạch nộn nộn khuê nữ. Trầm Châu trong mắt tràn đầy ôn tình. Cái này thuộc về hắn ra, hai người này đều là hắn thân nhất người nhà. Loại cảm giác này để cho hắn tại trời đông giá rét cũng cảm giác tâm lý ấm áp dễ chịu. Tư Miểu Miểu xuất viện ngày ấy, Trầm Châu để cho Kim Thám cùng Tư Sâm Hải ở nhà chờ đợi, đừng thêm phiền. Chờ bọn hắn lúc trở về trong nhà đã ấm áp dễ chịu, hai lão già nhìn thấy cửa mở ra ánh mắt đều sáng lên. Ba, chúng ta đã trở về. Tư Miểu Miểu vào cửa hướng về phía hai người hô một tiếng. Hồi đến là tốt rồi. Hồi đến là tốt rồi. Chương 358, Trầm Nữu Nữu trưởng thành nhật ký. Trầm Nữu Nữu đại danh Trầm Chi Nhu, nhấm nhuộm nu mục, nói mân chi tia. Chi Nhu chọn từ thi kinh nhất. Tên là Tư Sâm Hải lấy, Kim Thắng mặc dù sẽ tiếng Trung, nhưng mà đối với Hát Quốc lịch sử dài còn lâu mới có được Tư Xâm Hải sâu. Tư Xâm Hải lấy cái tên này là hy vọng về sau tiểu Nữu Nữu có bền bỉ nội tâm, mỹ lệ bên ngoài, tính cách ôn hòa, làm người lạc quan. Trầm Nữu Nữu tiểu bằng hữu là một cái rất nghe lời tiểu bằng hữu, đặc biệt tốt mang. Cho tới nay mọi người đều cho rằng cái tính tình này rất giống Trầm Châu. Bởi vì Tư Xâm Hải nói Tư Miểu Miểu khi còn bé đặc biệt khó mang, bị nuông chiều đến cùng một tiểu công chúa một dạng. Đương nhiên Tư Miểu Miểu không thừa nhận, nhưng mà phản đối vô hiệu. Tư Xâm Hải nói thẳng, ta dẫn ngươi đưa tới lớn như vậy ta còn có thể nhớ lầm, cô nàng này nữ tính tình như vậy thật trọng, nhất định là giống như ba ba. Lúc này tiểu bằng hữu đã hơn 3 tháng rồi, thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm viên cuộn cuộn, đặc biệt đẹp đẽ. Kia đôi mắt to sáng ngời hợp với thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bé, mê chết một món lớn người. Chu Dương chính là 3 ngày 2 đầu phải tới thăm hải tử, liền Lục Xuyên cũng thừa dịp cuối tuần mang bạn gái đến mấy lần. Tiểu cô nương này cũng không sợ sinh, gặp ai đều cười, cũng đưa ôm, có thể để cho người hiếm lạ rồi. Trầm Châu hiện tại cũng rất hiếm lạ, bởi vì tiểu cô nương hình dáng giống Tư Miểu Miểu. Cái này khiến hắn rất khó không thích, phiên bản thu nhỏ biết cười sẽ nũng nịu Tư Miểu Miểu, hắn làm sao sẽ không lạ gì đi. Vì thế Tư Miểu Miểu còn cố ý chua chát nói mấy lần mình thất sủng rồi. Kết quả chính là bị Trầm Châu đè ép thu thập một trận. Bất quá cố kỵ thân thể của nàng, cuối cùng đương nhiên cái gì cũng làm hay sao. Buổi tối Trầm Nữu Nữu tiểu bằng hữu bị A Di dỗ ngủ sau đó, Tư Miểu Miểu chính tại vắt sữa, sinh hài tử xong sau đó luôn là bạo sữa căng đến khó chịu. Trầm Châu vừa vào cửa liền thấy như vậy kích thích hình ảnh, đỏ ngầu cả mắt. Hắn đi tới nhỏ giọng nói, "Ta giúp ngươi." Tư Miểu Miểu mặt có chút hồng, nàng quá quen thuộc Trầm Châu trong mắt ánh sáng. Từ khi mang thai sau đó bọn hắn liền làm được thiếu, đến cuối cùng bụng lớn lên Trầm Châu càng là ngay đến chạm vào cũng không dám nàng, tính cả hậu sản 3 tháng. Bọn hắn cũng sắp 1 năm không có âu yếm. Nàng mặt đỏ rũ mắt ngồi ở mép giường không nói gì, Trầm Châu biết rõ nàng đây là đồng ý. Trầm Châu nuốt nước miếng, đi tới mép giường đem nàng trong tay hút sữa khí cầm tới. Sinh hải tử xong sau đó Tư Miểu Miểu khôi phục rất tốt, bên hông đã không có gì sẹo lồi, vóc dáng lại có vẻ càng thêm đầy đặn rồi. Chủ yếu là, Trầm Châu nhìn đến kia có vẻ đầy đặn gấu, không nhịn được túi đầu. Chính là ngay tại hắn chuẩn bị đụng phải thời điểm, hai tử tiếng khóc đông nhiên ở bên cạnh văng rồi, Tư Miểu Miểu phản xạ có điều kiện đẩy một hồi Trầm Châu, hai tử khóc. Trầm Châu đưa tay đem nàng kéo trở lại, "Có a gì?" Nói xong hôn vào nàng trên cổ. Tư Miểu Miểu nghe hài tử tiếng khóc có chút không đành lòng, nữu nữu rất ít ban đêm khóc, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Lời còn chưa nói hết liền bị Trầm Châu ngăn chặn miệng. Ngay tại Trầm Châu tay vừa muốn đụng phải tự xem rất lâu. Thời điểm, lối vào truyền đến A Di có chút thanh âm lo lắng, "Tiên sinh, phu nhân, nữu nữu cũng không biết làm sao vậy, một mực khóc không ngừng." Trầm Châu trong nháy mắt cảm giác một chậu nước lạnh tạt xuống, nguyên bản bầu không khí trong nháy mắt liền biến mất. Tư Miểu Miểu đưa tay đẩy hắn, "Đi nhanh mở cửa xem, hài tử đang khóc đi." Âm thanh có chút run còn có chút cấp bách. Trầm Châu hít một hơi thật sâu vẫn đứng lên, Tư Miểu Miểu ở trên giường luôn cuống tay chân mặc quần áo. Kéo cửa ra liền thấy A Di ôm lấy khóc giống tiểu gia hỏa mặt đầy lo lắng đứng ở cửa. Thấy Trầm Châu mở cửa còn nói, "Nữu Nữu cũng không biết làm sao vậy, một mực khóc." Trầm Châu đưa tay nhận lấy, "Ta đến." Lời còn chưa nói hết, đến Trầm Châu trên tay tiểu bằng hữu trong nháy mắt liền không khóc. Cái này khiến A Di sửng sốt một chút. Tư Miểu Miểu cũng đi tới, "Làm sao?" Trầm Châu nhíu mày nhìn đến trong ngực tiểu gia hỏa. Lúc này đối diện hắn để lộ ra một cái vô sỉ nụ cười. Trầm Châu xách một tiếng, đem con thả lại A Di trong ngực, kết quả còn không có thả xuống đâu, người lại bắt đầu khóc. Tư Miểu Miểu đưa tay nhận lấy, trong nháy mắt lại không khóc. "A Di có chút gấp, ta không có làm cái gì a. Hải tử có phải hay không sợ ta?" Tư Miểu Miểu mỗi ngày đều tại gia, đương nhiên biết rõ A Di là cái người rất tốt, chiếu cố cũng rất cẩn thận. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, từ trước ta nghe Mạnh tỷ nói có chút hài tử 3 tháng liền bắt đầu nhận thức, nữu nữu có phải hay không a? A Di vỗ đầu mình một cái, đoán chừng là rất nhiều tiểu hài tử cái giai đoạn này liền bắt đầu cùng ba mẹ rồi. Vừa nói nàng đưa tay, ta thử lại lần nữa. Kết quả hài tử vừa đến trong ngực nàng sẽ khóc. Cuối cùng Tư Miểu Miểu đau lòng, "Được rồi, tối nay chúng ta dẫn nàng ai đi?" Trầm Châu ở một bên nhìn đến lao bà của mình trong ngực trắng đoán tiểu cô nương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì sao nhất định phải chọn tối nay đây? Cuối cùng Tư Miểu Miểu gọi A Di mình trở về ngủ. Quay người lại liền thấy Trầm Châu ánh mắt u oán. Nàng nghĩ đến vừa mới bị cắt đứt chuyện tốt, có chút mềm lòng, chúng ta đem bảo bảo giấu ngủ rồi. Lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Trầm Châu cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, quả thực không được thì lại đi phòng tắm đi. Kết quả tiểu bằng hữu căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hai người chỉ cần đồng thời rời khỏi giường nàng ngay lập tức sẽ há miệng sẽ khóc. Nhất định phải có một người ở trên giường phục bồi. Giang có 3-4 lần sau đó Trầm Châu cũng không có hứng thú gì rồi. Tư Miểu Miểu cũng mệt mỏi. Cuối cùng hắn tự tay nhẹ nhàng nhéo một cái tiểu cô nương trắng nõn khuôn mặt nhỏ bé, đều nói thân thiết tiểu áo đông, ngươi đây áo đông đoán chừng là lọt gió đi. Ai tại còn đang bên kia Tư Miểu Miểu không nhịn được cười. Trầm Châu bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nói, ngủ đi. Trầm Châu vốn cho là loại tình huống này 2 ngày nữa là tốt rồi, kết quả là hắn nghĩ quá rồi. Từ khi tiểu gia hỏa cùng bọn hắn ngủ một đêm sau đó, sẽ lại cũng không chịu cùng A Di ngủ. Cho dù bọn họ dỗ nàng ngủ rồi rồi rời đi cũng không được, không ra 30 phút tất nhiên khóc tỉnh lại. Cuối cùng tiểu gia hỏa chính thức tại bọn hắn phòng ngủ ở lại. Tư Miểu Miểu cứ như vậy nhìn đến Trầm Châu tấm kia chưa thỏa mãn dục vọng lại biệt khuất mặt, cảm thấy đau lòng đồng thời lại có chút buồn cười. Rốt cuộc ở buổi tối A Di còn đang mang hài tử lúc chơi đùa đem người kéo vào phòng ngủ. Vừa đóng một cái môn liền chủ động hôn lên môi của hắn, vất vả chúng ta Châu Châu rồi. Trầm Châu hỏa trong nháy mắt liền bị đốt lên. Hắn từng thanh người bế lên, Tư Miểu Miểu vòng lấy cổ của hắn, nhẹ một chút. Phía sau âm thanh rất nhanh biến mất tại hai người tiếp nhận giữa giang môi. Chỉ là sự tình vừa làm một nửa, hài tử tiếng khóc lại đang bên ngoài vang lên. Trầm Châu cả người đều cứng lên. Tư Miểu Miểu chủ động đưa tay vòng lấy cổ của hắn, tiếp tục cuối cùng nghe được tiếng mở cửa, hẳn đúng là Aji đem con mang đi ra ngoài. Tư Miểu Miểu mặt càng đỏ hơn, Aji khả năng đoán được bọn hắn làm cái gì ở bên trong rồi. Trầm Châu cúi đầu hôn lên nữ nhân dưới người môi, trời sập hắn cũng chỉ muốn chết ở trên người nàng. Quả nhiên không thể quá sớm muốn hải tử a. Chương 359, tiểu bằng hữu bên trên nhà trẻ a. Trầm Nữu Nữu là một cái đặc biệt ngoan hải tử, từ nhỏ đến lớn đều không làm sao gây chuyện. Chỉ là tại một chuyện bên trên nàng rất kiên trì, khi dễ Lục Xuyên Nhi tử. Lục Xuyên Nhi tử lục ngoan ngoãn tiểu bằng hữu so sánh Trầm Nữu Nữu tiểu bằng hữu nhỏ một tuổi một nửa. Mỗi lần chỉ cần thấy được đệ đệ Trầm Nữu Nữu liền nhất định sẽ đem người ta khi dễ khóc, hết lần này tới lần khác đệ đệ vừa vui vui mừng kể cận nàng. Vì thế không ít bị Tư Miểu Miểu nói. Nhưng mà mỗi lần nói xong Trầm Nữu Nữu nhận sai thái độ đều thật nhanh. Hơn nữa bởi vì Trầm Châu mỗi lần đều che chở nàng, Tư Miểu Miểu cũng rất bất đắc dĩ. Từ khi hải tử càng ngày càng lớn, gương mặt đó càng ngày càng giống Tư Miểu Miểu, Trầm Châu đối với hải tử thương yêu cơ bản đến không điểm mấu chốt trình độ. Mấu chốt phía sau còn có hai cái da da cũng là đau hải tử đau đến tận xương tủy. Cuối cùng Tư Miểu Miểu không thể không chiếm nghiêm mẫu nhân vật này. Tư Miểu Miểu thành Trầm Nữu Nữu tiểu bằng hữu duy nhất một cái sợ hãi người. Hôm nay là Trầm Nữu Nữu lần đầu tiên bên trên nhà trẻ thời gian. Sáng sớm Trầm Châu liền lên nấu cơm, thu thập xong hải tử xách nhỏ túi, sau đó đem trên giường một lớn một nhỏ tê. Giúp tiểu thu thập xong, đại cũng mình thu thập xong. Thấy Tư Miểu Miểu từ phòng tắm đi ra, Trầm Châu vô vô khuê nữ tiểu bàn chân, đi ra ngoài ăn cơm à. Trầm Nữu Nữu mình từ nhỏ trên ghế xuống, hôn hai cái Trầm Châu, cảm ơn ba ba. Sau đó tách tách mình chạy ra ngoài. Tư Miểu Miểu liền nhìn như vậy một màn này, trong mắt tràn đầy nụ cười. Trầm Châu ngồi chồm hổm dưới đất ngước nhìn nàng, rõ ràng đã sinh hài tử, nhưng mà tuế nguyệt ở trên người nàng không có để lại chút nào vết tích, nàng vẫn xinh đẹp, đã hấp dẫn Trầm Châu. Trầm Châu đứng lên đi tới cùng với nàng tiếp một cái triền miên hôn, lão bà. Tư Miểu Miểu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt lộ vẻ cười, trong miệng lại chua chát, làm sao còn không đi theo ngươi tiểu khuê nữ ăn điểm tâm. Vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiểu gia hỏa âm thanh, mụ mụ ba ba. Trầm Châu cười một tiếng, ghen. Ta lớn nhất bảo bối vĩnh viễn là ngươi. Tư Miểu Miểu đương nhiên không có ghen, ban đầu hài tử ra đời sau đó Trầm Châu trạng thái tinh thần không tốt, tốn không ít thời gian mới tiếp nhận hài tử. Sau đó quay đầu mình chạy đi thắt vòng rồi. Hắn không muốn để cho Tư Miểu Miểu lần nữa tiếp nhận loại đau khổ này, bản thân cũng không dám lần nữa suy nghĩ nếu mà một lần nữa hắn tuyệt đối sẽ điên. Tư Miểu Miểu nhìn trước mắt Trầm Châu, Tuế Nguyệt để cho hắn thay đổi đáng sợ hơn mị lực rồi, hắn bây giờ là một cái người chồng tốt, một cái hảo ba ba, vẫn là một cái kẻ hợp tác rất tốt. Bên ngoài tách tách tiếng bước chân đã bắt đầu tiếp cận phòng ngủ, Tư Miểu Miểu nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, nhưng mà Trầm Châu không có buông tay. Sau đó Tư Miểu Miểu nhìn thấy một cái đầu nhỏ mò vào, nhìn thấy hai người ôm ở cùng nhau, ồ ngượng ngùng, Nữu Nữu cũng muốn hôn hôn. Sau đó người liền cùng cái tiểu pháo đạn một dạng vào tới. Cuối cùng vẫn là Trầm Châu hai người một người hôn một cái mới đem đây tiểu pháo đạn mang ra ngoài. Hai vợ chồng người cùng nhau đem con đưa cho nhà trẻ, Nữu Nữu thoạt nhìn tốt vô cùng, cùng bên cạnh khóc thành một đoàn tiểu bằng hữu hoàn toàn xa lạ. Chỉ là cùng ba mẹ phất tay một cái liền theo lão sư tiến vào. Trầm Châu khẽ cau mày, nhỏ giọng oán giận, người khuê nữ thoạt nhìn một chút cũng không có không buông bỏ. Tư Miểu Miểu nhìn đến hắn mặt đầy lo lắng bộ dáng có chút buồn cười, đúng vậy, khuê nữ không có không buông bỏ, nàng cha giả rất lo âu a. Trầm Châu xách một tiếng, nắm tay nàng, liền xoay người kéo ra kế bên người lái môn, sẽ không đi làm liền muốn tới trễ. Trầm Châu sáng sớm đều lo lắng đến khuê nữ có thể hay không thích ứng, nhưng mà một mực cũng không có nhận được lao sư điện thoại. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, Tư Miểu Miểu kéo ra cửa phòng làm việc mặt đầy vông nôn, "Trầm Châu, ngươi khuê nữ gây chuyện, đi đón một chuyến." Toàn bộ văn phòng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Trầm Nữu Nữu ngoan như vậy hải tử ngày thứ nhất liền gây chuyện. Tư Miểu Miểu buổi chiều có biết, không đi được. Cuối cùng là Trầm Châu mang theo tham gia náo nhiệt Chu Dương đi một lần đi qua. Tiến vào sạch nhà trẻ chạy thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng. Vào trong liền thấy tiểu Nữu Nữu dắt một cái xinh đẹp tiểu nữ hải vẫn còn đang khóc. Tiểu Nữu Nữu bản thân cũng là cái đoàn nhỏ con còn đem người bảo hộ ở sau lưng, nhìn đến phía trước tiểu bản tử phía sau phụ mẫu sắc mặt cũng không tốt. Hiệu trưởng sắc mặt cũng không tốt, nhìn thấy Trầm Châu bọn hắn tới liền vội vàng kêu đi vào, "Trầm Chi Nhu ra trưởng phải không? Vào đi." Trầm Châu cùng Chu Dương sau khi đi vào tiểu Nữu Nữu hốc mắt lập tức liền đỏ, "Ba ba, thúc thúc." Chu Dương lập tức so sánh Trầm Châu người cha này còn đau lòng, trước một bước đem người ôm vào trong ngực, "Ôi chao, chúng ta tiểu Nữu Nữu làm sao rồi? Đánh nhau có bị thương không a?" Tiểu bàn tử gia trưởng lập tức không làm, "Nhà ngươi hải tử là không bị thương, ngươi nhìn ta nhi tử, mặt mũi này còn cần hay không?" Nói xong tiểu bàn tử liền bắt đầu khóc. Sau đó một cái khác xinh đẹp tiểu cô nương cũng bắt đầu khóc, không phải dạng này. Trầm Nữu Nữu cũng bắt đầu không làm, nhưng mà nàng không khóc, mà là mạch lạc rất rõ ràng mà nói, là tiểu bàn khi dễ tiểu hy, kéo người ra đuôi sam còn dắt nàng váy, vừa mới còn muốn vén váy, ta liền đi ngăn cản hắn, hắn liền đẩy ta đều đụng vào cái ghế. Nói xong nàng ủy khuất nhìn đến Trầm Châu, "Ba ba, là hắn động thủ trước." Bên cạnh hiệu trưởng cũng gật đầu, xác thực là tiểu hàng động thủ trước, "Tiểu hàng ba mẹ, các ngươi chuyện này không phải nói lớn tiếng là được." Đôi phu phụ kia mặt đều kìm nén đến đỏ, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Trầm Châu lúc này lạnh giọng nói, "Tiểu hài tử không hiểu chuyện đại nhân cũng không hiểu chuyện." Hắn vốn là lớn lên đẹp mắt, lúc này mặt lạnh lại vô hình để cho người có uy áp cảm giác. Trầm Châu lạnh giọng nói, "Hôm nay chuyện này hài tử của ta không làm sai, ta còn cảm thấy là nhẹ điểm." Trầm Châu nhìn thoáng qua tiểu bản tử trên mặt kia một đầu nho nhỏ quẹt làm bị thương, tiểu hài tử không hiểu đại nhân cũng không dạy. Bây giờ còn nhỏ liền dạng này, về sau lớn đây. Nữ nhân kia rõ ràng liền thấy không biết dùng người nói nàng nhi tử, ngươi người này làm sao nói đây? Tiểu hài tử biết cái gì? Nhà các ngươi hài tử cũng không có thụ thương, con ta cũng không phải khi dễ nàng. Khi dễ kẻ yếu vẫn như thế có lý chẳng sợ. Trầm Châu đánh gãy nàng, chính là loại này giáo dục mới có thể dạy ra loại hài tử này đi. Chu Dương lúc này hừ lạnh một tiếng, không gì, hiện tại không dạy về sau ra ngoài đã có người giúp ngươi dạy, nhìn nhiều một chút tin tức mới. Tiểu Bàng Tử ba ba rõ ràng không muốn gây chuyện, kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, nếu chuyện này là chúng ta tiểu hàng không đúng. Cuối cùng từ phòng làm việc của hiệu trưởng lúc đi ra cái gọi là tiểu hy nữ Hải ba ba mới chạy tới. Chu Dương FML rồi một tiếng, đây không phải là. Người tới trước tiên kiểm tra một hồi hài tử, sau đó thấp giọng nói, ba ba buổi chiều mở một cái biết, có lỗi với bà bối. Sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy Trầm Châu cùng Chu Dương còn sửng sốt một chút. Trầm Châu cười nói, xin chào Vương thị trưởng. Cuối cùng Vương thị trưởng biết sự tình tiền căn hậu quả sau đó muốn mời bọn họ ăn cơm, nhưng mà cuối cùng Trầm Châu cùng Chu Dương đều cự tuyệt. Chương 360, đánh nhau đến tiếp sau này, kết thúc. Trầm Châu trên đường trở về nghe thấy Chu Dương đối với hắn khuê nữ nói một đống người nếu phạm ta, nhất định đánh lại ngụy biện. Hắn cũng không có ngăn cản, dù sao trời đất bao là khuê nữ lớn nhất, cũng không thể đứng yên để cho người khi dễ à. Trầm Châu hỏi Chu Dương có cần hay không cùng nhau về nhà ăn cơm, Chu Dương khoát tay, không cần không cần, hôm nay đi kết thân, nỗ lực sinh con trai, nói không chừng về sau Nữu Nữu chính là nhà của chúng ta à. Bản tính này đánh cho Trầm Châu đều không còn gì để nói rồi. Trầm Nữu Nữu không hiểu liền hỏi, tại sao là thúc thúc ra nhà? Ta là ba mẹ ra. Ngươi cho chú làm con dâu có được hay không? Chu Dương cười híp mắt dụ bắt tiểu bằng hữu, thúc thúc về sau sinh cái đệ đệ. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt to, không được, ta có ngoan ngoãn rồi. Trầm Châu ngồi ở phía trước không nhịn cười được, Chu Dương cũng không nói gì, nghĩ không ra ta tương lai nhi tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Xuyên Ca nhi tử, xong, ta thua. Nói xong chính hắn thở dài, trong nháy mắt mất đi coi mắt nhiệt tình. Cuối cùng Trầm Châu đem người đưa về nhà, sau đó hai cha con mới cùng nhau về nhà. Về đến nhà Tư Miểu Miểu đã làm tốt cơm, Kim Thắng cùng Tư Sâm Hải cũng có mặt, nhìn thấy hai cha con trở về đem tiểu gia hỏa ôm chính là ngừng lại thân thiết. Hôm nay Nữu Nữu có ngoan hay không a? Đánh nhau thắng sao? Lần sau ngoại công dạy ngươi tại sao đánh nhau a, không thể bị khi dễ. Tư Miểu Miểu có chút bất đắc dĩ, nào có các ngươi như vậy dạy hải tử. Lại bị miệng đồng thanh hỏi ngược lại, vì sao không thể? Ai cũng không thể khi dễ chúng ta Nữu Nữu. Trầm Châu đi tới Tư Miểu Miểu bên cạnh cười ôm một hồi nàng, nhỏ giọng nói, nói ít nói, không trọng đổi. Tư Miểu Miểu đã biết rõ tiền căn hậu quả rồi, chuyện này thật không phải khuê nữ của mình lỗi, dứt khoát cũng không để ý rồi. Cuối cùng người một nhà ăn một bữa náo như cơm. Hai lão già liền mang theo hải tử đi xuống tản bộ. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu chính là thu dọn đồ đạc. Thu thập xong sau đó hai vợ chồng người cũng xuống đi tản bộ, thuận tiện đem kêu ba gọi trở về. Tiểu khu thiết bị vẫn là rất hoàn chỉnh, cũng không thiếu cái khác nhà ở tiểu bằng hưu xuống chơi. Trầm Châu bọn hắn xuống thời điểm liền thấy đến Kim Thắng cùng Tư Sâm Hải đang theo khác lão nhân nói chuyện phiếm, trò chuyện còn rất vui vẻ. Hai người xa xa đứng yên nhìn, cũng không có tới gần. Dạng này thật tốt. Tư Miểu Miểu nhỏ giọng nói. Trầm Châu nắm chặt tay nàng, sẽ một mực rất tốt. Trầm Châu ánh mắt liếc một vòng, nhìn thấy một đôi vợ chồng chính tại đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn hơi chăm chú, Tư Miểu Miểu phát hiện sự khác thường của hắn cũng nhìn sang. Chỉ thấy một đôi vợ chồng ôm nhau bên trên một chiếc taxi. Nàng cũng lông mi liền nhíu lại, vậy cái bóng lưng có điểm giống Phong Tiểu Đan. Vừa nói nàng liền muốn xông ra. Trầm Châu lại kéo nàng, đừng xúc động. Nếu mà nàng đến Hắc Quốc, hẳn rất nhanh là có thể được tìm ra. Phong Tiểu Đan bọn hắn mấy năm nay cũng không có xuất hiện nữa, từ đầu đến cuối không thể đem người bắt giữ trở về. Lúc này trên xe taxi nam nhân bất mãn nhìn thoáng qua nữ nhân bên người, tới nơi này làm cái gì? Chúng ta đã nói sẽ không lại đến Hắc Quốc. Nữ nhân mặt rất đẹp, lúc này nở nụ cười, tới xem một chút lao bằng hữu, về sau đều sẽ không lại đến. Nàng xem một cái ngoài cửa sổ. Lão bằng hữu trải qua tốt vô cùng, về sau sẽ không quấy rầy nàng sinh sống. Kết thúc a. Thỏ đầu nghĩ linh tinh, rốt cục vẫn phải kết thúc a. Quyển sách này từ vừa mới bắt đầu bày ra dàn ý đến bắt đầu đọc bút, viết có nửa năm đi, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta đều không thể tin được mình hoàn chỉnh viết xong một cái cố sự. Quá trình này chỉ có thể nói thay đổi nhanh chóng đi. Từ vừa mới bắt đầu chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người như vậy yêu thích quyển sách này. Rất cảm tạ mỗi một cái yêu thích quyển sách này bằng hữu a. Cảm ơn các ngươi một mực bồi bạn ta, để cho ta kiên trì viết lên rồi hiện tại. Mọi người đều biết ta ngay từ đầu viết thời điểm siêu yêu thích chuyển động cùng nhau. Khi đó cũng không có rất nhiều người nhìn quyển sách này, ta cơ bản mỗi người đều biết trở về, mỗi một cái ID đều nhìn quen mắt. Sau đó có một đoạn thời gian đỗng nhiên có chút ít hỏa, cao nhất đang học thật giống như có hơn 30 vạn đi, ta còn rất vui vẻ. Dù sao ta nguyên bản là suy nghĩ viết sách kiếm ít tiền lẻ ha ha ha. Nhưng nhìn nhiều người, tranh luận cũng nhiều. Ngay từ đầu ta cũng biết nhìn bình luận, sẽ hồi âm, sẽ biết thả. Chính là chậm rãi cái gì giang tinh đều có, ta từ từ không xem. Sẽ chỉ ở trong quần cùng các ngươi tán gẫu. Ta thừa nhận quyển sách này là không hoàn mỹ, mấy lần ta đều suýt chút nữa viết sụp đổ, cho dù ta có dàn ý. Ta chỉ có thể nói mình không có viết qua thật đúng là không biết viết một quyển sách quá khó khăn rồi. Nhưng mà ta vẫn là rất cảm tạ các vị một mực bồi bạn, để cho ta có thể viết xong câu chuyện này. Câu chuyện này thật chưa nóng, nhưng mà toàn diện lại nói ta vẫn là rất yêu thích. Hôm nay là ta dương rồi ngày thứ ba, sốt cao còn không có lui xuống, ta vẫn là đem đòi hỏi của các ngươi chuyện làm đến rồi, đây cũng tính là bạo chương đi. Đòi hỏi của các ngươi mỗi một chuyện ta đều nhớ, nhớ ta đều đi làm. Rất nhiều người muốn ta tiếp tục viết, chính là ta cảm thấy cố sự tới đây nên kết thúc. Cho dù ta rất yêu thích nơi này mỗi một người, cảm tạ bên trong mỗi một cái nhân vật chính, bọn hắn bồi bạn ta đã xong toàn bộ cố sự. Cũng cảm tạ các ngươi phụng bồi chúng ta đi xong câu chuyện này. Chuyện xưa mới sẽ là mới bắt đầu. Hy vọng chúng ta có thể ở tiếp theo cái cố sự gặp lại. Xuyên ca cùng Hoàng hôn cố sự đã hơn 20 vạn, yêu thích đám tiểu đồng bọn có thể đi xem, bên trong cũng sẽ có Châu Châu cùng 6 nước ra sân, nhưng mà dù sao không phải là nhân vật chính, sẽ không chiếm rất thi đấu lệ ha ha ha. Nếu mà không thích cũng không có quan hệ, chúng ta tiếp theo vốn gặp lại. Tuy rằng ta cũng không biết tiếp theo vốn là lúc nào, hẳn đúng là năm sau đi. Cho nên tại đây hỏi một chút, tiếp theo vốn các ngươi là muốn nhìn thuần thức ăn cho chó vẫn là nhìn bản này này chủng loại giống như chức chàng yêu đương đây này. Kỳ thực ta không quá sẽ viết thức ăn cho chó, nhưng mà có thể thử một chút ha ha ha. Cuối năm quá bận rộn a. Cuối cùng thọ đầu cảm tạ bồi bạn ta lâu như vậy các đại lão. Mang theo quyển sách nhân vật chính đoàn cho mọi người dưỡng dục cái cung a. Kết thúc xuất ra hoa. Chuyện xưa mới gặp lại a đại lão của ta nhóm. 2022 tháng 5 năm 12 nguyệt 17.